Chương 168, bản tôn lời nói, các ngươi không xứng nghe. Lang tộc chiếm cứ quốc thổ ước chừng đại viêm 1/6, diện tích không coi là nhỏ, nhưng đại bộ phận đều là hoang nguyên, bởi vì này thành trì số lượng không nhiều. Bọn hắn sùng thượng vũ lực, thờ phụng mạnh được yếu thua luật rừng. Lang tộc người tại lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tiếp nhận tàn khốc huấn luyện, mỗi người đều là binh lính. Tương truyền lang tộc con dân thể nội chạy xuôi theo thượng cổ dị thú khiếu nguyệt thiên lang huyết mạch, phần này huyết mạch đời đời truyền lại, hậu bối nếu có thể giác tỉnh, thì có thể trở thành thiên túng kỳ tài. Thời khắc mấu chốt bạo phát huyết mạch, thực lực đem trong nháy mắt để cao mấy lần. Ban đầu ở thiên nhân di mộ, Trầm Lâm Phong chỉ thấy qua một cái nắm giữ lang vương phong huyết võ giả, dung kim lang vương lôi hoàng. Bản thân hắn là chân cương cảnh thất trọng võ giả, nhưng bằng mượn lang vương phong huyết, có thể ngang hàng chân cương cảnh bắt trọng thậm chí cửu trọng. Lại chiến đấu thời điểm không nhìn đau sót, có thể điên cuồng chiến đấu đến chết. Ta nhớ được cái này đệ nhất lang tộc chi chủ tên là Tắc Liệt Thần Hoàng. Trầm Lâm Phong một bên phi hành, một bên hồi ức có quan hệ lang tộc tin tức. Lang tộc mỗi một thời đại quân chủ đều gọi làm thần hoàng, tương đương với đại viêm hoàng đế, từ thực lực tối cường người đảm nhiệm. Lang tộc chi chủ vị trí không phải dựa vào huyết mạch kế thừa, mà chính là dựa vào thực lực tranh đoạt. Một khi lang tộc thần hoàng tử vong, lang tộc liền sẽ căn cứ thực lực để cử ra tân nhiệm thần hoàng. Một đám tại man hoang chi địa kéo dài hơi tàn man gì, lại dám tự xưng thần hoàng. Quả thực có chút quá phách lối. Cái này khiến Trầm Lâm Phong nhớ tới kiếp trước Bắc Quốc, rõ ràng chỉ là một cái tam đảo tiểu quốc, hạt vương lớn địa phương, vì quân giả lại dám tự xưng tiên hoàng. Khẩu khí so thiên triều thượng quốc còn lớn hơn. Trầm Lâm Phong bay thật nhanh, rất mau tới đến lang tộc vương thành, Khiếu Nguyệt thành. Nguyên thần chi lực phát ra, bao phủ cả tòa Khiếu Nguyệt thành. Trầm Lâm Phong ở trong đó cảm giác được ba tôn pháp tướng cảnh đại năng khí tức, tối cường một cái không kém chút nào Mộ Dung Nạo, muốn đến cũng là Tắc Liệt Thần Hoàng. Chỉ bất quá tối tâm bên trong cảm ứng biểu hiện, Tàn Đồ cũng không tại Khiếu Nguyệt thành, mà tại Khiếu Nguyệt thành phía sau Thánh Sơn. Lang tộc sùng bái Thánh Sơn, Khiếu Nguyệt thành thì xây ở Thánh Sơn dưới chân. Ngàn vạn con dân ngày đêm quỳ bái cung phụng, khẩn cầu Thiên Lang thần cùng tổ tiên phù hộ. Bay vọt Khiếu Nguyệt thành, Trầm Lâm Phong đi vào trên Thánh Sơn không. Thánh Sơn liên miên vô tận, nhìn không thấy cuối. Tả hữu kéo dài đến đường chân trời, đen ngịt một mảnh, giống như một cái thượng cổ hung thú phủ phục tại đại địa phía trên. Thế mà trốn ở chỗ này. Trầm Lâm Phong nhìn xuống mà xuống, tại dưới chân hắn là một khối kỳ lạ tam sơn cùng nguyệt địa hình. Ba tòa núi cao còn cuốn một khối thung lũng, cái kia thung lũng là lang tộc lăng mộ, chôn giấu lấy các đời lang tộc thần hoàng cùng vì lang tộc lập xuống đại công dũng sĩ. Ba ngọn núi là trận nhãn, có một tòa hộ lăng đại trận bao lại lăng mộ, lại bên ngoài còn có đại quân trông coi. Xem ra lang tộc cũng là có biết hàng người, biết Tàn Đồ là bảo vật, đem coi như chính mình bồi táng phẩm. Chỉ bất quá chỉ là một cái phiên bang man di, mệnh cách coi khinh, không xứng dùng bực này bồi táng phẩm. Mạnh mẽ dùng, không chỉ có vô phúc, ngược lại trêu chọc tai họa. Trầm Lâm Phong trực tiếp xuất thủ, ngay lập tức phong vân biến sắc, cuốn phong nổi lên múa. Hán đại thủ nhất trảo, chụp tới một đạo mấy trăm trượng vòi rồng đánh vào hộ lang phía trên đại trận. Ầm ầm. Đại trận kịch liệt rung động, ầm vang phá thoái, tính cả trận nhãn chỗ ba ngọn núi cũng cùng một chỗ sụp đổ. Phụ trách trông coi lăng mộ hơn vạn lang tộc đại quân bị cuồng phong rào sắt thành huyết vụ, bị rơi xuống sơn phong đá lớn bụi lấp, bị nứt ra đại địa thôn vệ. Trong khoảnh khắc, hơn vạn đại quân toàn quân bị diệt. Ông đại trận phá vỡ về sau, lang mộ cùng sơn mạch trong rừng cây, bay ra đếm hàng mấy chục tỷ, 1000 nước tính độc trùng. Độc trùng giả thiên tế nhật, trùng trùng điệp điệp, giống như mây đen ngập đầu đồng dạng, hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Hắn liếc một chút nhận ra, những cái kia độc trùng là cổ trùng, chuyên ăn huyết nục, còn có thể thôn vệ chân nguyên. Dù cho là thiên nhân cường giả, cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn sạch trong máu thịt tạng, liền bạch cốt cũng sẽ không lưu lại. Duy có pháp tướng đại năng mới có thể tồn tại. Cái này là bảo hộ lăng mộ đệ nhị tầng hậu thủ, một khi hộ lăng đại trận bị phá, xâm lấn giả liền muốn đối mặt với cổ trùng đại trận. Có thể thiết lập phía dưới như thế đại phạm vi cổ trùng đại trận cường giả, toàn thiên hạ chỉ có một người, Ma đạo tứ tông một trong cổ thần tông tông chủ, toàn thiên hạ dùng cổ võ giả lão tổ tông. Đều nói Ma đạo tứ tông một trong cổ thần tông là lang tộc quốc giáo, quả nhiên truyền luôn không phải giả. Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, mấy bạn đoán nghiệp hỏa hồng liên trong hư không nở rộ. Hồng liên nghiệp hỏa cháy hùng hực, đem 100 ức, 1000 ức chỉ cổ trùng đốt thành hư vô. Hai tầng đại trận bị phá, như thế đại động tĩnh, tất nhưng đã kinh động bố trí đại trận người. Phiếu Nguyệt thành trong vương cung, Tắc Liệt thần hoàng đột nhiên mở ra hai con mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ. Người nào dám can đảm xông ta lang tộc lăng mộ? Thật to gan. Nộ hỏa phun trào, khí tức khủng bố phá thể mà ra, tóc dài của mũ. Hắn bước ra một bước, đi vào vương cung trên không, trùng trùng điệp điệp tiếng giống giận dữ truyền khắp cả tòa Khiếu Nguyệt thành. Có địch xâm lấn tổ lăng, toàn thành đề phòng. Cần tuân thần hoàng pháp chỉ. Khiếu Nguyệt trong thành đại quân cùng nhau đáp lại. Cùng một thời gian, còn có hai tôn pháp tướng đại năng phi thân đi vào Tắc Liệt thần hoàng bên người, một trái một phải sừng sững hư không. Bên trái một người hình thể cường tráng, cao lớn uy mãnh, thân cao vượt qua trí thước, bắp thịt uyển như cương thiết, mặc lấy một bộ nhuốm máu chiến giáp, tay cầm trường thương, quanh thân lượn lờ hung sát chi khí. Hắn là Tắc Liệt thần hoàng tọa hạ đệ nhất cao thủ, cũng là lang tộc đệ nhất dũng sĩ, Lượm Trộm. Một người khác người mặc quỷ dị trường bào, mang theo cổ thần mặt nạ, không lộ hình dáng. Hắn tay cầm một cái bạch cốt quyền trượng, đầu lâu lô trống trong hốc mắt lấp lóe lục quang, còn phát ra khàn khàn gào rú. Hắn là cổ thần tông tông chủ, tên thật không người biết được. Tắc Liệt thần hoàng hạ lệnh toàn thành giới nghiêm về sau, lang tộc thiên nhân cường giả ào ào bay lên không trung, sừng sững tại Khiếu Nguyệt thành trung quanh, đề phòng xâm phạm chi địch. Tắc Liệt thần hoàng thì mang theo Lượm Trộm cùng cổ thần tông tông chủ hai người hóa thành lưu quang, bay về phía Thánh Sơn. Một kim, một đỏ, một đen ba đạo lưu quang vạch phá bầu trời, rất mau tới đến Thánh Sơn. Đến thời điểm vừa tốt trông thấy Trầm Lâm Phong thi triển Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đại phá cổ trùng đại trận một màn kia. Bản tông bảy vạn cổ đại trận, lại bị hắn dễ dàng như thế phá vỡ. Cổ Thần Tông tông chủ trong lòng khiếp sợ không thôi, âm thầm nhắc nhở Tắc Liệt thần hoàng cẩn thận, người này thực lực khủng bố, tuyệt không phải người thường. Lẩm chẩm tay cầm trường thương, giữ tận nổi giận gầm lên một tiếng, quản hắn là ai, dám xông vào ta Lang tộc Thánh Sơn, phá ta hộ lang đại trận, liền nên lấy cái chết tạ tội. Đợi ta tiến lên đem bắt, chặt nó tứ chi, chặt hắn đầu, đem này thi cốt trấn áp Vu Lang trước, vĩnh viễn hướng ta Lang tộc tổ tiên bồi tội. Nói chuyện thời điểm, lẩm chẩm trên mặt dị thú hình xăm dường như xuống tới, càng lộ vẻ dữ tợn. Tắc Liệt thần hoàng không nói, bay người lên trước, rơi vào trầm lâm phong phía trước. Lẩm chẩm cùng Cổ Thần Tông tông chủ thì là rơi vào mặt khác hai cái phương hướng, ba người thành hình tam giác chỗ đứng, đem trầm lâm phong bao vây vào giữa. Tắc Liệt thần hoàng âm lãnh mở miệng, các hạ là người nào? Vì sao xông ta Lang tộc tổ lăng? Như không nói rõ ràng, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn xương. Trầm Lâm Phong hờ hững nhìn Tắc Liệt thần hoàng liếc một chút, khóe mắt liếc qua lại đem Lẩm Chẩm cùng Cổ Thần Tông tông chủ thu vào trong mắt, tâm không gợn sóng. Hắn mặt không biểu tình, đạm mạc mở miệng, bản tôn lời nói, các ngươi không xứng nghe, chỉ cần biết các ngươi đáng chết là được rồi. Chương 169, ngươi không có cùng bản tôn bản điều kiện tư cách, chết sạch sẽ nhất. Cuồng vọng. Xông ta Lang tộc tổ lăng, giết ta Lang tộc dũng sĩ, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có cái gì lực lượng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Để mặc lại. Lẩm Chẩm tính khí dữ dằn, mắt thấy xâm lấn giả bị bọn hắn vây quanh còn dám phách lối, nhất thời giận không nhịn nổi. Cái này có thể nhẫn sao? Cái này đương nhiên không thể nhịn. Nhân gia đều đánh tới cửa rồi, nếu là không giết hắn, Lang tộc uy nghiêm ở đâu? Thiên Lang thần thì ở trên trời xem chúng ta đây. Hắn vung động trong tay trường thương, đó là một thanh cao dài linh khí. Trường thương những nơi đi qua, tại hư không lưu lại huyết sắc quang ngân. Thiên địa lực lượng theo bốn phương tám hướng tụ đến, trong khoảnh khắc hình thành một tôn ngàn trượng pháp tướng. Đó là một cái đầu sói thân người thú nhân pháp tướng, toàn thân huyết hồng một mảnh, toàn thân lông tóc giống như máu tươi ngưng kết. Chỉ là hét dài một tiếng, liền âm thanh chấn hơn 10 dặm. Vạn thú hành quyết khiếu nguyệt thiên lang giết. Lẩm Chẩm đứng ở pháp tướng đỉnh đầu, pháp tướng huy động trường thương, đâm ra một thương. Quần quần thiên địa lực lượng hóa thành hàng ngàn hàng vạn con hung lệ lang linh, hướng về Trầm Lâm Phong trùng sát mà đến. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Trầm Lâm Phong tay phải vừa nhấc, sau lưng kiếm thần pháp tướng ngưng tụ, một chỉ điểm ra. Trong chốc lát, kiếm khí tại hư không thành hình, đủ có mấy bản nói, mấy chục bản nói. Kiếm rít giang hạ một thức thiên minh. Hưu, hưu, hưu. Kiếm khí gào thét mà qua, như ngập trời biển động, đem hàng ngàn hàng vạn con lang linh chìm ngập, rào sắt thành hư vô. Song chiêu đối đầu, không có thế lực ngang nhau rằng co không xong, chỉ có triệt triệt để nghiền ép. Không có khả năng. Mắt thấy sát chiêu bị phá, Lẩm Chẩm quá sợ hãi, đội vàng phi thân trốn tránh. Chỉ vì kiếm khí rào sắt lang linh về sau, mang theo khai sơn phúc hải chi uy, hướng về hắn của tới. Ầm ầm, như là biển động ép qua một chiếc thuyền hỏng, kiếm khí chiều dâng đem Lẩm Chẩm cùng thiên lang pháp tướng chìm ngập, tính cả phía dưới vài tòa ngàn trượng sơn phong cùng một chỗ rào sắt thành hư vô. Pháp tướng đại năng Lẩm Chẩm chết không toàn thây. Lẩm Chẩm, Tắc Liệt thần hoàng điên cuồng hét lên một tiếng, kinh sợ không thôi. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, chỉ là một chiêu, chính mình thủ hạ cường đại nhất đem thế mà liền bị giết. Người này thực lực quả thực khủng bố như vậy, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thiên hạ có thực lực như thế người, chỉ có một người. Người là Trầm Lâm Phong. Tắc Liệt thần hoàng nhìn lấy Trầm Lâm Phong, ngữ khí chắc chắn. Khoảng cách Trầm Lâm Phong đột phá pháp tướng cửu trọng đỉnh phong đã qua hơn 2 tháng. Lang tộc là Đại Viêm Vương triều cường địch, một mực lưu ý Đại Viêm Vương triều tình huống nội bộ cùng cường giả tư liệu, tự nhiên cũng biết Trầm Lâm Phong tồn tại. Đây là một tôn hàng thật giá thật chí cường giả, không phải hắn có thể địch nổi. Các hạ vì sao muốn cùng ta Lang tộc là địch? Nếu là các hạ có muốn đồ vật, ta có thể hai tay dâng lên, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Biết không phải là Trầm Lâm Phong đối thủ, Tắc Liệt thần hoàng quả quyết nhận sợ, liền tâm phúc đại tướng Lẩm Chẩm tử cũng không cần thiết. Coi được giãn được, ngươi cũng là cái nhân vật. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Tắc Liệt thần hoàng, trêu tức cười một tiếng, đáng tiếc, ngươi không có cùng bản tôn bản điều kiện tư cách, hay là chết sạch sẽ nhất. Lời còn chưa dứt, kiếm thần pháp tướng lại là một chỉ điểm ra, kiếm khí chiều dâng lại hiện ra. Trầm Lâm Phong, ngươi khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Tắc Liệt thần hoàng rất bị khuất. Ngươi đánh tới cửa, giết ta tâm phúc đại tướng, ta không truy cứu, còn chủ động chịu thua. Lúc này thời điểm ngươi không phải cần phải rộng lượng một điểm, tha ta một mạng sao? Ta đều như vậy ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải ta quỳ xuống để xin tha mới được sao? Tắc Liệt thần hoàng ngưng tụ ngàn trượng pháp tướng, vẻ ngoài cùng Lẩm Chẩm cùng loại đồng dạng là lang thú thân người, chỉ bất quá pháp tướng toàn thân phát ra kim quang, thiếu một tia sát lục lệ khí, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm bá đạo. Thiên Lang giơ bước diệt thế phần tâm. Lang Vương pháp tướng giọ ra đại thủ, đầy trời kim quang hiện lên, hóa thành một cái to lớn vuốt sói, đón lấy kiếm khí chiều dâng. Vô vị dãy rủa. Trầm Lâm Phong khinh thường lắc đầu. Sát chiêu đối đụng nhau, kết quả có thể nghĩ. Tại Tắc Liệt thần hoàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Thiên Lang cự trảo bị rào sắt thành hư vô. Tiếp theo hơi thở, hắn Lang Vương pháp tướng cũng bị kiếm khí chiều dâng chìm ngập, nghiền ép, rào sắt thành phai phiến. Trầm Lâm Phong, Thiên Lang thần hội vì ta báo thù, ngươi linh hồn đem vĩnh viễn đọa lạc vào u minh, lại không siêu thoát này. Tắc Liệt thần hoàng biết mình hẳn phải chết, tại kiếm khí trong cuồng chiều phát ra tuyệt vọng gào rú, rất nhanh cũng bị rào sắt thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Thời gian một cái nháy mắt, Lang tộc hai trụ cột lớn đã hồn về chín suối. Trầm Lâm Phong nhìn về phía người thứ ba, Cổ Thần Tông tông chủ, cũng là Lang tộc quốc sư. Nhưng hắn chỉ thấy một cái bóng lưng hấp điểm, Cổ Thần Tông tông chủ thấy tình thế không ổn, đã trốn bán sống bán chết. Người tính không bằng trời tính, Trầm Lâm Phong thế mà lại đánh tới cửa. Hy vọng Tắc Liệt thần hoàng có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian, để bản tôn có cơ hội đào tẩu. Cổ Thần Tông tông chủ dọa đến can rung động, liền linh hồn đều đang run sợ. Hắn hoàn toàn không có cùng Trầm Lâm Phong tử chiến ý nghĩ, duy nhất may mắn cũng là hy vọng Trầm Lâm Phong coi hắn là ven đường một con run rế, không nhìn hắn. Giờ khắc này, Cổ Thần Tông tông chủ thân pháp tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, liền chính hắn cũng không nghĩ đến, tại dưới cái cảnh, hắn có thể bộc phát ra to lớn như vậy tiềm lực. Hắn là chí cương giả, ta chỉ là một con run rế, lẫn nhau ở giữa không oán không cứu. Ta không cùng hắn đối nghịch, hắn hẳn không có lý do giết ta. Pháp tướng đại năng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã chạy trốn tới ngoài trăm dặm. Đang lúc hắn cho là mình chạy thoát thời điểm, không gian chung quanh bỗng nhiên đóng băng. Cổ Thần Tông tông chủ bị cố định ở trong hư không, không cách nào động đến hắn, liền chớp mắt đều làm không được. Tha cho, tha cho, tha mạng. Hắn muốn cầu tha cho, nhưng là không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể ở trong lòng hô to, đồng thời ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Tiếp theo hơi thở, một đóa nghiệp hỏa hồng liên ở trên người hắn nở rộ. Nghiệp hỏa cháy hùng hực, Cổ Thần Tông tông chủ trên thân bay ra không thể tính toán cổ trùng, muốn đem nghiệp lửa dập tắt. Nhưng rất đáng tiếc, hết thảy đều là phí công. Phu một tiếng, hắn đại hư không nổ thành cho bụi. Tuyệt mỹ nghiệp hỏa hồng liên chiếu rọi bầu trời, nhuộm đỏ nửa mảnh bầu trời. Trên thánh sơn không, Trầm Lâm Phong thu hồi nguyên thần chi lực. Ba đại pháp tướng bên trong, Cổ Thần Tông tông chủ thực lực so Lợm Trầm còn mạnh hơn. Chỉ bất quá con kiến hôi trung quy là con kiến hôi, là không nổi bọt nước. Mà sát ba tôn pháp tướng đại năng, với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước một dạng tùy ý đơn giản. Pháp tướng đưa tay, hai tay cắm xuống, to lớn ngón tay cắm tung lũng, xé rách đại địa, không ngừng xâm nhập. Giờ khắc này vỏ quả đất như là kiểu nộ đậu hũ, bị hắn tùy ý nhào nặn. Song trưởng tả hữu quét ngang, đem đại địa sinh sinh xé rách. Ầm ầm, thanh thế to lớn, long trời lở đất. Tung lũng bị Trầm Lâm Phong xé mở một đầu to lớn thâm uyên, lộ ra phía dưới lang tộc lăng mộ. Đó là ngàn năm trước đệ nhất đại lang tộc thần hoàng lăng mộ, bị Trầm Lâm Phong trực tiếp bắt lên mặt đất, bóp chặt lấy. Chôn cùng bảo vật rất nhiều, nhưng hết thảy bị hắn không nhìn, sau cùng một tấm tàn đồ bị hắn lấy nguyên thần chi lực lấy ra. Cuối cùng cũng đến tay. Tâm niệm nhất động, năm tấm tàn đồ trống rông xuất hiện, cùng tờ thứ 6 tàn đồ kết hợp. Kết hợp trong nháy mắt, 6 tấm tàn đồ hợp lại là một, lại hóa thành một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Phía trên lộ tuyến đường vân sinh động như thật, phảng phất sống tới đồng dạng. Chương 170, quả nhiên là đồ đê tiện, cho các ngươi đường sống không muốn, càng muốn đi tử lộ. Địa đồ kim quang đại thịnh, bay ra 8 cái văn tự, lơ lửng tại Trầm Lâm Phong trước mặt. Cựu Nhật Quy Khư, thừa kiếp khải hải. Có ý tứ gì? Trầm Lâm Phong nhíu mày. Không thể không nói những cái kia lưu lại tàng bảo đồ cùng truyền thừa người đều là câu đấu người, có mấy lời hắn cũng là không ngay thẳng mà nói, chính là muốn quanh co lòng vòng, chính là muốn để ngươi đoán, để ngươi nghĩ. Giống như nói thẳng ra sẽ muốn bọn hắn mệnh một dạng. Dạng này lộ ra càng có bức cách đúng không? Ta ghét nhất câu đấu người. Trầm Lâm Phong nhịn không được ám chửi một câu, đem địa đồ thu nhập hệ thống không gian. Cựu Nhật Quy Khư, thừa kiếp khải hải. Một bên suy tư cái này 8 chữ hàng nghĩa, một bên hướng về Đại Viêm bay đi. Đi ngang qua Khiếu Nguyệt Thành lúc, hắn phát hiện Khiếu Nguyệt Thành đã toàn thành giới nghiêm. Đại quân thủ vệ mặt đất, nguyên một đám thiên nhân cảnh cường giả treo lơ lửng giữa trời mà đến, cảnh giác bốn phương tám hướng không biết địch nhân. Trầm Lâm Phong không có tại Khiếu Nguyệt Thành dừng lại, chỉ là tùy ý búng tay một cái. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, cuốn phong gào thét theo bốn phương tám hướng tụ đến. Hô, hô, hô. Kết nối thiên địa cao đến ngàn trượng vòi rồng trong nháy mắt thành hình, tổng cộng có 108 đạo. Tại vô số lang tộc binh lính ánh mắt kinh sợ bên trong, 108 đạo vòi rồng theo bốn phương tám hướng xông vào Khiếu Nguyệt Thành. Không thể phá vỡ thành tường bị vòi rồng tùy tiện xé nát, nham thạch hóa thành bụi, kiến trúc hóa thành đất cát, binh lính bị rào sắt thành thịt nát. Vòi rồng những nơi đi qua, hết thảy bị san thành bình địa. Sừng sững tại bầu trời thiên nhân cảnh cường giả dọa đến sợ vỡ mật, trước tiên chạy trốn. Nhưng bọn hắn tốc độ còn lâu mới có được vòi rồng nhanh như vậy, còn đến không kịp chạy trốn liền bị cuốn phong chìm ngập, bị rào sắt thành hư vô. Cắt vàng đầy trời, ra thiên tế nhật mắt thường không thể gặp, giống như tận thế. Đợi đến hết thảy lắng lại, lang tộc huy hoàng nhất Khiếu Nguyệt Thành đã hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ có mênh mông đằng đằng cắt vàng. Từ đầu tới đuôi, Trầm Lâm Phong cũng không quay đầu lại nhìn nhiều. Hủy diệt Khiếu Nguyệt Thành với hắn mà nói, tựa như là đi trên đường giết chết một con kiến. Vượt qua đường biên giới, Trầm Lâm Phong về tới Duyện Châu Tế Thương Thành. Tế tụ địa đồ so với hắn nghĩ đến còn muốn thuận lợi, đáng tiếc còn muốn chơi đoán chữ, để hắn có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Trầm Lâm Phong để Thiên Hạ Tông môn thế gia giao ra công pháp và võ kỹ mệnh lệnh đã bắt đầu truyền bá. Tại Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Ma Tông truyền bá xuống, mệnh lệnh cấp tốc lan tràn. Nhận được mệnh lệnh tông môn cùng thế gia ý nghĩ không đồng nhất, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không nguyện ý ra truyền công pháp và võ kỹ là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ, há có thể tùy tiện giao cho ngoại nhân. Trước kia phàm là có người dám thăm dò bọn hắn công pháp cùng võ kỹ, bọn hắn tất nhiên sẽ phái ra tinh nhuệ, đem cái kia người toàn môn tru sát hầu như không còn. Có thể tình huống lần này khác biệt, uy hiếp bọn hắn là Trầm Lâm Phong, một tôn vô địch chí cường giả. Đối mặt bực này nhân vật vô địch, bọn hắn không có phản kháng lực lượng. Thế nào? Giao còn là không giao? Đương nhiên là giao, ngoại trừ giao, chúng ta chẳng lẽ còn có thứ hai con đường có thể đi? Trầm Lâm Phong thế nhưng là một tôn cái thế tiêu hùng, hắn thủ đoạn độc ác, giết người như ngóe, không cho phép nửa điểm ngỗ nghịch, chúng ta dám đắc tội hắn, gia tộc ngay lập tức sẽ bị diệt, thậm chí ngay cả tổ phần đều sẽ bị đào lên, tổ tông toàn đều sẽ bị nghiền xương thành tro. Hắn làm như vậy chẳng lẽ thì không sợ làm cho công vẫn sao? Hắn nếu muốn làm hoàng đế, muốn cho thiên hạ an ổn, thì cần chúng ta thế gia lực lượng, làm như thế, chẳng phải là để cho chúng ta thế gia cùng hắn nội bộ lục đục. Ha ha, công vẫn. Nội bộ lục đục. Làm sao? Ngươi muốn cho hắn chơi ngáng chân, đùa nghịch âm chiêu a? Ta bị kia thế gia chi chủ không dám nói tiếp nữa. Đối Trầm Lâm Phong chơi ngáng chân, đùa nghịch âm chiêu. Hắn là ngại chính mình mệnh dài, vẫn là ngại gia tộc mệnh dài. "Ai, người là giao thất, ta là thịt cá, có thể làm gì a?" Lập tức đem gia tộc công pháp và võ kỹ sao chép một lần, đưa đến trưởng gia. "May mắn hắn chỉ để cho chúng ta sao chép một phần, không có trực tiếp cướp đi nguyên bản, gây mất chúng ta truyền thừa." Tầm thường tiên nhân cấp tông môn cùng thế gia không dám ngỗ nghịch Trầm Lâm Phong mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh trước tiên thì sao chép chính mình công pháp và võ kỹ, từ tối cường giả tự mình đưa đến trưởng gia. Thế mà pháp tướng cấp thế lực lại không có trước tiên biến thành hành động. Thiên hạ pháp tướng đại năng thưa thớt, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy. Đạo môn người đứng đầu Huyền Thiên Tông tông chủ Nam Cung Diễn Đạo, Phật môn người đứng đầu Hàng Long tự Liễu Trần, Thần Thủy Cung cung chủ Thiên Thủy Nhất, Đông Hải tán tiên Hách Liên Phi Tiêu. Thế gia đứng đầu, Thánh nhân hậu nhân, Nho gia thái sư Triệu Tuần, Thiên hạ người đọc sách lão sư, môn sinh đệ tử trải rộng thiên hạ. Lịch triều lịch đại hoàng đế muốn trị quốc, đều cần Triệu gia tương trợ. Ngoại trừ những cái này tông môn thế gia chi chủ, còn có các lộ phản quân chi chủ. Như Hoàng Long quân đại soái Hoàng Thiên Vương, bao phủ Thương Châu, tổng binh hơn 200 vạn, có thể sừng tiêu hùng. Liêm Hình quân đại soái Mạc Vân Thiên, trưởng khống Hàn Châu đồng dạng tổng binh hơn 200 vạn. Trầm Lâm Phong hời hợt một câu, thì để bọn hắn giao ra có thể so với thân gia tính mệnh giống như trọng yếu công pháp và võ kỹ, hiển nhiên rất không có khả năng. Không thể giao, tuyệt đối không thể giao, ta Phật môn truyền thừa mấy ngàn năm, mệnh mạch há có thể giao cho ngoại nhân. Thế nhưng là đắc tội Trầm Lâm Phong, hắn như đánh tới, chúng ta như thế nào ngăn cản? Bần tăng cũng không tin hắn dám coi trời bằng vùng, đại khai sát giới. Hắn như thế khát máu tàn bạo, như thế nào quân lâm thiên hạ? Nói là à, trải qua đại quân vương cái kia một cái không phải giết người như ngóe, dưới chân thi cốt thành đống. Thế nhưng là bọn hắn nhất thống thiên hạ về sau, chắc chắn sẽ thi nhân chính, trấn an dân tâm, không có khả năng đại khai sát giới. Hắn nếu là người thông minh, thì phải biết chỉ dựa vào giết người không giải quyết được vấn đề. Hắn muốn trị thiên hạ, liền không thể thiếu khuyết trợ giúp của chúng ta. Đạo môn Phật môn cùng nho môn, chính là thiên hạ tam giáo, thiên hạ to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực lớn nửa đều là tam giáo phân chi. Tam giáo diệt vong, thiên hạ võ đạo đoạn tuyệt, quốc lực đem suy yếu tới cực điểm. Bọn hắn tin tưởng Trầm Lâm Phong sẽ không làm loại này tự hủy trường thành sự tình, cái này cũng là bọn hắn lực lượng chỗ. Tam giáo bên trong duy có đạo môn cũng không bài xích giao ra công pháp võ kỹ, trước tiên không có giao ra, chỉ là tạm thời xem chừng. Mà Phật môn cùng nho môn thì là trực tiếp trả lời, không giao. Đến mức Hoàng Long quân đại soái Hoàng Thiên Vương cùng Liêm Hình quân đại soái Mạc Vân Thiên, bọn hắn không nói giao, cũng không nói không giao. Bọn hắn cùng Phật môn đạo môn khác biệt, bọn hắn là phản quân, trên lý luận vẫn là Trầm Lâm Phong tranh bá thiên hạ đối thủ. Tại biết tranh bá thiên hạ không có cơ hội về sau, Hoàng Thiên Vương cùng Mạc Vân Thiên không hẹn mà cùng lựa chọn mang theo đại quân rút đi. Bọn hắn có thực lực, có quân đội, rời đi Đại Viêm có thể tự thành là chúa tể một phương, không cần tại Trầm Lâm Phong dưới chân kéo dài hơi tàn. Không thể trêu vào chúng ta còn không trốn thoát sao? Hai người trực tiếp lựa chọn trốn đi. Ấy, chúng ta không chơi với ngươi. Tôn thượng, tình huống cũng là như thế, Phật môn cùng nho môn đều cự tuyệt giao ra công pháp và võ kỹ, Hoàng Thiên Vương cùng Mạc Vân Thiên chính dẫn đại quân rút lui. Đến mức Huyền Thiên Tông, Thần Thủy Cung, Hải Ngoại tán tiên Hách Liên Phi Kiêu các loại, đều nói công pháp điện tịch quá nhiều, sao chép cần thời gian, đến tiếp sau sẽ hay không đưa tới cũng còn chưa biết. Trầm gia lầu các phía trên, Trầm Lâm Phong đứng chắp tay, nhìn ra xa đường chân trời. Sau lưng Thiên Cơ lão nhân cùng Tuyệt Vô Thần đem tình huống căn bản từng cái tường thuật. Phật môn, nho môn. Trầm Lâm Phong nét miệng lên một tia lanh ý, quả nhiên thiên hạ cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu đồ đê tiện. Cho bọn hắn đường sống không muốn, càng muốn đi tử lộ, cái kia thì tắt thành cho bọn hắn đi. Hàng Long tự cùng Triệu gia, một tên cũng không để lại. Chương 171, Trầm Lâm Phong thật dám động thủ. Chúng ta thế nhưng là thánh nhân hậu nhân a. Hắn làm sao dám? Thiên Cơ tử, ngươi đi Triệu gia. Trầm Lâm Phong phân phó nói, bọn hắn không phải thánh nhân hậu nhân, tự xưng là trung quân ái quốc sao? Bây giờ Mộ Dung hoàng tộc đã kinh huyết mạch đoạn tuyệt, bọn hắn cái này thiên hạ đệ nhất trung quân ái quốc gia tộc, tự nhiên muốn giữ quốc đồng hưu mới được. Dựa vào thế nghỉ đầu hàng biểu truyền thừa gia tộc, tại bản tôn nơi này triệt để vẽ lên bỏ chỉ phủ. Tuân mệnh, nhưng là tôn thượng. Thiên Cơ lão nhân cung kính lĩnh mệnh, sau đó trần trở nói, Triệu gia huyết mạch tử tôn đông đảo, dựa vào lão hủ một người, sợ không cách nào một mẹ hốt gọn. Trầm Lâm Phong thản nhiên nói, sẽ có người giúp cho ngươi. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện tại Thiên Cơ lão nhân sau lưng. Thân hình cường tráng cao lớn, khí tức bạo ngược sắc bén, chỉ là không có nửa phần sinh cơ, rõ ràng là Khôi Lỗi Thi Mộ Dung Nạo. Thiên Cơ lão nhân sớm đã biết Mộ Dung Nạo bị luyện thành Khôi Lỗi Thi, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tuyệt Vô Thần lại là lần đầu tiên trông thấy. Hắn tự nhiên là nhận biết Mộ Dung Nạo, cũng biết Thi Huyết Tông bí pháp Khôi Lỗi Thi. Bây giờ nhìn đến bị luyện chế thành Khôi Lỗi Thi Mộ Dung Nạo, trong lòng không khỏi nổi lên hàn khí, tê cả da đầu, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn hắn quỷ đến so sánh nhanh. Bằng không hắn đại khái cũng muốn bước Mộ Dung Nạo theo gót, bị luyện chế thành Khôi Lỗi Thi, sau khi chết khó an. Quả nhiên Tiên Ma Tông đệ nhất đại tông chủ lưu lại gì vẫn là không sai, đánh không lại thì gia nhập, có thể xưng bảo mệnh trí cao chân lý. Có Mộ Dung Nạo tương trợ, hai đại pháp tướng đều xuất hiện, diệt một cái Triệu gia dư xài, Thiên Cơ tử lòng tin mười phần. Trầm Lâm Phong tiếp tục hạ lệnh, Tuyệt Vô Thần, ngươi chỉ huy Tiên Ma Tông nhân mã, cho bản tôn diệt Hàng Long tự, về sau lại diệt tận thiên hạ sở hữu Phật môn đạo thống. Bản tôn không muốn gặp lại cái này thiên hạ có nửa cái Phật môn võ giả, một đám óc đầy bụng vệ, không sự tình sinh sản sâu mọt, còn sống cũng là lãng phí lương thực. Tuân mệnh. Tuyệt Vô Thần cung kính lĩnh mệnh. Thiên Ma Tông thực lực cùng Hàng Long tự không kém bao nhiêu, diệt Hàng Long tự, Thiên Ma Tông cũng muốn nguyên khí đại thương. Nhưng Tuyệt Vô Thần không dám nhắc tới yêu cầu. Đây là hắn đầu nhập vào Trầm Lâm Phong sau nhận được đệ nhất cái chiến đấu nhiệm vụ, hắn nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ làm đến tốt nhất, chứng minh giá trị của mình. Nếu như hắn một chút tác dụng chẳng đều phái không lên, cái kia Trầm Lâm Phong lưu hắn mạng sống ý nghĩa là cái gì? Hai người tiếp lệnh về sau, lập tức lên đường, phân biệt chạy tới Triệu gia cùng Hàng Long tự. Thiên Cơ Tử cùng Mộ Dung Ngạo đều là pháp tướng đại năng, bay thẳng không mà đi, không cần giống Tuyệt Vô Thần một dạng triệu tập nhân mã, cho nên trước một bước đuổi tới chỗ cần đến. Đam Châu, Văn Thánh sinh ra chi địa, cũng là Triệu thị nhất tộc kéo dài mấy ngàn năm địa phương. Triệu thị nhất tộc tự xưng là Văn Thánh hậu nhân, tiên thiên hơn người một bậc, mấy ngàn năm qua đã sớm đem Đam Châu kinh doanh đến thùng sắt một khối. Tại Đam Châu, Triệu thị nhất tộc mà nói có lúc thậm chí so hoàng đế thánh chỉ còn phải hữu dụng. Triệu thị trong trang viên, Triệu gia cao tầng tề tụ. Pháp tướng lao tổ Triệu Tuân cao cư thủ vị, râu tóc bạc trắng, nhưng da thịt tinh tế tỉ mỉ, đôi mắt thâm thúy, bao hàm tăng thương. Hắn năm nay chỉ có hơn 700 tuổi, khoảng cách ngàn năm đại nạn còn rất dài thời gian. Triệu Tuân hai bên trái phải là Triệu gia tộc trưởng đương nhiệm Triệu Nghiễm, đại trưởng lão Triệu Bằng, hai người tất cả đều là thiên nhân cảnh cường giả. Trừ cái đó ra còn có hơn 20 vị chân cương cảnh hậu kỳ trưởng lão. Một tôn pháp tướng, hai tôn thiên nhân, đây chính là thiên hạ đệ nhất thế gia nội tình. Chư vị, lão phu đã rõ ràng cự tuyệt giao ra Triệu thị nhất tộc công pháp và võ kỹ, muốn đến giờ phút này cái kia Trầm Lâm Phong đã lòng sinh tức giận. Triệu Tuân nhìn lấy mọi người nói, tuy nhiên cử động lần này sẽ đắc tội cái kia Trầm Lâm Phong, nhưng lại không thể không làm. Tộc trưởng Triệu Nghiễm gật đầu nói, lão tổ nói không sai, ta Triệu thị nhất tộc chính là văn thánh hậu nhân, sinh ra tôn quý, hơn người một bậc, tuyệt không thể tiếp nhận nhục nhã. Cái kia Trầm Lâm Phong một câu thì vọng tưởng ta Triệu thị nhất tộc giao ra công pháp và võ kỹ, quả thực khinh người quá đáng, căn bản không có đem ta Triệu thị nhất tộc để vào mắt, chúng ta ha có thể đáp ứng. Cái khác trưởng lão hào hào phụ họa, tộc ta công pháp và võ kỹ chỉ có thể từ Triệu thị huyết mạch tu luyện, tuyệt không thể bị ngoại nhân đoạt được. Chuyên văn cái kia Trầm Lâm Phong tàn bạo thích giết chóc, thủ đoạn độc ác, nhưng lão phu dám chắc chắn, hắn mặc dù phẫn nộ, cũng không dám bước lên thiên hạ to lớn công vân, đối với ta Triệu thị nhất tộc xuất thủ. Lão tổ Triệu Tuân tự tin cao ngạo nói ra. Đại trưởng lão Triệu Bằng gật đầu, không tệ, ta Triệu thị nhất tộc chính là thiên hạ người đọc sách cộng tôn đối tượng, phụ tá các đời đế vương khống chế vạn dân, truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không phải chỉ là một cái nê thối tử có thể so sánh. Lịch triều lịch đại quân vương, cái kia một cái không đối với ta Triệu thị nhất tộc tôn kính hữu gia. Bọn hắn muốn trị chỉnh tốt quốc gia, thì tuyệt đối không thể bất ta Triệu thị nhất tộc trợ giúp. Vương triều bất quá ngàn năm, một khi diệt vong liền biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhưng ta Triệu thị nhất tộc lại có thể truyền thừa mấy ngàn năm bất diệt, huyết mạch so hoàng tộc càng tôn quý. Chờ xem, cái kia Trầm Lâm Phong chẳng mấy chốc sẽ đến cửa mời chúng ta Triệu thị nhất tộc rời núi tương trợ. Mấy ngàn năm truyền thừa, chưa bao giờ chịu qua gặp trắc trở, dù cho là loạn thế, Triệu thị nhất tộc cũng có thể chỉ lo thân mình. Cao cao tại thượng, không coi ai ra gì khái niệm sớm đã thâm nhập cốt tủy, khắc tại bọn hắn huyết mạch bên trong. Bọn hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng, Trầm Lâm Phong cùng các đời khai quốc thái tổ là giống nhau. Có câu lời nói được tốt, nhỏ yếu cùng vô tri không là sinh tồn chướng ngại, ngạ mạn mới là. Luân thiên hạ gia tộc nào lớn nhất ngạ mạn? Không phải Triệu thị nhất tộc không còn gì khác, mà bây giờ, Triệu thị nhất tộc muốn vì bọn hắn ngạ mạn trả giá đắt. Ầm ầm. Bầu trời bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi, ngay sau đó hai cô đáng sợ khí tức đột nhiên ở trong thiên địa bạo phát. Cuồng phong gào thét, lôi điện oanh minh. Kinh khủng pháp tướng uy áp hàng lâm chân thế, lĩnh vực chi lực triển khai, bao phủ cả tòa Triệu thị trang viên tính cả phương viên 60 dặm khu vực. Người nào? Triệu Tuân đệ nhất cái cảm giác được pháp tướng khí tức, trong lòng kinh biến đồng thời, cả người thuấn di đến trang viên trên không. Triệu Nghiễm, Triệu Bằng cùng Triệu thị nhất tộc tất cả trưởng lão cũng ào ào xông ra đại điện. Sau một khắc, bọn hắn lộ ra kinh dị biểu lộ. Chỉ vì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, là hai tôn cao ngàn trượng pháp tướng, một trước một sau phong tỏa Triệu thị trang viên. Một tôn là Thiên Cơ lão nhân tinh thần pháp tướng, đó là một cái lão giả hình tượng, 3000 tóc dài phấn khởi, trường bào bên trên có đầy trời tinh thần lấp loé, chiếu sáng rạng rỡ. Một tôn là Mộ Dung Ngạo Đế Vương pháp tướng, đầu đội kim quan, người khoác chiến giáp, tay cầm thần kích. Trầm Lâm Phong cải tiến khôi lỗi thi bí pháp, lại bảo lưu lại Mộ Dung Ngạo một luồng nguyên thần, để hắn tại bị luyện thành khôi lỗi thi về sau, vẫn như cũ có thể ngưng tụ pháp tướng giết địch, chiến lực không kém chút nào lúc còn sống. Hai cỗ kinh khủng pháp tướng uy áp quấy phong vân, bầu trời đã bị đen nghịt mây đen bao trùm, kéo dài hơn trăm dặm không thấy ánh mặt trời, giống như tận thế. Nếu không phải Triệu thị trang viên có hộ tộc đại trận bảo hộ, ngăn lại phần lớn pháp tướng uy áp, bọn hắn những thứ này chân cương cảnh trưởng lao thậm chí Triệu Nghiễm Triệu Bằng hai cái thiên nhân cảnh cường giả, đã sớm bị ép thành huyết vụ, chết không toàn thây. Tinh thần pháp tướng, ngươi là Thiên Cơ Tử, còn có Đế Vương pháp tướng, ngươi chẳng lẽ là Trầm Lâm Phong? Nhất định là Trầm Lâm Phong, hắn thế mà thật dám đối với ta Triệu thị nhất tộc độc thủ, hắn thật to gan. Triệu Tuân biểu tình kinh hãi, hắn nhận ra Thiên Cơ lão nhân thân phận, đồng dạng cũng nhận ra Mộ Dung Ngạo thân phận. Mộ Dung hoàng tộc bị Trầm Lâm Phong đồ sát hầu như không còn là thiên hạ đều biết sự tình, ai có thể nghĩ tới Đế Vương Mộ Dung Ngạo không chỉ có chết rồi, sau khi chết thi thể còn bị luyện chế thành khối lỗi, thụ Trầm Lâm Phong bài bố. Bực này khốc liệt tàn nhẫn thủ đoạn, thật là khiến người sợ hãi. Đồng thời hắn trong lòng nộ hỏa ngập trời, vạn vạn nghĩ không ra Trầm Lâm Phong thật dám coi trời bằng vùng, đối Triệu thị nhất tộc độc thủ. Hắn chẳng lẽ không biết Triệu thị nhất tộc là Văn Thánh hậu nhân sao? Hắn làm sao dám? Chương 172, dù cho là thánh nhân đích thân đến, tôn thượng cũng giết không tha. Thiên Cơ Tử, ngươi muốn làm cái gì? Có biết nơi đây là ta Triệu thị nhất tộc chỗ, ngươi là đang gây hấn với ta Triệu thị nhất tộc sao? Tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng Triệu Tuân vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu, ngựa khí cao ngạo chất vấn. Thiên Cơ Tử cười nhạt một tiếng, lão hủ phụng tôn thượng chi mệnh, đến diệt Triệu thị toàn tộc, chó gà không tha, còn thỉnh chư vị lên đường. Hắn ngựa khí nhẹ nhàng, không có chút nào sát khí, nhưng nói ra lại làm cho Triệu thị nhất tộc tất cả mọi người thể xác tinh thần phát lạnh. Trầm Lâm Phong thật muốn diệt ta Triệu thị toàn tộc, hắn điên rồi phải không? Không biết chúng ta là Tộc trưởng Triệu Nghiễm khó có thể tin, Triệu gia cái khác trưởng lão cũng không thể tin được. Bọn hắn thế nhưng là văn thánh hậu nhân A Lịch Triều Lịch đại hoàng đế đều đối bọn hắn lễ kính có thừa, muốn quản lý thiên hạ liền không thể thiếu khuyết bọn hắn. Trầm Lâm Phong làm sao dám? Hắn không sợ thiên hạ đại loạn sao? Không sợ thiên hạ người đọc sách dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Ngươi Triệu Tuân còn muốn nói điều gì, bị Thiên Cơ lão nhân đánh gãy. Tôn thượng cho các ngươi sống sót cơ hội, có thể là các ngươi không cần. Tôn thượng nói, các ngươi Triệu thị nhất tộc tự xưng là trung quân ái quốc, nên cùng Mộ Dung hoàng tộc đồng sinh cộng tử. Bây giờ phái Mộ Dung Nạo tự mình đến diệt các ngươi Triệu thị nhất tộc, cũng coi như để cho các ngươi chết có ý nghĩa. Doanh vừa dứt lời, Mộ Dung Nạo xuất thủ. Ngàn trượng pháp tướng tay cầm thần kích, một kích giận bổ xuống, rõ ràng là Mộ Dung thị chuyển thừa võ kỹ lòng kinh hại xá tội kích. Kích quang đại thịnh, chiếu sáng trời cao, trùng điệp bổ vào Triệu thị nhất tộc hộ tộc phía trên đại trận. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, đại trận ầm vang phá toái, nổ tung. Dư âm tàn phá bừa bãi, một lần nữa Triệu thị trang viên. Triệu thị nhất tộc người dọa đến hồn phi phách tán, đây chính là pháp tướng đại năng sát chiêu. Mặc dù chỉ là dư âm, cũng có thể tùy tiện lao giết tiên nhân cảnh cường giả. Đối mặt loại này khủng bố sát chiêu, bọn hắn giống như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, chỉ có thể theo gió phiêu lãng, rơi vào cái xác không hồn kết cục. Dừng tay. Triệu Tuân muốn rách cả mí mắt, sau lưng ngàn trượng pháp tướng thành hình, đó là một tôn nho sinh pháp tướng. Hắn người mặc văn sĩ trường bào, tay cầm một cuốn sách tịch, phi tốc triển khai. Sách chi bên trong bay ra ngàn vạn văn tự, hoặc hóa thành đao khí, hoặc hóa thành kiếm quang, hoặc hóa thành trọng truy, hoặc hóa thành trường thương. Đây là nho ra giấy làm đao bình, một chữ diễn vật chi pháp. Ngàn trượng bức tranh lơ lửng tại Triệu thị trang viên trên không, đem dư âm toàn bộ ngăn lại. Triệu Tuân lên tiếng giống to, còn thỉnh dừng tay, Thiên Cơ tử, ta Triệu thị nhất tộc nguyện ý thần phục Trầm Lâm Phong. Không, là Trầm Thiên Mệnh. Ta Triệu thị nhất tộc truyền thừa công pháp cùng võ kỹ chắp tay dâng lên, mong rằng thủ hạ lưu tình. Thiên Cơ tử vẫn như cũ một bộ dáng cười mị mị, hơi hờn nói, đã chậm, tôn thượng không cần các ngươi kết cục chỉ có chết. Lại nói, các ngươi không phải phục, chỉ là biết mình phải chết. Triệu Tuân tâm thần rung mạnh, chẳng lẽ hắn thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chúng ta thế nhưng là thánh nhân hậu nhân. Thiên Cơ tử nói, đừng nói chỉ là thánh nhân hậu nhân, dù cho là thánh nhân đích thân đến, tôn thượng cũng giết không tha. Mộ Dung Ngạo xuất thủ lần nữa, huy động thần kích sử xuất một chiêu cắt tội phá pháp, trùng điệp bổ vào ngàn trượng bức tranh phía trên. Bức tranh bị xé nứt, ngàn trượng pháp tướng cũng bị kích quang chém ngang lưng. Triệu Tuân hét thảm một tiếng, miệng mũi phun máu, bản thân bị trọng thương. Hắn thực lực cùng Thiên Cơ tử tương xứng, nhưng so sánh Mộ Dung Ngạo lại kém xa, mà lại nho ra cùng Thiên Cơ nhất mạch cùng loại, đều không am hiểu chiến đấu. Đối mặt Mộ Dung Ngạo vương bá sát chiêu, hắn không hề có lực hoàn thủ. Triệu thị tộc nhân nhanh chóng rút lui. Triệu Tuân cao giọng gào rú, Triệu thị tộc nhân lập tức hóa thành điều thú, theo bốn phương tám hướng phân tán đào tẩu. Căn bản không cần Triệu Tuân nhắc nhở, bọn hắn đã sớm muốn chạy trốn. Thế mà, nơi đây phương viên 60 dặm đã bị Thiên Cơ tử cùng Mộ Dung Ngạo lĩnh vực bao phủ, mặc dù có Triệu Húc lĩnh vực che chở, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiên Cơ tử ngang nhiên xuất thủ, xé rách Triệu Húc lĩnh vực. Một trường rơi xuống, đem một đám Triệu thị tộc nhân đánh thành huyết vụ. Trong đó thì bao quát Triệu thị tộc trưởng Triệu Nghiễm, đại trưởng lão Triệu Bằng cùng rất nhiều chân cương cảnh trưởng lão. Tại pháp tướng đại năng trước mặt, thấp cảnh giới võ giả cũng là con kiến hôi, lại nhiều cũng không đủ giết. Tha mạng, tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta nguyện ý thần phục, vì Trầm Thiên Mệnh hiệu lực. Chúng ta là thánh nhân hậu nhân, ngươi không có thể giết ta nhóm. Các ngươi không sợ người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí? Không sợ người trong thiên hạ lên án sao? Ta Triệu thị nhất tộc đối với thiên hạ có công lớn, các ngươi đây là lấy oán báo ân. Trầm Lâm Phong bạo ngược võ đạo, tương lai nhất định sẽ tao thiên khiển, ta nguyện rủa hắn. Lao tổ cứu ta. Anh, không phải nói chúng ta Triệu gia huyết mạch tôn quý, sinh ra thì hơn người một bậc sao? Vì cái gì có người dám giết chúng ta? Đến không hết Triệu thị tộc nhân đang thét đảo, đang gầm thét, tại yêu cầu tha cho. Có người biết hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết phát ra lớn nhất oán độc nguyền rủa. Có tiểu hài tử khóc ròng ròng, không hiểu gia tộc tại sao lại tao ngộ tai họa ngập đầu. Trong nhà trưởng bối rõ ràng giáo dục bọn hắn, nói bọn hắn là toàn thiên hạ huyết mạch tôn quý nhất gia tộc, là thánh nhân hậu nhân, đã định trước vinh thế trường tồn. Nhưng vì cái gì hiện thực cùng nói đến không giống nhau? Vì cái gì có người dám giết bọn hắn? Vâng. Thiên Cơ lão nhân một trưởng rơi xuống. Mỗi một trưởng đều hành sát mạng lớn Triệu thị tộc nhân, đem Triệu thị trang viên kiến trúc san thành bình địa. Triệu Tuân nhìn đến tâm lý đang dỉ máu, tựa như phát điên giết hướng Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ tử, ngươi nối giáo cho giặc, chết không yên lành, lao phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Triệu Tuân biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng đào tẩu. Đã như vậy, hắn tử cũng muốn lôi kéo Thiên Cơ lão nhân cùng một chỗ chôn cùng. Đối mặt khí thế hung hăng Triệu Tuân, Thiên Cơ lão nhân lắc đầu cười một tiếng. Hắn không tránh không né, cũng không có ý định xuất thủ. Hắn biết, Triệu Tuân giết không được chính mình. Ngoại Mộ Dung Ngạo phi thân đánh tới, trong tay thần kích đâm ra, xuyên thủng Triệu Tuân phía sau lưng, lúc trước trong sừng ra, đem trọn giữa không trung. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Tuân ý thức mơ hồ, trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Sai, lão phu sai, lão phu không nên cự tuyệt Trầm Lâm Phong. Nếu sớm biết rõ như thế, lão phu nhất định. Triệu Húc tuyệt vọng nhìn lấy bị tàn sát Triệu thị tộc nhân, ý thức hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của hắn còn mở to, chết không nhắm mắt. Mộ Dung Ngạo đống nhiên huy động thần kích, Triệu Húc thi thể nổ thành huyết vụ, tính cả sau cùng một tia nguyên thần toái phiến cũng triệt để rạo sắt thành hư vô, chết đến mức không thể chết thêm. Thiên Cơ lão nhân thôi động lĩnh vực chi lực, ngàn trượng pháp tướng trên thân ngàn vạn tinh thần đồng thời lập lòe tinh quang. Ánh sao như nước, chiếu nghiêng xuống, tràn ngập tại Triệu thị trang viên mỗi khắp ngóc ngách. Bị tinh quang tiếp xúc đến người cùng gà vị heo chó, chỉ cần là vật sống, toàn bộ hóa thành huyết thủy, bốc hơi biến mất. Sát lục kết thúc rất nhanh, Triệu thị trong trang viên tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên im bặt mà dừng, triệt để lắng lại. Thiên Cơ lão nhân dùng nguyên thần chi lực từng khúc dò xét đến khắp, xác nhận lại không có một cái nào người sống về sau, mới hài lòng gật đầu. Triệu thị trang viên bị huyết tẩy, không một người sống, nhưng nhằm vào Triệu thị nhất tộc đồ sát lại không có kết thúc. Trầm Lâm Phong mệnh lệnh là diệt tuyệt Triệu thị nhất tộc, một tên cũng không để lại. Triệu thị nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm, cách ra đi chi mạch phân ra rất nhiều, những người kia đều là Thiên Cơ lão nhân muốn truy sát giết hại mục tiêu. Hắn lấy ra la bàn, thi triển huyết mạch truy tung chi pháp, lại một lần nữa mở ra trải rộng toàn bộ đại viêm huyết tinh giết hại. Chương 173, Hàng Long tự to gan lớn mật, ngỗ nghịch tôn thượng, quả thật lấy tử có đạo. Hàng Long tự, thiên hạ Phật đạo người đứng đầu, ngàn năm cổ tự, tín đồ đông đảo, hương hỏa cường thịnh. Thế mà một ngày này, không có một cái nào tín đồ có thể leo lên Hàng Long tự, bởi vì xung quanh chỗ có đạo lộ đã bị phong tỏa. Tuyệt Vô Thần xuất lĩnh Thiên Ma Tông Tam Ma, Đại Tế Ti, Thập Nhị Hung Thú trưởng lão, 18 ngày cường trưởng lão, 36 địa sát trưởng lão, siêu 3 vạn nhân mã, giết tiến vào Hàng Long tự. Tôn thượng có lệnh, huyết tẩy Hàng Long tự, chó gà không tha. Giết, giết, giết. Tuyệt Vô Thần ra lệnh một tiếng, ngàn năm cổ tự trong khoảnh khắc biến thành chiến trường. Tiếng la giết liên tiếp, máu tươi phun ra nhuộm đỏ bổ đệ tụ. Vương đối vương, tướng đối tướng. Tuyệt Vô Thần cùng Liễu Trần hai vị pháp tướng đại năng ở trên không chém giết. Phương trưởng Liễu Trần đứng lơ lửng giữa không trung, cùng Tuyệt Vô Thần lẫn nhau liều một trường, phi thân lui lại. Sau lưng ngàn trượng Phật Đà pháp tướng khoanh chân ngồi ở trên không, trang nghiêm nghiêm túc, phát ra lóa mắt Phật quang, có Phật âm truyền sướng, tràn ngập trăm dặm. Tuyệt Vô Thần quanh thân ma khí ngập trời, sau lưng ngàn trượng pháp tướng treo cao. Đó là một tôn kỳ dị ác quỷ pháp tướng, đầu mọc ra hai mặt. Một mặt mặt mũi hung dữ, hung thần ác sát, một mặt mặt mũi hiền lành, bình thản lạnh nhạt. A Di Đà Phật, Tuyệt Tông chủ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, lúc này thối lui, gắn liền với thời gian không muộn. Liêu Trần trầm thấp mở miệng. Tuyệt Vô Thần âm lãnh cười một tiếng, tôn thượng có lệnh, ta Tuyệt Vô Thần không có không theo. Hàng Long tự to gan lớn mật, ngỗ nghịch tôn thượng, quả thật lấy tử có đạo. Hôm nay Hàng Long tự nên bị diệt, thiên hạ Phật môn cũng làm diệt. Tiếng nói vừa ra, Tuyệt Vô Thần một trường vô ra. Huyễn Ma Tam Thiên ảnh vạn quỷ phệ hồn. Ác quỷ pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, bàn tay rơi xuống, đến không hết ác quỷ khô lâu đầu như nước thủy triều như hải, xông về bụi. Trong lúc nhất thời vạn quỷ gào rú, ma âm từng trận, bầu trời bị vạn quỷ che lậy, ánh nắng không thể gặp. A Di Đà Phật. Liêu Trần khẽ niệm một tiếng niệm Phật, pháp tướng Phật quang hóa thành đến không hết Phật trường, chụp về phía vạn quỷ. Vành, vành, vành. Vâng, sát chiêu đối đầu, trong lúc nhất thời thiên địa lực lượng quấy động, phong vân biến sắc. Tầng mây tại bầu trời lan lột, dư âm tàn phá bừa bãi phương viên hơn 10 dặm. Mắt trần có thể thấy gợn sóng càn quét mà qua, đem Hàng Long tự trùng quanh tốt mấy ngọn núi rung sụp. Tuyệt Tông chủ coi là thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Liêu Trần nhìn về phía Tuyệt Vô Thần, đôi mắt lạnh lẽo, hóa thành kim cương nộ mục thái độ, Thiên Ma Tông thực lực cùng ta Hàng Long tự tương xứng, sau trận chiến này, ngươi Thiên Ma Tông tất nhiên nguyên khí đại thương, đây là tội gì? Tuyệt Vô Thần quát lạnh một tiếng, con lựa chọn không lại dùng nói nhảm. Bản tôn tên Tuyệt Vô Thần, làm việc tự nhiên muốn làm tuyệt. Nói xong, Tuyệt Vô Thần cùng pháp tướng hợp lại là một, hóa thành một đạo huyết quang thẳng hướng Liêu Trần. Liêu Trần cũng cùng Phật Đà pháp dung hợp, hóa thành một đạo kim quang. Huyết quang cùng kim quang tại bầu trời kịch chiến, thỉnh thoảng va chạm nhau cùng một chỗ, khuấy động mà ra thiên địa lực lượng càn quét tứ phương, đem bầu trời tầng mây ép ra một cái đại lỗ thủng. Hai người chiến trường bao trùm phương viên hơn 10 dặm, lĩnh vực chi lực tràn ngập, dư âm càn quét mà qua, đem hết thảy san thành bình địa. Cùng lúc đó, Hàng Long tự bên trong chém giết cũng vô cùng thảm liệt. Tại gió ma, huyết ma, Tâm Ma cùng Đại Tế Ti Tiêu Vô Ưu chỉ huy dưới, ba vạn Thiên Ma Tông đệ tử giết vào Hàng Long tự, gặp người thì giết, không lưu nửa cái người sống. Hàng Long tự võ tăng số lượng cũng không ít, thực lực càng là không kém gì Thiên Ma Tông. Song phương chém giết, có thể nói là thế lực ngang nhau. Phong Ma Tấn Vô Gian khinh công vô song, pháp tướng phía dưới không người có thể địch. Hắn ỷ vào chính mình tốc độ nhanh như thế, tại võ tăng bên trong xuyên tới xuyên lui. Phong chi lĩnh vực triển khai, cùng phong hóa thành phong nhận, đem đến không hết võ tăng chém thành thịt nát. Giới luật đường thủ tọa pháp ấn phi thân đánh tới, ngăn cản Tấn Vô Gian. Ma giao yêu nhân, chớ có cản rỡ. Pháp tướng tu luyện là Phật môn tuyệt kỹ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hắn đã tu ra Kim Thần, Đao Thương Bất Nhập, Thủy Hỏa Bất Xâm, một thân hộ thể thần thông có thể so với linh khí. Tấn Vô Gian phong nhận bổ ở trên người hắn, bắn ra châm chút lửa hoa, liền nửa cái bạch ngân đều không có thể lưu lại. Yêu nhân nhận lấy cái chết. Pháp tướng gào thét, triển khai lĩnh vực đối địch, đồng thời phóng tới Tấn Vô Gian, muốn đem hắn oanh sát. Hắn mặc dù tu hành luyện, hình thể cường tráng cao lớn, nhưng thân pháp cực nhanh, hành động thời điểm giống như một đầu hung thú. Tấn Vô Gian không đả thương được pháp tướng, nhưng pháp tướng cũng đuổi không kịp Tấn Vô Gian, một lát phân không ra thắng bại. Thứ hai chỗ chiến trường, huyết ma huyết vô sinh đã giết tới hai mắt tinh hồng. Quanh người hắn tế ra huyết chi lĩnh vực chỗ đến, võ tăng huyết đục tăng dã, hóa thành hải cốt, bị huyết thủy thôn vệ. Hắn giết người không chớp mắt, càng không phân mục tiêu địch ta. Một số Thiên Ma Tông đệ tử áp sát quá gần, cũng bị hắn cùng một chỗ giết chết. Thời điểm then chốt, chấp pháp đường thủ tọa pháp năng hiện thân, lấy kim chi lĩnh vực xé rách huyết chi lĩnh vực. Hắn tay cầm phục ma côn, cùng huyết vô sinh cận chiến sáp la cả. Nơi thứ ba chiến trường, tâm ma hoặc vô tâm thoải mái nhất. Không thấy hắn triển khai lĩnh vực, cũng không thấy hắn động thủ, nhưng chung quanh võ tăng lại một cái đều là một cái chết đi. Bọn hắn không phải bị người giết chết, mà chính là tự sát mà chết. Trong tam ma, hắn kinh công thân pháp không bằng Tấn Vô Gian, chiến lực không như máu vô sinh. Nhưng hắn thủ đoạn giết người lại là quỷ dị nhất. Tam ma chỗ lấy được xưng là tam ma, cũng là bởi vì hắn có thể dẫn xuất địch nhân tam ma, khiến cho Trầm Luân huyễn cảnh không cách nào tự kiểm chế, tâm trí vì đó khống chế. Lúc này, Hoặc Vô Tâm chỉ cần một đạo ý niệm, liền có thể khống chế đối phương tự sát. Chết đi, chết đi. Phật tổ từng nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, hôm nay chính là chư vị xả thân nhập địa ngục, đắc đạo đến đi Tây Thiên thời điểm. Phật tổ còn nói, nhục thân bất quá là một bộ thân xác tối tha, chư vị nếu muốn đắc đạo, liền cần bỏ qua bộ túi da tối này. Hoặc Vô Tâm khống chế chư tăng tâm ma, những cái kia võ tăng hai mắt lỗ trống, trước mắt hiện lên Phật tổ giảng kinh, ngàn vạn Phật đà luận đạo chẳng cảnh. Phật âm rót vào hai, bọn hắn tự cho là đắc đạo, hào hào tự sát. Hữu dụng kim cương trưởng đập nát đầu lâu mình, hữu dụng long chảo thủ bẻ vụn cổ họng mình, hữu dụng phục ma áo cả sa công đem chính mình giết chết. Còn có lẫn nhau ở giữa thành toàn, đưa đối phương đi hướng tây phương cực nhạc thế giới. Mảng lớn võ tăng tự sát, như là cắt mạch một dạng ngã xuống. Dừng tay, ma giáo yêu nhân, chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Gầm lên giận dữ nổ vang, chỉ thấy La Hán Đường thủ tọa pháp minh đánh tới. Quanh người hắn Phật quang tràn đầy, lĩnh vực triển khai, vì chúng võ tăng xua tan tâm ma. Mảng lớn võ tăng theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, sợ không thôi. Xấu bản tọa hảo sự, trước hết bắt người khai đao. Hoặc Vô Tâm phi thân thẳng hướng pháp minh, hai người đại chiến. Thứ tư chỗ chiến trường, đại tế Ti Tiêu Vô Ưu hai chân trần trụi, đạp không mà đi, tại hàng long tự trên không nguyện chuyển mẹ múa. Tiêu Vô Ưu những nơi đi qua, bộ bộ sinh liên, nàng yêu mị vô cùng, quanh thân phát ra dụ nhân khí tức. Phía dưới hàng long tự võ tăng ánh mắt đều nhìn thẳng, mặt đỏ tới mang tai, há mồm thở dốc, lập tức có phản ứng, trò hề nảy sinh. Tâm trí không kiên người, đối mặt trời sinh mị cốt nhảy thiên ma vũ Tiêu Vô Ưu, căn bản là không có cách ngăn cản, sẽ trong nháy mắt trầm luân. Thiên ma vũ vừa ra, những cái kia võ tăng trước mắt lập tức hiện lên ôn nhu hương. Đến không hết tuyệt thế yêu nhiều mỹ nhân ôm ấp yêu thương, muốn gì cứ lấy. Tiếp theo hơi thở, toàn thân bọn họ tinh khí thần bị rút khô, huyết nhục khô kiệt, hóa thành thi cốt chết đi. Lại sau khi chết thi cốt ngã xuống đất vì bụi, không lưu nửa điểm dấu vết. Yêu nữ, chớ nên ở chỗ này loạn ta chư tăng Phật tâm. Thời khắc mấu chốt, Bồ Đề thụ thủ tọa pháp duyên hiện thân. Hắn chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụ kinh. Kinh văn từ trong miệng bay ra, hiển hóa bay vào chư tăng trong hai. Chư tăng tỉnh lại, lập tức quanh chân ngồi xuống, tụ niệm thanh tịnh kinh, ổn định Phật tâm. Ha ha. Tiêu Bồ U nhìn lấy pháp duyên vũ mị cười một tiếng. Đại hòa thượng, ngươi Phật tâm giống như không đủ vững vàng à? Thiếp thân giúp ngươi tu hành như thế nào? Chương 174, lưỡng bại câu thương, Hàng Long tự hủy diệt. Tại Thiên Ma Tông cùng Hàng Long tự bạo phát đại chiến thời điểm, nơi xa có mấy đạo nhân ảnh đứng đứng ở trong hư không, ngăn cách hơn 10 dặm nóng nhìn chiến cục. Bên trong một cái là Tiên Phong đạo cốt đạo sĩ, bất ngờ Huyền Thiên Tông tông chủ, Nam Cung Diễn đạo. Một cái tóc hai bù xù, gánh vác thần kiếm trung nhân, ánh mắt lạnh lẽo, uy thế bức người, là Đông Hải Tán Tiên Hách Liên Phi Tiêu. Còn có một nữ nhân, người mặc trắng như tuyết váy lụa mỏng, mặt che quất dung mạo, khí chất chắc tuyệt, là Thần Thủy Cung công chủ, Thiên Thủy Nhất, cũng là thiên hạ duy nhất một tôn nữ tính pháp tướng đại năng. Mặc dù đã qua tuổi 500 tuổi, nhưng như cũ mỹ mạo phi phàm, bị giang hồ đồng đạo trung đẩy là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ba tôn pháp nhìn nhau phương xa chiến cục, tất cả đều biểu lộ ngưng trọng. Nam Cung tông chủ, ngươi cảm thấy phương nào sẽ thắng? Hách Liên Phi Tiêu mở miệng hỏi thăm, thanh âm trầm thấp. Nam Cung Diễn đạo thốn tức nói, Liêu Trần Phật pháp cao thầm, Phật môn tuyệt kỹ đã toàn bộ dung hội quán thông, đã đạt pháp tướng lục trọng thiên. Cái kia tuyệt vô thần tuy nhiên yêu nghiệt, ngắn ngủi 400 năm liền đạt pháp tướng ngũ trọng thiên, nhưng hắn cảnh giới cuối cùng không bằng bụi. Đánh lâu phía dưới, bại nhiều thắng ít. Hách Liên Phi Tiêu nói, lẽ thường là như thế, chỉ bất quá. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, đến tiếp sau mà nói không tiếp tục nói lối ra. Thiên Thủy Nhất nói tiếp, chỉ bất quá tuyệt vô thần là đại biểu vị kia mà đến, đã định trước không có khả năng thua. Bản cung trên đường tới đi qua Đam Châu, nhìn đến Triệu gia trang viên đã bị san thành bình địa, Triệu gia tại Đam Châu thế lực cũng đã bị nổ tận gốc. Truyền thừa mấy ngàn năm thiên hạ đệ nhất thế gia, đã triệt để hủy diệt. Nam Cung Diễn đạo cùng Hách Liên Phi Tiêu nghe vậy, đồng tử bỗng nhiên thít chặt, trong lòng kinh hãi không thôi. Đây chính là truyền thừa mấy ngàn năm thế gia, hàng thật giá thật thánh nhân hậu nhân. Mấy ngàn năm qua, bao nhiêu vương triều tiêu vong, bao nhiêu tông môn đại phái xuống dốc, chỉ có Triệu thị nhất tộc huy hoàng vĩnh tồn, kéo dài không suy. Mà bây giờ, Triệu thị nhất tộc nói diệt thì diệt, cùng cái khác diệt vong thế lực không có nửa điểm khác biệt. Hách Liên Phi Tiêu khỏe miệng hiện lên một tia đắng chát, từ xưa đến nay tiêu hùng nhiều vô số kể, sát phạt quyết đoán, bạo ngược thích giết chóc bá chủ cũng chỗ nào cũng có, nhưng cái này một vị, so với cái kia người ác hơn, làm việc tuyệt hơn, cổ kim không người đưa ra phải. Trong mắt hắn, cái gì pháp tướng tông môn, thánh nhân hậu nhân, cùng bên đường khất cái con kiến hôi không có gì khác biệt. Xuất đạo huyết tẩy cựu gia cả nhà, đào người tổ phần, thành danh về sau hành sự không gì kiêng kỵ, vô địch thiên hạ lúc càng là mai táng hoàn thành, đồ sắt ngàn vạn người. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, hắn thì sáng tạo ra thần thoại, hậu thế không thể truy. Cùng dạng này người là địch, lấy được chỉ có tử vong cùng tuyệt vọng. May mắn lão phu đầy đủ thức thời, kịp thời chịu thua, nếu không lão phu cái kia không có ý nghĩa một đạo cơ nghiệp, sợ cũng phải bị nghiền nát hóa thành hạt bụi. Hách Liên Phi Tiêu bị giang hồ gọi Đông Hải Tán Tiên, hắn mặc dù gia học bên thâm, nhưng lại không phải là đại phái xuất thân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là một vị tán tu. Thành danh về sau, hắn ở tại Đông Hải một hòn đảo phía trên, lập xuống cơ nghiệp. Theo thời gian trôi qua, hòn đảo kia biến thành tán tu tụ tập địa, cậu tôn Hách Liên Phi Tiêu vì tán tu tôn chủ. Vì biểu thị tôn kính, liền gọi hắn là Đông Hải Tán Tiên. Hắn thủ hạ đội ngũ tất cả đều là tán tu, tuy có cường giả, nhưng luận chỉnh thể thực lực, kém xa Thiên Ma Tông, Hàng Long tự loại này ngàn năm tông môn. Là cho nên hắn thu đến Trầm Lâm Phong truyền lời, chỉ là hơi hơi do dự, liền quyết định chịu thua, ngoan ngoãn giao ra truyền thừa công pháp cùng võ kỹ. Cùng thân gia tính mệnh so sánh, cái khác hết thảy đều là ngoại vật. Ai, Liễu Trần cũng là đem Hàng Long tự truyền thừa nhìn đến quá là quan trọng, lúc này mới trêu chọc diệt môn chi họa, hối hận thì đã muộn. Hách Liên Phi Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Nhiều năm trước hắn từng cùng Liễu Trần luận đạo, song phương tính toán là có chút giao tình. Có thể như thế điểm không có ý nghĩa giao tình, không đủ sức cầm cự hắn ra mặt cứu người. Ba người đứng ở hư không, an tĩnh nhìn lên trời một bên tầng mây cuộn cuộn, thiên địa lực lượng không ngừng nổ tung, tàn phá bừa bãi. Tuyệt Vô Thần cùng đội chiến lược toàn bộ khai hỏa, đẫm máu chém giết. Tiên Ma Tông cùng Hàng Long tự đội ngũ cũng giết đỏ cả mắt. Một trận chiến này kéo dài một ngày một đêm, tại đệ nhị thiên tài tính toán phân ra thắng bại. Tuyệt Vô Thần lấy pháp tướng ngũ trọng nghịch chiến pháp tướng lục trọng, tiền kỳ một mực ở vào hạ phong. Nhưng Tuyệt Vô Thần thi triển Thiên Ma giải thể đại pháp, tại nghịch cảnh bên trong đột phá tới pháp tướng lục trọng, chiến lực tăng mạnh, để lại đuổi một đầu. Song phương pháp tướng chân thân trong lúc kịch chiến song song tử diện. Liêu Trần đánh cho Tuyệt Vô Thần ngũ tạng lục phủ tổn hại lệch vị trí, toàn thân cốt cách nát gần 6 thành, trọng thương sắp chết. Tuyệt Vô Thần lấy thương hoán mệnh, phá Liêu Trần Phật môn kim thân, trực tiếp đánh nát hắn lục thân, nổ thành huyết vụ đầy trời. Liêu Trần nguyên thần xuất hiếu, muốn chạy trốn, bị Tuyệt Vô Thần một trường bắt về, triệt để diệt sát. Một trận chiến này, Tuyệt Vô Thần lấy trọng thương đại giới, đem Liêu Trần chém giết. Cùng lúc đó, Hàng Long tự bên trong đại chiến cũng chuẩn bị kết thúc. Phong Ma Tấn Vô Gian ỷ vào khinh công vô song, tươi sống đem giới luật đường thủ tọa pháp tấn chơi diều mãi chết, chính mình vẹn vẹn bị thương nhẹ. Huyết Ma Huyết Vô Sinh cùng chấp pháp đường thủ tọa pháp năng giết tới điên cuồng, cuối cùng đồng quy vô tận, song song chiến tử. Tâm Ma hoặc Vô Tâm mặc dù chém giết La Hán đường thủ tọa pháp binh, nhưng mình gây mất một tay một chân, lại nội thương nghiêm trọng, không chỉ có ngũ tạng lục phủ cùng gân mạch bị hao tổn, liền đan điền cũng phá. Đến tận đây về sau, công lực của hắn tổn hao nhiều, triệt để biến thành phế nhân. Như có linh dược kéo dài tính mạng, có thể sống lâu mấy năm. Nếu là không có, lâu là 10 năm, ngắn thì 2-3 năm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại tế Ti Tiêu Vô Ú không phải Bồ Đề thụ thủ tọa pháp duyên đối thủ, liều lên tính mệnh mặc dù trọng thương pháp duyên, nhưng mình bị pháp duyên một bàn tay đập nát đầu, thương tiêu ngọc vẫn. Trọng thương pháp duyên là Hàng Long tự còn sót lại vị cuối cùng tiên nhân, mắt thấy Hàng Long tự bị giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, võ tăng ngàn không còn một, lúc này lòng sinh ma chướng, phát cuồng muốn cùng trọng thương hoặc Vô Tâm đồng quy vô tận. Thời điểm then chốt Tuyệt Vô Thần trở về, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, chiến lực không đủ đỉnh phong một thành, nhưng bóp chết pháp duyên vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Chém giết pháp duyên về sau, lại lấy lĩnh vực chi lực đem Hàng Long tự may mắn còn sống sót võ tăng toàn bộ diệt sát. Một trận chiến này, Thiên Ma Tông 3 vạn nhân mã, chiến tử hơn 15.000 người, những người còn lại thụ bị thương nhẹ cùng tàn tật không giống nhau. Lục Đế trưởng lao chết rồi 4 người, 2 người trọng thương. Thập Nhị Hung Thú trưởng lao chết rồi 7 cái, phế đi 3 cái. 18 Thiên Cương trưởng lão cùng 36 Địa Sát trưởng lão cùng với các phổ thông trưởng lão, thương vong vượt qua 8 thành. Tuyệt Vô Thần rất đau lòng, đau tâm lý đang dỉ máu. Như thế tổn thất, ngàn năm không có, mặc dù tiếp qua mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại. Nhưng vì Thiên Ma Tông có thể sinh tồn được, hắn không thể không đánh một trận chiến này. Bây giờ hắn đánh thắng, xem như đã chứng minh lòng trung thành của mình, đã chứng minh Thiên Ma Tông có lưu sống tiếp giá trị. Những người kia tử vong không phải hy sinh vô vị, bọn hắn chết có ý nghĩa. Quét dọn chiến trường, thu thập Hàng Long tự công pháp võ kỹ, lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến tôn thượng trong tay. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, còn có thể động Thiên Ma Tông đệ tử lập tức xông vào tàng kinh các, đem bên trong hết thể điện tịch toàn bộ vơ vét mang đi. Vơ vét hết bảo vật, Tuyệt Vô Thần thả một thanh đại hỏa, đem Hàng Long tự tòa này ngàn năm cổ tự cùng mấy vạn bộ thi thể cùng một chỗ đốt cháy. Liên hỏa cháy hùng hực, nhuốm đỏ nửa bầu trời, tuyên cáo Hàng Long tự hủy diệt. Kết thúc. Bầu trời xa xa, Nam Cung Diễn Đạo, Hách Liên Phi Tiêu cùng Thiên Thủy Nhất ba người mắt không chớp nhìn lấy Hàng Long tự tại trong hỏa hoạn hóa thành cho tàn, trong lòng sinh ra một cỗ thọ chết hồ buồn thê lương. Chương 175, rốt cục đột phá toái hư cảnh, thần uy trấn áp một giới, ánh mắt xé rách không gian. Triệu Thị Nhất tộc cùng Hàng Long tự tuần tự hủy diệt, Triệu Thị Nhất tộc huyết mạch cùng Phật môn phân chi thậm chí bất luận cái gì cùng song phương thế lực có liên quan người, đều lọt vào hủy diệt tính truy sát cùng đả kích. Trung trung điệp điệp diệt Triệu cùng diệt Phật hành động tại toàn thiên hạ triển khai, bị Trầm Lâm Phong bá đạo cường thế trấn nhiếp, giang hồ đếm không hết tông môn thế lực ào ào gia nhập trận này sát lục thịnh yến. Trong lúc nhất thời, Triệu Thị Nhất tộc cùng Phật môn dư nghiệt biến thành chó mất chủ, trên giang hồ người người kêu đánh. Chỉ cần vừa xuất hiện thì sẽ bị người đuổi giết. Đánh con thì tra tới, mãi cho đến chết tại chung kết. Chỉ cần Trầm Lâm Phong còn sống, diệt Triệu hòa diệt Phật cũng là chính trị chính xác. Người không làm, người khác làm thì sẽ có vẻ ngươi có đồng tình thiên vị Triệu Thị Nhất tộc cùng Phật môn hiềm nghi. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, vì sinh tồn, thiên hạ sở hữu tông môn đều muốn chấp hành chính trị chính xác. Duyện Châu Tế Thương Thành bất ngờ tòa đỉnh núi cao, Trầm Lâm Phong ngồi xếp bằng, trung quanh lơ lửng đếm không hết công pháp và võ kỹ. Đạo môn, Phật môn, Nho môn, Ma môn, Thần Thủy Cung, Đông Hải Tán Tu Đạo, thiên hạ châu có thiên nhân cấp cùng pháp tướng cấp công pháp võ kỹ đều ở nơi này. Trong đó cũng bao quát Hoàng Thiên Vương cùng Mạc Vấn Thiên hai người độc môn tuyệt kỹ. Biết được Trầm Lâm Phong diện Triệu Thị Nhất tộc cùng Hàng Long tự tin tức, hai người sợ lọt vào thánh tẩy, trước tiên liền đem công pháp và võ kỹ đưa tới cửa. Không chỉ có như thế, hai người còn giải tán dưới trướng thế lực cùng quân đội, ngoan ngoãn ẩn cư dưỡng lão. Bí tịch tự động là giấy, văn tự khắc sâu vào Trầm Lâm Phong não hải bên trong, bị hệ thống thu nhận sử dụng sau điên cuồng thêm điểm. Thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Công pháp dung nhập Cửu Diệu Phần Thiên Quyết, võ kỹ dung nhập Vạn Nguyên Quy Khư Thật Điện. Trầm Lâm Phong trung quanh triển khai lĩnh vực chi lực, kéo dài phương biên trăm dặm. Bầu trời phù hiện kim quang, bao phủ đại địa. Tầng mây lan lộn, cuồn phong gào thét, sấm sét vang rội, mưa to chiếu nghiêng xuống. Nước mưa nhỏ xuống chỗ, đại mà hiện lên vô tận sinh cơ. Hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, hoa nở hoa tàn. Hư không bên trong bỗng dưng sinh ra nghiệp hỏa hồng liên, liên hoa hơi hơi xoay tròn, nụ hoa nở rộ. Giờ khắc này, nghiệp hỏa hồng liên không chỉ có không có nửa điểm hủy diệt khí tức, ngược lại có một tia thanh khiết. Ngàn trượng pháp tướng tự trầm lâm phong thân sau khi ngưng tụ thành hình, đầy trời đao quang kiếm ảnh tràn ngập, chấn áp phương viên trăm dặm khu vực làm không gian ngưng kết. Nước mưa, cây cỏ, tầng mây, lôi điện, hỏa liên, hết thảy đều định giữa không trung. Kim một thủy hỏa thổ, phong, lôi điện, ánh sáng, đao, kiếm, thập đại lĩnh vực chi lực đồng thời bạo phát, mà lại hoàn mỹ dung hợp. Đủ loại thâm ảo huyền diệu võ học chí lý tại trầm lâm phong não hải bên trong quấy động, rốt cục tại một đoạn thời khắc, cửu diệu phần thiên quyết phát sinh thuế biến. Đinh, cửu diệu phần thiên quyết thuế biến hoàn thành, diễn sinh đệ thập cửu trọng. Hệ thống thêm điểm bên trong, thêm điểm hoàn thành, ký chủ đột phá cửu diệu phần thiên quyết 19 trọng biến mãn. Oanh hắn đột phá, theo pháp tướng cửu trọng đỉnh phong đột phá đến toái hư cảnh. Một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố đột nhiên bạo phát, bắn thẳng đến mây xanh, xuyên thủng bầu trời tầng mây liên tiếp thiên địa. Thiên đạo lập tức có cảm ứng, hạ xuống đáng sợ dị tượng. Dị tượng không ngừng khuyết tán lan tràn, 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Khí tức phát tiết ra, thẳng tới giới này cuối cùng. Giờ khắc này, thiên hạ tất cả mọi người, vô luận thực lực cao thấp, tất cả đều cảm thấy một cỗ làm bọn hắn hít thở không thông cảm giác áp bách. Đếm không hết người quỳ rạp xuống đất, một ức người, 200 triệu người, vẫn là 10 ức người, 20 ức. Đến tột cùng có bao nhiêu người quỳ xuống? Trầm Lâm Phong không biết. Dù cho là pháp tướng đại năng, giờ khắc này cũng vô pháp ngăn cản cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, không kiềm hãm được quỳ rạp xuống đất. Đột phá, tôn thượng nhất định là đột phá. Quỳ trên mặt đất thiên cơ lão nhân mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi sắc. Hắn biết Trầm Lâm Phong thu thập thiên hạ võ học, là muốn lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, quy kết tổng kết võ đạo chí lý, mượn đột phá này càng cao cảnh giới. Nguyên bản hắn lấy vì quá trình này cần thời gian rất lâu, có lẽ muốn tháng 10 năm 2005, thậm chí 100 năm 200 năm. Trầm Lâm Phong nay tuổi chưa qua mới 19 tuổi, mặc dù phí tổn 200 năm đột phá tới toái hư cảnh, cũng là không so với tuổi trẻ yêu nghiệt tồn tại. Lại không nghĩ Trầm Lâm Phong so với hắn nghĩ còn muốn yêu nghiệt vô số lần. Hắn căn bản không cần 200 năm, thậm chí ngay cả 200 thiên đều không cần. Làm thu thập được toàn bộ công pháp võ kỹ về sau, chỉ dùng 2 ngày thì đột phá đến toái hư cảnh. Tôn thượng thần uy cái thế, liền này phương thiên địa cũng vô pháp trói buộc chặt hắn, đã định trước trở thành vô địch tồn tại. Chúc mừng Tôn thượng, chúc mừng Tôn thượng. Thiên cơ lão nhân thật sâu quỳ gối, đầu dập đầu trên đất, thanh âm to vút mông ngựa. Ngoa tào, lão nhân này quá âm hiểm, thế mà đoạt bản tông lời kịch, những lời này cần phải ta nói mới đúng. Bên cạnh Tuyệt Vô Thần đồng dạng quỳ trên mặt đất, trong lòng hô to không tốt. Thiên cơ tử lão đầu này dã tâm quá lớn, lại muốn đoạt hắn tôn thượng tọa hạ đệ nhất chiến tướng vị trí. Không được, hắn tuyệt đối không thể để cho lão đầu này đạt được. Ngay sau đó, hắn não tử phi tốc chuyển động, đem có thể nghĩ tới sở hữu ca ngợi chi tử, toàn bộ nói ra. Chúc mừng tôn thượng tu vi tiến nhanh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cổ kim tương lai cái gọi là anh hùng hào kiệt, so sánh tôn thượng quả thực là đom đóm so nhật nguyệt, gỗ mục so thần thụ, tôn thượng ngài cũng là trong thiên địa này duy nhất chân thần. Tôn thượng công tích chiếu sáng thiên thu, trạch bị vạn cổ. Quả thực là thần vương lâm phàm, ma chủ hàng thế. Tiểu nhân nguyện đời đời kiếp kiếp vì ngài ra sức châu ngựa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Chỉ cầu có thể vĩnh viễn đi theo tại ngài thần giá tả hưu, tắm rửa ngài vô thượng vinh quang. Tôn thượng có mệnh, tiểu nhân cũng là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán cũng cho ngài làm được thỏa thỏa thiết thiết. Có thể vì tôn thượng hiệu lực, là nhỏ tam sinh tam thế đã tu luyện đầy trời phúc duyên. Thiên cơ lão nhân ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng hô to ngọa tạo. Đây là cái kia bá đạo ngang tuyệt thiên ma tông tông chủ Tuyệt Vô Thần sao? Cái này không đúng, tiện siêu siêu dáng vẻ, làm sao như vậy giống đi theo hoàn khố thiếu gia phía sau cái mông túi đầu không lưng chó săn a. Lão phu cho là ta công phu định hót đã kinh thiên hạ vô địch, vạn bạn nghĩ không ra lại có thể có người so ta còn dũng mãnh. Không được, lão phu không thể bị hắn áp một đầu, luận đuốt mông ngựa, lão phu là chuyên nghiệp. Lão phu so ngươi tiểu tử sống lâu hơn mấy trăm năm, ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều, ngươi còn kém xa lắm. Nghĩ tới đây, thiên cơ lão nhân lập tức dập đầu, có tài hùng biện, nói đến thiên hoa loạn truy. Tuyệt Vô Thần đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, không sợ chút nào. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, tiện đến. Hai người triển khai một trận ai so với ai càng tiện, càng cúng núm đại quyết chiến. Trầm Lâm Phong không biết đây hết thảy, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, so đao kiếm lạnh hơn, sắc bén hơn. Ngưng cố không gian nứt ra một cái lô khe hở, lại bị hắn ánh mắt xinh xinh xé rách. Kéo á, kéo á, kéo á. Lĩnh vực chi lực tràn ngập, không ngừng xé rách hắn không gian chung quanh. Thời gian một cái nháy mắt, hắn không gian chung quanh đã phủ đầy vết nước, thủng trăm ngàn lỗ. Tiện tay một nắm, phía trước không gian nổ tung một cái đại lỗ thủng, bên trong hết thảy đèn nhánh, thâm thúy vô cùng. Đây chính là toái hư cảnh lực lượng. Trầm Lâm Phong có thể cảm giác được rõ ràng hắn cùng trước đó khác biệt, hắn đối thế giới có rõ ràng hơn nhận biết cùng liên hệ. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình so trước đó muốn tràn đầy gấp bội. Từ nơi sâu xa có cảm ứng, toái hư cảnh cường giả thọ nguyên, chí ít dài đến 3000 năm. Chương 176, xé rách thương khung, thiên lại cao hơn cũng ngăn không được bản tôn bước chân. Từ nơi sâu xa xúc động, toái hư cảnh cường giả thọ nguyên, chí ít có 3000 năm. Theo tu vi đột phá, thọ nguyên sẽ còn dài hơn. Nhìn lên bầu trời, toái hư dị tượng kéo dài nghìn dặm, bước xạ khu vực không thấy cuối cùng. Tán ra lệnh một tiếng, luôn xuất phát ủy. Dị tượng nhất thời tiêu tán không còn, thiên địa ở giữa cảm giác áp bách cũng cấp tốc rút đi. Toái hư cảnh cường giả, mặc dù toàn lực bạo phát, uy áp cũng không có khả năng ngang áp nghìn vạn dặm, để mười ước người cúi đầu. Chỉ có vừa đột phá, thiên đạo hạ xuống dị tượng mới có uy thế như thế. Đó là thiên đạo lực lượng, không phải bản thân hắn. Bất quá người tu võ đạo, vốn là tại cùng thiên địa chống lại, từng bước một đi hướng thiên đạo, tiếp cận thiên đạo, thậm chí bao trùm tại tiên đạo phía trên. Ngươi phải có dạ tâm, tương lai cũng có ngày, bằng hắn chính mình lực lượng, cũng có thể làm được điểm này. Đến ngàn năm thời gian, rốt cục có người đột phá đến pháp tướng phía trên cảnh giới. Tin tức này rất nhanh truyền khắp thiên hạ mỗi khắp ngóc ngách. Dân chúng tầm thường không biết điều này có ý vị gì, nhưng đám võ giả lại lòng dạ biết rõ. Trầm gia làm một trận tình yến, chúc mừng Trầm Lâm Phong đột phá toái hư chi cảnh. Thực cơ động nhiều đến 99.999 bản. Thiên hạ có danh tiếng tông môn thế lực tất cả đều tự phát đến đây, đưa lên quà mừng. Cái này một đợt nhận được lễ vật, 1000 ở giữa khố phòng đều chứa không nổi. Thiên hạ võ giả đều muốn chiêm ngưỡng một chút truyền thuyết bên trong toái hư đại năng, chỉ tiếc bọn hắn không thể toàn nguyện. Từ đầu tới đuôi, Trầm Lâm Phong đều không hề lộ diện. Trên bữa tiệc, lấy Huyền Thiên Tông, Thần Thủy Cung cầm đầu, rất nhiều tông môn thế gia làm phụ, vì thỉnh Trầm Lâm Phong vì thiên hạ chi chủ, đăng cơ xưng đế. Trầm gia lão tổ Trầm Uy thay Trầm Lâm Phong ra mặt cự tuyệt, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, Trầm gia vô ý làm hoàng tộc, Trầm Lâm Phong cũng vô ý tranh bá thiên hạ. Đối Trầm Lâm Phong tới nói, làm hoàng đế không chỉ có không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại là vướng hữu. Trầm gia nội tình quá nhỏ bé, nếu như hắn đi, mặc dù có hắn lưu lại rất nhiều hậu thủ, cũng không có khả năng ổn định Giang Sơn. Có Duyện Châu Nhất Châu chi địa làm lãnh thổ đã đủ rồi, cái khác, Trầm Lâm Phong không muốn quản. Thiên phàm tranh độ, quần hùng cùng nổi lên. Hôm nay hắn chiếu cáo thiên hạ không tranh đế vị, những cái kia người có dạ tâm tự nhiên sẽ đi tranh, đi đoạt, sau cùng nhất định có bá chủ trổ hết tài năng. Mà vô luận là cái gì cái bá chủ leo lên đế vị, cũng không dám đối Trầm gia độc thủ. Trầm gia đã siêu thoát ra khỏi trần thế, bao trùm tại hoàng quyền phía trên. Giai đăng đáng tuế nguyệt về sau, thì sẽ diễn biến thành nước chảy bừng chiều, làm bằng sắt Trầm gia. Đột phá toái hư cảnh về sau, Trầm Lâm Phong đối với ngoại giới hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Mỗi ngày đều đợi tại trong lầu các, nhìn lấy hắn thật vất vả tề tụ địa đồ. Cựu Nhật Quy Khư, thừa kiếp khải hải. Cái này tám chữ một lần lại một lần tại trước mắt hắn lấp lóe, tại hắn não hải bên trong lăn lộn, nhưng hắn cũng là đoán không được đại biểu ý tứ. Tấm bản đồ kia Trầm Lâm Phong cũng nhìn qua không dưới nghìn lần, phía trên mỗi một con đường, mỗi một đạo quy tích đều đã thật sâu ấn ở trong đầu hắn. Hắn nhắm mắt lại dùng chân đều có thể vẽ ra tới. Chỉ là vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy địa đồ phía trên sơn mạch chỗ. Giới này mỗi một tấc đất ta đều đã đi khắp có thể xác định không có. Duy nhất không có đi qua địa phương, chỉ có nơi đó. Trầm Lâm Phong nhìn về phía đông phương, nơi cuối cùng là mênh mông bát ngát Đông Hải. Đã trên mặt đất tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể đi hải lý tìm. Dù sao sơn mạch loại vật này, không chỉ có trên lục địa có, đáy biển cũng có, mà lại thường thường cao lớn hơn, càng liên miên vô tận. Đồng thời tám chữ bên trong quy khư hai chữ, tại thượng cổ thời đại cũng có chỉ đại hải ý tứ. Chờ đi đến lớn biển, nói không chừng có thu hoạch. Nghĩ đến liền đi làm, Trầm Lâm Phong luôn luôn nhanh chóng quyết đoán. Bước ra một bước, người đã biến mất tại trong lầu các. Hắn xuyên toa không gian đi đường, so pháp tướng phi hành không biết nhanh bao nhiêu. Mặc dù Đông Hải cùng Duyện Châu cách nhau mười mấy vạn dặm, phí tổn thời gian cũng không đến một nén nhang. Bên ngông Đông Hải phía trên, không gian nứt ra một cái lỗ khe hở, Trầm Lâm Phong từ đó đi ra. Hắn nhìn xuống tả hữu, đôi mắt lấp lóe thất thải thần quang, thi triển đồng thuật có thể nhìn đến ngoài vạn dặm, đồng thời cũng xuyên thủng nước biển thấy được đáy biển sơn mạch. Cứ như vậy, Trầm Lâm Phong trên mặt biển phi hành, từng khúc dò xét đáy biển sơn mạch, cùng địa đồ phía trên sơn mạch làm sự so sánh. Tốn thời gian dòng dã một tháng, không biết dò xét bao nhiêu diện tích, có thể lớn nhất cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ không tại đáy biển? Trầm Lâm Phong nhíu mày, liền chính hắn đều có chút hoài nghi. Đồng thời hắn cũng phát hiện một kiện chuyện lạ. Đã qua một tháng, hắn dò xét đáy biển diện tích sớm đã vượt qua lục địa tổng diện tích, nhưng vô luận hắn làm sao bay, cũng không có thấy biển bờ bên kia. Nếu như giới này là một quả tinh cầu, như vậy lấy tốc độ phi hành của hắn cùng sẽ rách hư không năng lực, theo lý thuyết đã sớm có thể vờn quanh tinh cầu một tuần. Có thể sự thật lại không có, vô luận hắn làm sao bay, phía trước đều là mênh mông đại hải. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái hòn đảo nhỏ, nhưng phía trên không có bóng người, chỉ có dã thú. Nếu như không tại lục địa, cũng không tại đáy biển, chẳng lẽ sẽ ở trên trời? Trầm Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, thân hình hóa thành lưu quang, bắn thẳng đến mây xanh. Đại khí bị xé nứt, hắn tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bay cũng càng ngày càng cao. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Xé rách thương cung, thiên lại cao hơn cũng ngăn không được bản tôn bước chân. Giới này bầu khí quyển cùng Lam Tinh hoàn toàn không giống, vượt ra khỏi thưởng thức. Lam Tinh bầu khí quyển là càng bay lên trên, không khí càng mỏng manh, sức chịu nén càng thấp. Nhưng tại giới này, càng bay lên trên, không khí càng nồng đậm, sức chịu nén càng cao, cả hai vừa vặn ngược lại. Làm hắn phi hành đến không trung 10 vạn dặm chỗ, sức chịu nén đã đủ để đem thiên nhân cường giả ép thành thịt nát. Đến 50 vạn dặm lúc, này không gian ngưng kết, sức chịu nén đủ để đem pháp tướng đại năng ép thành thịt nát. Mà tại 100 vạn dặm địa phương, liền xem như pháp tướng cựu trọng đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp sinh tồn. Là tinh cầu nguyên bản cứ như vậy, vẫn là có đại năng lấy vô thượng vĩ lực phong tỏa giới này. Trầm Lâm Phong càng nghĩ càng không đúng kỉnh, đến 100 vạn dặm chỗ, hắn không cách nào lại bay lên trên. Rõ ràng phía trên còn có không gian, nhưng hắn cũng là không bay qua được, có một cỗ lực lượng vô hình ngăn ở đỉnh đầu của hắn. Hắn muốn xé rách không gian tiếp tục hướng phía trên bay, nhưng này không gian dị thường kiên cố, hắn căn bản là không có cách xé rách. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ở ngang nhau độ cao ngang phi hành, tìm kiếm nơi đây đến tuột cùng có cái gì bí mật. Bất quá vì bảo vệ tự thân an toàn, hắn không có dùng bản tôn, mà chính là lưu lại ý niệm phân thân dò xét, bản tôn lui trở về 50 vạn dặm độ cao. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, nơi đây quỷ dị, còn là cẩn thận là hơn. Mặc dù đột phá toái hư cảnh, Trầm Lâm Phong vẫn là bảo trì nhất quán tỉnh táo cùng cẩn thận. Tự đại lật thuyền trong mương loại này sự tình, vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại đã qua một tháng. Trầm Lâm Phong không biết mình phi hành bao dài khoảng cách, nhưng vào hôm nay, hắn cuối cùng có thu hoạch. Phá vỡ một mặt mây tường, cảnh tượng trước mắt để hắn trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy chín tòa đảo lơ lửng trên tầng mây, ánh sáng mặt trời vẩy xuống, đại điện liên miên, thác nước treo lơ lửng, tiên hạc bay múa, chim hót hoa nở, đúng như nhân gian tiên cảnh, tràn ngập vô hạn sinh cơ. Trầm Lâm Phong ý thức xuất hiện một lát thất thần, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn thì đột nhiên tỉnh táo lại, giật mình một cái. Hắn rời ánh mắt, đột nhiên lùi lại, không lại nhìn thẳng phía trước chín tòa đảo. Đây là ảo giác vẫn là huyễn cảnh? Ta thế mà trúng chiêu. Trầm Lâm Phong có chút kinh hãi. Đây là hắn lần thứ nhất dễ dàng như thế trúng chiêu. Tuy nhiên chỉ có một lát, nhưng nếu như trong chiến đấu, đã đầy đủ muốn hắn tính mệnh. Hoàn hồn về sau, hắn vận chuyển đồng thuật lần nữa nhìn qua. Phía trước cảnh tượng đã thay hình đổi dạng, hòn đảo vẫn như cũng là chín tòa, nhưng không còn là tiên cảnh. Không có thác nước, không có tiên hạc, không có chim hót hoa nở. Chỉ có tàn phá cung điện, vỡ nát núi đá, trùi lùi mặt đất. Ánh mắt thấy, một vùng phế tích, tràn đầy tĩnh mịch không có không một chút sinh cơ. Chương 177, vạn năm trước thảm liệt đại chiến, pháp tướng không bằng chó, thiên nhân là phá hôi. Chín tòa đảo bị một loại nào đó trận pháp kết nối, làm là trận nhãn, mới có thể lơ lửng tại cái này trăm vạn dặm không trung. Hòn đảo phương biên trăm dặm đều là đại trận phạm vi bao phủ. Trầm Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí tới gần treo lơ lửng hòn đảo, bao trùm trên đó cổ lão trận pháp vẫn chưa kích phát công kích, dường như sớm đã mất đi năng lượng, chỉ lưu lại duy trì hòn đảo lơ lửng yếu ớt lực lượng. Hắn tùy tiện xuyên thấu bình chướng vô hình, bước lên mảnh này liên lạc mấy ngàn năm thậm chí vạn năm phế tích. Dưới chân là dạng nước nham thạch cùng thật dày hạt bụi, mỗi đi mấy bước liền có thể nhìn đến mạch cốt. Bóng ánh trắng như ngọc, tản ra yếu ớt thiên địa lực lượng thiên người hài cốt khắp nơi có thể thấy được. Màu vàng sầm hài cốt, đó là thiên địa lực lượng tối thể, pháp tướng cảnh đại năng tiêu chí, giờ phút này cũng như có rác đồng dạng tùy ý tản mát. Mà lớn nhất lệnh hắn kinh hãi là những cái kia linh tinh tản mát, huyền như thượng đẳng ngọc thạch điêu khắc thành, cho dù trải qua vạn năm vẫn như cũ trong suốt sáng long lanh, ẩn ẩn tản ra uy áp hài cốt. Đó là toái hư cảnh cường giả hài cốt. Tê mà lấy Trầm Lâm Phong định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Nơi đây, vậy mà đã từng vẫn lạc qua toái hư cảnh cường giả, mà lại xa không chỉ 10 cái 8 cái. Thô sơ giản lược xem xét, ở một tòa trên đảo hắn thì chỉ ít phát hiện 9 bộ toái hư cảnh cường giả thi cốt. Như cái khác 8 tòa trên đảo cũng giống vậy, cái kia nơi đây rất có thể vẫn lạc qua trên 100 vị toái hư cảnh cường giả. Đổ nát thê lương ở giữa, đao phách dịu đục, quyền ấn trưởng vết trải rộng, càng có sâu không thấy đáy to lớn chỗ nước xuyên qua hòn đảo. Trong lúc đi lại, Trầm Lâm Phong có thể cảm nhận được rõ ràng những cái kia bám vào tại phá toái núi đá. Đứt gãy trên binh khí lưu lại khí tức, mỗi một tia dấu vết đều lưu lại sinh chủ nhân chức võ đạo chân ý bọn chúng vốn hẳn nên tại tuế nguyệt trôi qua phía dưới ma diện, nhưng bởi vì bị trận pháp giam cầm, cho nên tàn lưu lại. Mặc dù chỉ có yếu ớt một luồng, nhưng như cũ sắc bén vô cùng, nói nói lấy hắn cảm giác. Những khí tức này chủ nhân, không hề nghi ngờ đều là toái hư cảnh, mà lại hắn huyền ảo cùng bá đạo trình độ, rất nhiều người tu vi đều bao trùm ở trên hắn. Giết, 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 giết hết thế gian hết thảy địch. Ta không cam tâm như vậy vẫn lạc. Sinh cơ ở nơi nào? Mặc dù tử cũng muốn đánh đến chảy khô máu tươi. Một tòa bị chặn ngang chặt đứt cô phong phía trên, lưu lại rất nhiều to lớn chữ cổ. Thiết họa ngân câu, giống bay phượng múa, mỗi một bút đều thẩm thấu lấy trùng thiên hận ý, ngập trời sát phạt chi khí, cùng nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Viết xuống những chữ này người, cảnh giới của hắn chỉ sợ đều là ở trên hắn, nhưng bọn hắn đều bất lạc. Vạn năm trước, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trầm Lâm Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, một câu nguồn gốc từ lịch sử không biết đại khủng bố chiếm lấy hắn. Thời thế hiện nay, pháp tướng đã là đỉnh phong, toái hư chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Mà nơi đây, năm đó lại là toái hư như mây. Pháp tướng như mưa huy hoàng thánh địa, thế mà cường thịnh như vậy tông môn, bây giờ lại chỉ lưu thi thể, huy hoàng không lại. Đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại, mới có thể xóa đi bực này tông môn. Như loại kia địch nhân ngóc đầu trở lại, giới này người nào có thể cản? Mang tâm tình nặng nề, Trầm Lâm Phong bước lên ở vào trận pháp hoạch tâm chủ đảo. Một tòa tàn phá không chịu nổi, sụp đổ hơn phân nửa to lớn cung điện đứng sừng sững ở trung ương đảo. Hắn đi vào trong đó, ánh mắt lập tức bị đại điện chỗ sâu một hàng di ngôn hấp dẫn, đệ cửu đại thương vân tử, diệt vực bên ngoài cường địch nơi này. Anh thì khi nhìn đến vậy được di ngôn trong nấy mắt, một cô không thể kháng cự rồi rào ý chí bỗng nhiên hàng lâm. Trầm Lâm Phong chỉ cảm thấy nguyên thần dường như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng kéo ra ngoài thân thể, cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào một mảnh thảm liệt đến không cách nào tưởng tượng chiến trường. Một mảnh rồi rào đại lục treo lơ lửng giữa trời, chiến trường chính là ở đây. Thương khung chi đỉnh, mấy đạo thân ảnh như thần tự ma, chính đang kịch liệt giao chiến. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy không gian vỡ nát cùng chữa trị. Một người trong đó, đạo bào phân phật, quanh thân đạo vận lưu chuyển, diễn hóa chư thiên tinh thần, một kiếm rơi xuống, tinh hà cuốn ngược, không gian sụp đổ hơn nghìn dặm. Hắn đối thủ thì bao phủ tại quần quần hỗn độn ma khí bên trong, ma chảo dò ra, lại xé rách tinh hà. Bọn hắn chiến đấu đã siêu việt Trầm Lâm Phong phạm vi hiểu biết, trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa huyền ảo lực lượng, để linh hồn hắn đều đang run sợ. Đây là toái hư phía trên lĩnh vực, còn có một vị cường giả, nỗ lực lấy bản mệnh đạo kiếm chặt đứt ma ảnh, lại bị ma ảnh kia phản tay nắm lấy kiếm phong, tính cả kỳ đạo thân thể cùng nguyên thần đều bị sinh sinh bóp nát. Huyết vũ lẫn vào phá toái nguyên thần vài phiến, nhuộm đỏ nước toát bầu trời. Trung tâm hư không, nơi này là say thị tràng. Mấy trăm đạo tản ra toái hư cảnh khí tức khủng bố thân ảnh tại điên cuồng chém giết, không gian như là vải rách giống như bị tùy tiện xé mở lại khâu lại. Trầm Lâm Phong nhìn đến, một vị tay cầm đỏ thấm trường thương cường giả, thương xuất như long, xuyên thủng một tên vực ngoại cường giả lồng ngực, đem đóng đinh tại hư không. Thế mà không đến rút thương, bên cạnh một đạo âm độc ô quang lướt qua, tên kia trưởng lão đầu trong nháy mắt nổ tung, nguyên thần phai mở. Sắc không đầu thân tính cả bị đóng đinh địch nhân cùng nhau rơi nhập không gian vết nứt. Một bên khác, một tên nhục thân cường hành thể tu cường giả, giống giận đem một tên vực ngoại toái hư xé thành hai nửa, màu vàng kim huyết dịch bay ra. Nhưng sau một khắc, mấy đạo ngưng tụ hủy diệt khí tức trùng sáng đồng thời đánh trúng hắn. Cái kia không thể phá vỡ nhục thân như là đồ sứ giống như từng khúc rạn nứt, vỡ vụn, chỉ để lại một tiếng không cam lòng gào thét tại năng lượng loạn lưu bên trong tiêu tán. Còn có một tên tóc trắng xóa lao hậu, quanh thân trận bàn bao quanh, kết lực duy trì lấy một phương lung lay sắp đổ thủ hộ kết giới, che chở lấy phía dưới còn sót lại đệ tử. Thế mà, một đạo ngang qua chân trời đen nhánh đao mang chém xuống, trận bàn gào thét phá toái, kết giới tính cả lao hậu bản thân, bị một đao cắt đứt. Trước khi chết, nàng dẫn bạo sau cùng trận cơ, đem phụ cận mấy tên vực ngoại cường giả cuốn vào hủy diệt phong bạo đồng quy vu tận. Đại lục xung quanh hư không cùng trên lục địa, pháp tướng cảnh cùng thiên nhân cảnh võ giả tạo thành hồng lưu đang kịch liệt đụng nhau. Nơi này không có kinh thiên động địa đại thần thông, chỉ có tàn khốc nhất tiêu hao cùng đổ sát. Kiếm khí tung hành, pháp bảo tự bạo quang mang liên tiếp. Liên miên pháp tướng cảnh cùng thiên nhân cảnh tu sĩ, như là bị thu gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Máu tươi hội tụ thành bờ sông, nhuộm đỏ phá toái đại địa, lại bị cuồng bạo năng lượng bốc hơi, hình thành đậm đặc huyết vụ. Một tên tuổi trẻ thiên nhân đệ tử vừa chém xuống địch nhân đầu, liền bị đâm nghiêng bay tới cốt màu xuyên qua lồng ngực, thi thể bị lĩnh vực xé nát. Tuyệt vọng tiếng giống giận dữ cùng sắp chết tiếng kêu rên đan vào một chỗ, làm cho người dùng mình. Ở thời đại này xương vương pháp tướng cảnh cường giả, tại đại chiến bên trong chỉ có thể coi là binh lính tinh nhuệ, mà thiên nhân cảnh cường giả chỉ có thể coi là phá hôi. Cái gì mới thật sự là thảm liệt chiến tranh? Là chấm Lâm Phong hoàng thành nhất chiến, mai táng ngàn vạn hoàng thành bách tính sao? Không phải. Cùng hắn giờ phút này nhìn đến một trận chiến này so sánh, hắn trận chiến kia bất quá là tiểu hài tử chơi bùn, cả hai hoàn toàn không có so sánh tính. Chiến tranh tiếp tục, chấm Lâm Phong thấy được trận chiến này chung cuộc. Chỗ cao nhất bầu trời chi đỉnh, vị kia đạo bảo thân ảnh bỏ ra khó có thể tưởng tượng trầm trọng đại giới, bộc phát ra một cỗ chôn vùi vạn vật trung cực lực lượng, rốt cục đem tối cường vực ngoại ma ảnh chém giết. Nhưng chính hắn người cũng bị thương nặng, sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn. Hắn không chút do dự thiêu đốt nguyên thần, dùng còn sót lại lực lượng đánh hướng về bầu trời, triệt để phong tỏa tòa này Thương Vân Đại Lục, ngăn cách trong ngoài. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, tông môn chỗ huyền không đại lục phân mảnh, ầm vang vỡ vụn. To lớn ngọn núi nứt gãy, cung điện hùng vĩ nhóm liên miên đổ sụp. Vô số thiêu đốt lên liệt diễm vãi phiến, như là tận thế lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, gào thét lên, cuồn cuộn lấy, hướng về phía dưới cái kia vân vụ che đậy mặt đất bao la rơi xuống mà đi. Một trận vạn năm có gặp lưu tinh hỏa vũ, tại vị diệt đỉnh phong bên trong sinh ra. Chương 178, cưới mấy trăm hơn ngàn cái lão bà. Cả nhà vô cùng náo nhiệt cũng rất tốt là cái này. Vạn năm trước trận kia bị diệt này tông kinh thiên quyết chiến sao? Trầm Lâm Phong nhìn đến lạnh cả người, nổi da gà trải rộng toàn thân, linh hồn chỗ sâu truyền đến khó nói lên lời rung động cùng hàn ý cái kia siêu việt toái hư tồn tại, cái kia như mưa rơi vẫn là toái hư đại năng, cái kia con kiến hôi liên miên biến mất pháp tướng cùng thiên nhân, hết thảy đều vượt ra khỏi trước mắt hắn nhận biết cực hạn. Huyễn tượng giống như thủy triều thối lui, Trầm Lâm Phong đống nhiên hoàn hồn, nguyên thần quý vị, lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn miệng lớn thở hổn hển, trái tim nhảy lên kịch liệt. Huyễn cảnh quá mức chân thực, để hắn dường như vừa mới tự mình kinh lịch trận kia diệt thế chi chiến. Trước mắt tàn phá đại điện, ngoài điện chín tòa đảo phía trên khắp nơi trên đất kim xương cốt mà cốt, đều như nói trận chiến kia thảm liệt. Đệ cửu đại thương vân tử, diệt vực bên ngoài cường địch nơi này. Hắn thì thảo tái diễn câu này di ngôn, từng chữ đều nặng tựa và cân. Diệt địch, trả ra đại giới là tông môn toàn bộ người tính mệnh. Cái kia vực ngoại cường địch đến tột cùng là vực nào tồn tại? Bọn hắn đến từ phương nào? Vì sao mà đến? Vạn năm đi qua, bọn hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại sao? Trầm Lâm Phong ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, kém đến quá xa. Hưu đúng lúc này, trong lực hắn địa đồ thu đến lực lượng vô hình dẫn dắt, tự động bay ra, lơ lửng trong đại điện. Một chút kim quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập trong địa đồ. Địa đồ phía trên sơn mạch đường vân như là con giun giống như sống lại, xen lẫn, di động, biến thành một bức bản đồ mới. Bạch một vệt kim quang theo trong địa đồ bắn ra, chui vào Trầm Lâm Phong mi tâm, đại lượng tin tức ở trong đầu hắn nổ tung. Qua mấy hơi thở, Trầm Lâm Phong mới trải vớt hết những tin tức này. Hắn biết rất nhiều có quan hệ giới này tông kỹ càng tình báo. Đầu tiên, phương này thế giới tên là Thương Vân giới, là rất nhiều tiểu thế giới bên trong một cái. Bị diệt mất tông môn tên là Thương Vân tông, tự sơ đại tổ sư sáng tạo Thương Vân tông đến nay, một mực là giới này duy nhất bá chủ, phụ trách thủ hộ Thương Vân giới. 1.6 vạn năm trước, Thương Vân giới tao ngộ vực ngoại cường địch xâm lấn. Thương Vân tông xuất lĩnh Thương Vân giới rất nhiều thế lực nên địch, cũng là Trầm Lâm Phong tại huyễn cảnh trông được đến trận chiến kia. Trận chiến này tuy nhiên chiến thắng, nhưng là thảm thắng. Thương Vân giới đỉnh phong võ giả cơ hồ toàn diện, không biết bao nhiêu tông môn truyền thừa đoạn tuyệt. Thương Vân tông cũng không ngoại lệ. Trong môn tinh nhuệ trăm không còn một, liền tông chủ đệ cửu đại thương vân tử đều bất lạc. Hắn trước khi chết dùng lực lượng cuối cùng bố trí xuống Tuyệt Thiên đại trận, phong tỏa toàn bộ thương vân giới, ngăn cản ngoại lai cường giả tiến nhập. Tuyệt Thiên đại trận có thể bảo hộ thương vân giới không nhận ngoại địch quá nhiều, nhưng cùng lúc cũng chặn những cái kia muốn ra ngoài sông sáo cường giả. Vì thế, thương vân tông người may mắn còn sống sót xây dựng một cái truyền tống trận, để những cái kia cường giả có thể thông qua truyền tống trận rời đi. Truyền tống trận vị trí chính như hắn đoán như thế, vị tại đáy biển chỗ sâu, ngay tại chín tòa đảo trung tâm đối ứng chính phía dưới. Cửu Nhật quy khư bên trong Cửu Nhật, chỉ cũng là chín tòa phủ không đảo. Bọn chúng tựa như chín vầng thái dương một dạng, lơ lửng tại trăm vạn dặm bầu trời 1.6 vạn năm, vĩnh hằng không rơi. Quy khư là Đông Hải Hải Nhãn. Chín tòa phù không đảo cùng quy khư kết hợp với nhau, cũng là truyền tống trận. Khởi động truyền tống trận phương pháp, Trầm Lâm Phong cũng đã biết. Đến mức nhận kiếp mở xương cốt cũng không khó lý giải, là Thương Vân Tông tiền bối đối hậu bối căn dặn, cũng là trách nhiệm lan truyền. Có thể đi tới nơi này, tất nhiên sẽ biết được hết thảy chân tướng lịch sử. Bọn hắn hy vọng kẻ đến sau có thể gánh vác lên thủ hộ Thương Vân giới trách nhiệm, nếu như kiếp nạn lần nữa hàng lâm, nhất định muốn đứng ra. Mặc dù hóa thành hải cốt, nguyên thần phai mở, cũng không cho lùi bước. Xả thân thủ hộ thương sinh, thật là đại nghĩa vậy. Trầm Lâm Phong không khỏi tán thưởng một tiếng, nhìn về phía bản đồ trong tay. Địa đồ phía trên là từng viên tinh thần, trong đó một viên tinh thần đánh dấu rõ ràng là Thương Vân giới. Truyền thuyết là giả, cái này bức bản đồ cũng không phải là chỉ hướng toái hư cảnh cường giả truyền thừa. Bên trong cất dấu Thương Vân giới lịch sử cùng khởi động truyền tống trận phương pháp, đồng thời bản thân nó là ngoại giới tinh không một bức tinh đồ. Nếu có cường giả đi ra Thương Vân giới, liền có thể bằng vào tinh đồ xông xáo, không đến mức mất phương hướng tại mênh mông bát ngát tinh không bên trong. Tinh không đông ngân, một khi mất phương hướng, khả năng thì cũng tìm không được nữa đường trở về, chỉ có thể một mực tại tinh không bên trong phiêu đãng. Đợi đến thọ nguyên hao hết, liền sẽ triệt để chết đi. Tiểu chết này rất bất ức, nhưng từ xưa đến nay, luôn có một nhóm người như vậy bất ức đến chết đi. Đem tinh đồ thu hồi, Trầm Lâm Phong đối với đại điện bái ba bái. Đối với bực này hy sinh chính mình thủ hộ thế giới tiên hiển, hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục, đáng ra hắn tôn kính. Đến tiếp sau Trầm Lâm Phong dò xét 9 tòa đảo, muốn vơ vét một số hữu dụng bảo vật. Như có thể tìm tới toái hư cảnh cường giả sử dụng binh khí hoặc để lại công pháp võ kỹ, cũng coi là đại thu hoạch. Chỉ tiếc thời gian trôi qua đến quá lâu, mặc dù có bảo vật, cũng đã tại thời gian tàn phá phía dưới triệt để mục nát. Hắn rời đi hòn đảo, cùng bản tôn dung hợp, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến lục địa. Bầu trời bị lưu tinh xé rách, lưu tinh lấy tốc độ cực nhanh rơi vào đại hải, thẳng tới đáy biển chỗ sâu. Rất nhanh, hắn đã tìm được một tòa đáy biển hòn đảo, phía trên đồng dạng có tàn phá đại điện cùng chiến đấu dấu vết lưu lại. Hòn đảo này là 1.6 vạn năm trước tòa kia huyền không đại lục một bộ phận, vỡ nát sau rơi vào nơi này. Ở phía trên, Trầm Lâm Phong tìm được truyền tống trận. Chỉ cần nắm giữ toái hư cảnh thực lực, lại lấy đặc thù thủ pháp đem linh lực đánh vào truyền tống trận, thì có thể mở ra nó. Rốt cục có thể rời đi Thương Vân giới. Trầm Lâm Phong cũng không có trước tiên mở ra truyền tống trận, cũng không có ý định hiện tại liền rời đi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn bàn giao. Xem ở lão cha trên mặt mũi, cũng phải cho Trầm gia lưu lại đủ nhiều hậu thủ, bảo đảm Trầm gia có thể truyền thừa tiếp. Rời đi đáy biển, Trầm Lâm Phong xé rách hư không trở lại Quảng Bình thành. Tại trước mộ của mẫu thân, tìm được thủ mộ lão cha Trầm Thiên Tề. Trong đình vẫn như cũ có hai tòa mộ phần, lão cha không có đem phần mộ của mình hủy đi, nói dạng này rất tốt, tương lai hắn chết có thể trực tiếp chôn vào trong, không lại dùng một lần nữa tu phần. Nhìn đến Trầm Lâm Phong tới, lão cha thở dài một hơi, biểu lộ có chút phiền muộn. Trầm Lâm Phong không nói lời nào, hắn chủ động mở miệng, cái gì thời điểm rời đi? Hắn đã sớm đoán được Trầm Lâm Phong muốn đi. Biết con không khác ngoài cha, Trầm Thiên Tề biết nhi tử dã tâm rất lớn, lòng cao hơn trời. Coi như đột phá đến pháp tướng phía trên cảnh giới, cũng sẽ không dừng bước lại, hắn sẽ tiếp tục mạnh lên. Mà muốn biến đến càng cường, tất nhiên muốn rời khỏi phương này thiên địa. Trầm Lâm Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, mấy ngày nữa, ta sẽ cho Trầm gia lưu lại đủ cường đại hậu thủ, bảo đảm ngươi an toàn, về sau mới rời khỏi. Trầm Thiên Tề khoát tay một cái nói, ta an toàn ngươi không cần lo lắng, bị ngươi dùng linh lực rửa sạch kinh mạch đan điền, lại nuốt đại lượng thiên tài địa bảo tái tạo căn cơ về sau, ta tư chất tăng nhiều. Nói được tự đại một chút, cha ngươi chỉ cần bất tử, 100 năm bên trong tất thành pháp tướng đại năng. Nhờ có ngươi cái này cái hảo nhi tử, ta cái này phế vật cũng coi như thể nghiệm một thanh tuyệt thế yêu nghiệt cảm giác. Nói đến đây Trầm Thiên Tề có chút đắc ý, ngươi cũng không biết, ngươi những cái kia thúc thúc bá bá có bao nhiêu hâm mộ ta. Lại thêm ngươi lưu lại hộ thân linh khí cùng khôi lỗi thi, thiên hạ không ai có thể giết chết ta. Ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Trầm Thiên Tề ân cần nhìn lấy Trầm Lâm Phong, ta không biết thiên địa bên ngoài rộng lớn đến mức nào, nhưng phỏng đoán tất nhiên là cường giả như mây. Ngươi một thân một mình bên ngoài, vạn sự muốn lấy bảo trọng tự thân vì chủ. Nhớ kỹ lao cha, đánh không lại liền chạy, không có gì mất mặt. Miễn là còn sống, tương lai luôn có lấy lại danh dự một ngày. Nếu như thực sự không sống được nữa liền trở lại, cưới mấy trăm hơn ngàn cái lao bà, cho ta sinh mấy ngàn cái tôn tử tôn nữ, chúng ta cả nhà vô cùng náo nhiệt cũng rất tốt. Chương 179, phi thăng thượng giới, đào khoáng 10 vạn năm. Sáo lộ quá giả, không thích hợp bản tôn. Sắp xếp cẩn thận phụ thân cùng Trầm gia, bảo đảm không có nỗi lo về sau, Trầm Lâm Phong lần nữa đi vào Đông Hải Quy Khư truyền tống trận. Truyền tống trận toàn thân là một quảng trường khổng lồ, trung tâm có khắc huyền ảo trận văn, trung quanh có 9 cái thạch trụ, phía trên đồng dạng có khắc trận văn, đối ứng ngay phía trên trăm vạn dặm chỗ 9 tòa huyền không đảo. Trầm Lâm Phong vận chuyển thể nội linh lực, lấy Thương Vân Tông đặc hữu thủ pháp đem đánh vào truyền tống trận bên trong tâm. Linh lực như đại hải dao động, sôi trào mãnh liệt, liên tục không ngừng tràn vào truyền tống trận. Truyền tống trận bên trong trung tâm trận văn trong lúc đó sáng lên, sau đó cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Mặt đất trận văn toàn sáng về sau, lại khuếch tán đến 9 cái thạch trụ phía trên. Thạch trụ bạo phát lóa mắt bạch quang, biến đến thông thấu như ngọc, ngay sau đó bạch quang xé rách nước biển, phóng lên tận trời. Hô, hô, hô. Bình tĩnh hải dương trong lúc đó quay cuồng lên, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. 9 đạo bạch quang phóng lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh, hướng hơn trăm vạn dặm không trung, cùng 9 tòa huyền không đảo kết nối. Toái hư cảnh cương giả, linh lực phóng ra ngoài không có khả năng đạt tới trăm vạn dặm xa như vậy. Chỉ có mượn nhờ truyền tống trận trận văn mới có thể làm đến điểm này. Thiên địa biến sắc, phong lôi cùng chuyển động. Tòa này điên lặng 1.6 vạn năm truyền tống trận, và hôm nay rốt cục lần nữa mở ra. Đáng sợ dị tượng truyền khắp toàn bộ thiên hạ, còn sót lại Thiên Cơ lão nhân, Tuyệt Vô Thần, Nam Cung Diễn Đạo, Hách Liên Phi tiêu chờ pháp tướng đại năng trước tiên liền phát hiện. Bọn hắn nào hào lộ ra sợ hãi thần sắc, xa nghiêng nhìn vậy ngay cả tiếp tiên to lớn con trụ. Xảy ra chuyện gì? bầu trời đã nứt ra, có cường giả đột phá, vẫn là có dị bảo xuất thế. Dị tượng này cùng sách cổ bên trong ghi lại dị tượng hoàn toàn khác biệt. Truyền thống trận đã quá lâu không có mở ra, hậu nhân căn bản không biết nó tồn tại, cũng không biết nó mở ra lúc có động tĩnh gì, cho nên không thể nào hiểu được. Mà lại địa điểm ở vào xa xôi trong biển rộng, bọn hắn liền xem như muốn khoảng cách gần quan sát cũng làm không được. Cách gần nhất Hách Liên Phi Tiêu cũng cần bay vài ngày mới có thể đến truyền tống trận vị trí. Đáy biển chỗ sâu, Trầm Lâm Phong xuất mồ hôi chán. Mở ra truyền tống trận cần thiết linh lực vô cùng to lớn, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. May mắn hắn cơ sở vững chắc, linh lực tổng lượng viễn siêu cùng giai, nếu không liền bị ép cô. Thương Vân Tông tiền bối kiến tạo truyền tống trận thời điểm thì thiết lập ẩn hình điều kiện. Cao trăm vạn dặm chống không Thương Vân Tông di chỉ có toái hư cảnh cường giả mới có thể phát hiện cũng đến. Mà mở ra truyền tống trận đồng dạng cũng cần toái hư cảnh thực lực. Quanh chín tòa huyền không đảo cũng bắn ra cựu đạo quang trụ, trực kích tuyệt tiên đại trận, tại không phá hư đại trận điều kiện tiên quyết, mở ra một lỗ hổng. Chín nói màu trắng quang trụ dung hợp là một, tạo thành một đầu ổn định thông đạo. Trầm Lâm Phong đỉnh chỉ đưa vào linh lực, thông đạo vẫn tồn tại như cũ. Hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào trong đó. Quanh ý thức phảng phất ly thể, nguyên thần tại quanh mình, Trầm Lâm Phong thân thể không bị khống chế, bị to lớn dẫn lực hút đi. Trong nháy mắt, liền đã vượt qua khoảng cách trăm vạn dặm, xông ra tuyệt tiên đại trận, rời đi Thương Vân giới. Trầm Lâm Phong rời đi về sau, truyền tống trận đóng lại, thông đạo biến mất. Chín tòa huyền không đảo lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lòng đất truyền tống trận văn cũng lần nữa dập tắt. Lần tiếp theo lại có người mở nó ra, có lẽ là sau mấy vạn năm. Không gian thông đạo bên trong, một đạo bạch quang cấp tốc bay qua. Trầm Lâm Phong bị bạch quang bao khỏa toàn thân, có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới hết thảy, lại không cách nào khống chế chính mình thân thể. Thời gian trôi qua, không biết bay bao lâu, không gian cuối lối đi xuất hiện một cái cửa ra. Rốt cục muốn tới. Trầm Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Âm Phong giới, một tòa hoang vu tàn phá thế giới. Giới này lâu dài bị cuồng bạo âm phong bao phủ, mặt đất nước chỉ có chùi lủi sa mạc, cát vàng, cơ hồ không có sinh mệnh tồn tại. Tại một đầu to lớn thâm nguyên phía dưới, có một chi quân đội trú đóng ở này, trông coi trăm vạn nô lệ khai quật khoáng thạch. Thành thật một chút, không muốn lười biếng, chỉ cần đào bất tử, thì cho lão tử vào chỗ chết đào. Hôm nay không đào được 1.000 cân khoáng thạch người, hết thể ngay tại chỗ xử tử. Binh lính cầm lấy cây roi, không ngừng quất khoáng nô. Khoáng nô bị đánh đến da chóc thịt bong, máu me đồng địa, cũng không dám phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết. Đối mặt bọn này như lang như hổ binh lính, bọn hắn trong lòng chỉ có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trăm vạn khoáng nô máy móc giống như đục khai thác mỏ núi, ánh mắt trống rỗng, sớm đã mất đi truy cầu tự do hy vọng. Khoáng nô bên trong không thiếu chân cương cảnh thậm chí là thiên nhân cảnh võ giả, nhưng bọn hắn đều không dám phản kháng chi quân đội này. Chỉ vì quân đội sở hữu binh lính đều từ chân cương cảnh võ giả tạo thành, số lượng vượt qua 1 vạn người. Tại phổ thông binh lính phía trên, còn có thiên nhân cảnh thống lĩnh cùng pháp tướng cảnh trưởng lão. Mặc dù bọn hắn trăm vạn người cùng một chỗ tạo phản, cũng vô pháp dung chuyển một tôn pháp tướng cường giả. Đúng lúc này, nơi xa bầu trời truyền đến chấn động kịch liệt. Không gian nứt ra một đầu lỗ hổng lớn, một đạo bạch quang từ đó bắn ra. Trầm Lâm Phong phi thân rơi ở một tòa hoang sơn phía trên, trung quanh là cuồng bạo âm phong, gào thét tới lui, xé rách đại địa nham thạch, mỗi một trận âm phong đều có thể tùy tiện rào sát chân cương cảnh võ giả. Nơi này hẳn là tinh đồ chúng thầu chú âm phong giới. Trầm Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, căn cứ hoang sơn, sa mạc cùng âm phong, xác nhận chính mình vị trí địa điểm. Truyền tống trận cuối cùng là âm phong giới, điểm này hắn đã sớm biết. Căn cứ Thương Vân Tông tiền bối lưu lại tin tức, âm phong giới là một tòa vô chủ tàn phá thế giới, lúc trước đem nơi đây định là truyền tống trận điểm cuối, cũng là dựa vào điểm này có thể cam đoan an toàn. Nhưng hôm nay xem ra, nơi đây đã có chủ nhân. Trầm Lâm Phong nguyên thần chi lực cảm giác được xa xa thâm viên phía dưới, có không dưới trăm vạn nhân loại khí tức. Trung bình là đi qua 1.6 vạn năm, lúc trước giới này vô chủ, bây giờ có chủ nhân cũng không kỳ quái. Phụ trách trấn thủ Lâm Phong giới có hai vị pháp tướng cường giả, bọn hắn trước tiên cảm giác được nơi xa chuyển đến kịch liệt ba động. Người nào lại dám xông vào âm phong giới? Hai tôn pháp tướng cường giả đồng thời xuất hiện tại thâm viên phía trên không, trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Bọn hắn một người mặc áo đen, một người mặc áo đỏ, liếc nhau về sau, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía ba động chuyển ra địa phương. Trầm Lâm Phong thì đứng tại chỗ, không hề rời đi. Chỉ là hai tôn pháp tướng mà thôi, uy hiếp không được hắn, vừa vặn làm cho hắn tìm hiểu một chút tình huống căn bản. Bạch, bạch, lưu quang bạch phá bầu trời, hai vị pháp tướng cường giả đi vào Trầm Lâm Phong trên đỉnh đầu, ở trên cao nhìn xuống hắn, đôi mắt băng lãnh, thái độ cao ngạo. Tiểu tử, ngươi là cái gì người? Có biết tự tiện xông vào âm phong giới là hậu quả gì? Áo đen pháp tướng mở miệng chất vấn. Đại ca, không cần đến cùng hắn nói nhảm, trực tiếp cầm xuống thẩm vấn là được. Nếu là tông môn địch nhân, trực tiếp chém giết, nếu là sơ suất xông lầm, thì trách hắn vận khí không tốt, thẩm vấn về sau đầu nhập hoang khu, hẳn là có thể thành vì một cái không tệ khoáng nô. Huyết y pháp tướng mặt lộ vẻ dữ tợn, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Một trường đè xuống, linh lực hóa thành to lớn bàn tay, muốn đem Trầm Lâm Phong trấn áp. Khoáng nô, phi thăng thượng giới, đào khoáng 10 vạn năm đúng không? Chỉ tiếc xáo lộ quá giả, không thích hợp bản tôn. Trầm Lâm Phong biểu lộ cổ quái, loại này lao xáo lộ làm sao bị hắn cho đụng phải? Không qua vận khí của hắn rất tốt, trấn thủ nơi đây khoáng khu chỉ là hai cái con kiến hôi. Muốn bắt hắn làm khoáng nô, sợ là mơ mộng quá rồi. Anh tâm niệm nhất động, phương viên trăm dặm hư không trong nháy mắt ngưng kết. Huyết y pháp tướng sát chiêu phá diệt, tính cả áo đen pháp tướng cùng một chỗ bị cố định ở trong hư không, không cách nào động đậy. Toái hư cảnh. Hai người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, xâm nhập âm phong giới thế mà lại là một tôn toái hư chân quân. Chương 180, làm cảm tạ, bản tôn ban cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, yêu cầu thật quân đại nhân thủ hạ lưu tình. Áo đen pháp tướng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngươi không có thể giết ta nhóm, chúng ta là Hàng Thiên Tông người, ngươi như giết chết chúng ta, tất bị Hàng Thiên Tông truy sát, chết không có chỗ chôn. Huyết Y pháp tướng ngoài mạnh trong yếu giống to. Trầm Lâm Phong biểu lộ đạm mạc, Hàng Thiên Tông rất mạnh sao? Đương nhiên. Huyết Y pháp tướng tự ngạo nói ra. Cái kia liền nói một chút Hàng Thiên Tông tình huống, cũng để cho bản tôn mở mang tầm mắt. Trầm Lâm Phong nghiền ngẫm nói, nếu quả như thật rất mạnh, bản tôn nói không chừng sẽ bỏ qua các ngươi, nhưng nếu như quá yếu, vậy hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Huyết Y pháp tướng đội vàng nói, Hàng Thiên Tông là mặt trời mới mọc đại thế giới một cái cường đại tông môn, trong tông nát hư trưởng lão nhiều vô số kể, nhiều đến mấy trăm người. Không tệ, tại nát hư trưởng lão phía trên còn có mạnh hơn hư đạo trưởng lão, tông chủ đại nhân càng là hư đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Áo đen pháp tướng phụ hòa nói, các hạ thực lực phi phàm, nhưng nếu ta Hàng Thiên Tông nát hư trưởng lão hàng lâm, các hạ tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Trầm Lâm Phong âm thầm gật đầu, nguyên lai toái hư cảnh phía trên cũng là hư đạo cảnh, muốn đến đệ cửu đại thương vân tử cùng bị hắn chém giết vị kia vực ngoại cường địch, cũng đều là cái này cảnh giới. Trầm Lâm Phong nhìn về phía hai cái pháp tướng, cười khẩy, các ngươi Hàng Thiên Tông người mạnh nhất cũng là cái gọi là tông chủ sao? Chỉ là hư đạo đỉnh phong. Bản tôn còn nghĩ đến đám các ngươi khoác lác Hàng Thiên Tông có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai không gì hơn cái này. Cùng bản tôn sư tôn so sánh kém xa, chỉ là hư đạo cảnh đỉnh phong, bản tôn sư tôn trở tay có thể diệt. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho. Hắn sau lưng không có chỗ dựa, như vậy chỗ dựa liền có thể là bất luận kẻ nào, bất luận cái gì cường giả. Chỉ cần hắn đầy đủ có thể thổi, cái gì Hàng Thiên Tông Hàng Địa Tông, đều là tiểu cạ rẻ mì. Ngươi, chẳng lẽ ngươi sư tôn là thần quân cường giả? Hai tôn pháp tướng lộ ra vẻ sợ hãi. Trầm Lâm Phong ra vẻ cao thầm, bất động như sơn. Hai cái pháp tướng thấy thế, lúc này cho là hắn đây là chấp nhận. Suy nghĩ một chút cũng thế, trước mặt công tử khí chất bất phàm, trên thân quý khí bức người, xem xét cũng là đại tông môn đại thế lực xuất thân. Như thế trẻ tuổi cũng đã là toái hư chân quân, muốn đến cũng chỉ có thần quân mới có thể dạy nên. Hai người lúc này tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên lai công tử đúng là thần quân đệ tử, là hai người chúng ta có mắt không trọng, trước đó nhiều có đắc tội. Vâng vâng vâng, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, còn vọng công tử đại nhân có đại lượng, tha cho hai người chúng ta một cái mạng chó. Hai cái pháp tướng trên mặt lại không một chút vẻ kiêu ngạo. Xin hỏi công tử sư tôn là vị nào thần quân? Nói không chừng cùng chúng ta Hàng Thiên lão tổ là quen biết cũ. Hai người thận trọng mở miệng hỏi thăm, đồng thời cũng mịt mở cho thấy bọn hắn Hàng Thiên Tông cũng có thần quân tọa chấn. Cái này thần quân muốn đến cũng là bao trùm tại hư đạo cảnh phía trên tồn tại, chỉ là không biết thần quân phải chăng có thể trường sinh bất tử. Về sau Trầm Lâm Phong thuận thế ngụy trang thành thần quân đệ tử, lại nói mình đi ra ngoài lịch luyện, tao ngộ không gian phong bạo mới bị cuốn đến nơi đây, hỏi thăm bọn họ mảnh tinh vực này tình huống. Hai người không dám giấu giếm, Trầm Lâm Phong hỏi cái gì bọn hắn thì nói cái gì, túi đầu không lưng, không đúng, so chó săn còn chó săn. Quả nhiên vô luận ở đâu đều là một dạng, lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn bất quá là hư cấu một cái thần quân sư phụ, người khác một cách tự nhiên liền sẽ đối với hắn cung kính có thừa. Thông qua hai người giới thiệu, Trầm Lâm Phong đại khái hiểu rõ mảnh tinh vực này tình huống căn bản. Mảnh tinh vực này trung tâm có một tòa đại thế giới, tên là Mặt Trời Mới Mọc Đại Thế Giới, diện tích vô cùng rộng lớn, là tiểu thế giới ngàn vạn vạn lần, hơn ước lần, từ Mặt Trời Mới Mọc Thần Vương thống lĩnh. Thần Vương là thần quân phía trên cảnh giới, hai người chỉ biết là Thần Vương rất mạnh rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn không cách nào hình dung. Thần Vương phía dưới cũng là thần quân, thọ nguyên vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Tại ánh ban mai đại thế giới, có thần quân chấn giữ thế lực, liền xem như thế lực cường đại. Hàng Thiên Tông chính là một cái trong số đó. Hàng Thiên Tông cường giả như mây, không chỉ có tại Mặt Trời Mới Mọc bên trong đại thế giới chiếm cứ mảng lớn lãnh địa, còn điều động trong môn đệ tử tạo thành quân đội ở chung quanh tiểu thế giới bên trong khai thác tài nguyên, cung ứng tông môn vận chuyển. Cái này Âm Phong giới có một đầu lưu mỏ tinh thạch mạch, bọn hắn hai người chấn thủ ở chỗ này thì là phụ trách trông coi khoáng mạch. Hư đạo, thần quân, thần vương, quả nhiên thế giới bên ngoài rất rất lớn. Võ đạo là tiền đồ tươi sáng, chỉ cần đi xuống thì có thể trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Trầm Lâm Phong trong lòng có chút kích động, hắn không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền biết trường sinh chi lộ. Hắn hiện tại là toái hư cảnh, cảnh giới tiếp theo là hư đạo cảnh, lại cảnh giới tiếp theo thì có thể trường sinh bất tử. Chỉ là hai cái đại cảnh giới, bất quá là nhiều đi hai bước đường mà thôi, ngăn không được hắn. Công tử nhưng còn có phân phó. Chỉ muốn công tử có yêu cầu, hai người chúng ta nhất định làm theo. Hai cái pháp tướng túi thấp đầu lâu, khiêm nhường nói. Trầm Lâm Phong mỉm cười, không cần, các ngươi làm rất tốt, bản tôn rất hài lòng. Làm cảm tạ, bản tôn ban cho các ngươi một cái tiểu chết thống khoái. Hưu hai đạo kiếm quang chống rông xuất hiện, xuyên thủng hai người mi tâm. Không vì cái gì. Hai cái pháp tướng trừng lớn hai mắt, đầu nổ tung, chết không nhắm mắt. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chính mình cái gì mới nói, vì cái gì còn muốn tử. Đem hai người thi thể đập thành huyết vụ, lấy đi hai người chứa vật giới chỉ. Bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật rất nhiều, nhưng đều là không đáng tiền đồ bỏ đi. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, hai cái bị đưa đến xa xôi tiểu thế giới trông coi khoáng mạch pháp tướng cặn bã, thân ra lại có thể có bao nhiêu đâu. Tranh thức đáng tiền chính là khai thác đi ra khoáng thạch tinh luyện sau lưu tinh thạch, tuy nhiên trước mắt hắn còn không biết lưu tinh thạch giá trị, nhưng làm cho Hàng Thiên Tông chuyên môn điều động trăm vạn khoáng nô tới khai thác, muốn tới vẫn là giá trị ít tiền. Hắn hôm nay trên thân có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Hắn rất nghèo, phi thường nghèo, trên thân liền nửa cái ra dáng bảo vật đều cầm không ra. Đi ra ngoài bên ngoài không có tiền nửa bước khó đi, Âm Phong giới lưu tinh thạch cũng coi là hắn món tiền đầu tiên. Thịt mỗi cũng là thịt, không thể bỏ qua. Trầm Lâm Phong bay về phía khoáng mạch chỗ thâm nguyên, nguyên thần chi lực tản ra, bao phủ toàn bộ khoáng khu. Nhất niệm lĩnh vực hàng lâm, khoáng khu bên trong phụ trách trông coi khoáng nô hơn vạn binh lính ảo ảo không hỏa tự đốt. Nghiệp hỏa hồng liên tại bọn hắn thể nội thiêu đốt, bạo phát. A thế nào? Xảy ra chuyện gì? Cứu mạng! Cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, hơn vạn binh lính hóa thành hỏa nhân, không ngừng dãy rủa. Tiếng kêu thảm thiết tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Bất quá ngắn ngủi một hơi thời gian, hơn vạn binh lính tính cả hơn 20 vị thiên nhân thống lĩnh toàn bộ bị đốt thành tro bụi, cái xác không hồn. Trăm vạn khoáng nô trợn tròn mắt, dọa đến câm như hến, run lẩy bẩy. Bọn hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không có người dám chạy trốn, sợ mình cũng bị quỷ hỏa thiêu chết. Khoáng khu bên trong bị khai thác để luyện ra lưu tinh thạch tự động bay ra thâm nguyên, bị Trầm Lâm Phong thu nhập hệ thống không gian. Sau đó, hắn hóa thành lưu quang bay ra âm phong giới, xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Trải qua thời gian rất lâu, khoáng nô mắt gặp không có động tĩnh, mới dám ra đây xem xét. Xác nhận binh lính tử quang về sau, bọn hắn ảo ảo hô quát lên, vui đến phát khóc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại lâm vào trong tuyệt vọng. Bọn hắn biết, mặc dù trông coi bọn hắn binh lính chết sạch, bọn hắn có thể chạy ra khoáng khu, cũng trốn không thoát âm phong giới. Âm phong giới bản thân liền là lớn nhất lồng giam, không có vỡ hư cảnh thực lực, không cách nào xé rách không gian, không cách nào nhục thân vượt qua tinh không, bọn hắn không đường có thể trốn. Chương 181, khống chế tinh thần như đồ chơi, thần vương quả nhiên khủng bố như vậy. 10 ngày sau, Hàng Thiên Tông một vị toái hư cảnh cường giả xé rách hư không, hàng lâm âm phong giới. Nguyên thần quét qua, lúc này trợn tròn mắt, chỉ vì thâm viên khoáng mạch bên trong trăm vạn khoáng nô đã trốn đến khắp nơi đều là. Mà Hàng Thiên Tông đóng quân quân đội một người đều nhìn không thấy. Nói, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Ta Hàng Thiên Tông quân đội đâu? Hắn bắt tới một cái thiên nhân cảnh khoáng nô, tức giận ép hỏi. Thiên nhân cảnh khoáng nô dọa đến run lẩy bẩy, run giọng nói, ta không biết. 10 ngày trước, khoáng khu bên trong binh lính tất cả đều tự đốt chết rồi, chúng ta không có trông thấy. Hung thủ. Âm hắn một trường đem thiên nhân cảnh khoáng nô đập thành huyết vụ, tức đến xanh mét cả mặt mày. Không lộ diện, liền có thể giết chết hơn vạn binh lính, còn có hai cái pháp tướng võ giả, hung thủ ít nhất là pháp tướng cựu trọng đỉnh phong võ giả. Lại thêm có thể tự do ra vào âm phong giới, xác suất lớn là toái hư cảnh. Người nào lớn mật như thế, lại dám cùng ta Hàng Thiên Tông là địch. Hắn giận không nhịn nổi, rất muốn tìm đến hung thủ, đem nghiền xương thành cho hắn biết Hàng Thiên Tông không thể gây. Nhưng hắn hưu tâm vô lực, chỉ vì khoảng cách sự phát đã qua thập thiên. Toái hư cảnh cường giả sẽ rách hư không, thời gian 10 ngày sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Hắn không có truy tung khí tức hoặc là huyết mạch thủ đoạn, cũng không có nhân quả bói toán chi năng. Mên ngông hư không, hắn đi nơi nào tìm hung thủ a? Trong cơn giận dữ, cái này Hàng Thiên Tông toái hư cảnh võ giả đổ sát một nửa đảo tàu khoáng nô, nhờ vào đó phát tiết trong lòng nộ hỏa. Cùng lúc đó, Trầm Lâm Phong căn cứ tinh độ chỉ dẫn, đi tới Huyền Thủy Tinh. Nơi này có một cái truyền tống trận, thông qua nó có thể trực tiếp tiến nhập mặt trời mới mọc đại thế giới. Sử dụng truyền tống trận, một lần phí dụng một viên linh châu, gom góp 1000 người mới có thể mở ra. Nếu như ngươi muốn đơn độc mở ra, phí dụng 1000 linh châu. Phụ trách trấn thủ truyền tống trận chính là một tôn toái hư cảnh lão giả, phát ra khí tức so Trầm Lâm Phong muốn sắc bén mấy lần. Người này xác suất lớn là toái hư cảnh hậu kỳ. Trầm Lâm Phong trong lòng suy đoán, thành thành thật thật giao một viên linh châu phí dụ. Cái này truyền tống trận chính là mặt trời mới mọc thần vương dưới trướng thế lực sở kiến tạo, không người nào dám ở chỗ này dương ai. Linh châu chính là thuần túy nhất linh khí kết tinh, đã có thể dùng để tu luyện, cũng có thể dùng để điều động khối lỗi, coi như năng lượng nguyên, cho nên mới có thể trở thành thông dụng tiền. Trầm Lâm Phong nguyên bản không có linh châu, chỉ có thập lục viên, vẫn là theo âm phong giới hai cái pháp tướng trên thân vơ vét tới. Hai cái pháp tướng trên thân linh châu chung vào một chỗ mới chỉ có thập lục viên, Trầm Lâm Phong không biết nên nói bọn hắn nghèo quá, vẫn là linh châu quá mức chân quý. Nhìn lấy toái hư cảnh lão giả liên tục không ngừng thu lấy linh châu, hắn trong lòng sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ. Mỗi cái truyền tống trận đều có thể nhẹ nhõm thu lấy đại lượng linh châu, mà dạng này truyền tống trận tại xung quanh tinh vực có vài chục vạn tòa. Có thể nghĩ cái này phí qua đường đến cỡ nào bạo lợi, cũng chỉ có mặt trời mới mọc thần vương mới có thể độc hưởng khối này đại thịt mỡ. Tại Huyền Thủy độ sáng tinh thể cửu thiên, rốt cục gom góp 1000 người. Trầm Lâm Phong thông qua truyền tống trận, đi tới mặt trời mới mọc đại thế giới một tòa thành trì bên trong, thành trì tên là Tu Nguyên Thành. Ngước đầu nhìn lên tương cung, bầu trời có 7 vầng thái dương lơ lửng, lớn nhỏ không đều, thiếu đốt liệt diễm, phóng thích nhiệt độ cao. Còn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ tinh cầu hình chiếu lơ lửng. Lớn giả thiên tế nhật, liếc nhìn lại tựa như thì tại đỉnh đầu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tiểu nhân sắp hàng chỉnh tề, hình thành đặc thù tọa độ. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng, tại tiểu thế giới bên trong căn bản không nhìn thấy. Không chỉ có Trầm Lâm Phong hiếu kỳ, cùng hắn cùng đi rất nhiều võ giả cũng phi thường tò mò, lưu giữ nghị luận không ngừng, tiếng thán phục bên tai không dứt. Cảnh tượng rất hùng vĩ a. Chỉ có mặt trời mới mọc đại thế giới mới có thể nhìn đến như thế hùng vĩ tinh thần kỳ cảnh. Thu Thủy Thành cũng có phụ trách trấn thủ truyền tống trận người đồng dạng là một tôn toái hư cảnh hậu kỳ võ giả. Hán nuốt dâu, một mặt kiêu ngạo mà chỉ bầu trời giới thiệu nói, mặt trời mới mọc đại thế giới chung quanh tinh thần cũng không bình thường, bọn chúng đều bị thần vương bệ hạ cải tạo qua, lẫn nhau ở giữa hợp thành một tòa vô cùng khủng bố sát trận. Một khi có ngoại địch xâm lấn, sát trận liền sẽ khởi động, dù cho là thần vương cảnh giới cường giả, không cẩn thận cũng phải bỏ mạng. Mọi người nghe vậy ào ào lộ ra kinh thán chi sắc. Thế mà có thể khống chế cải tạo tinh thần, thần vương bệ hạ quả nhiên khủng bố như vậy. Tinh thần như đồ chơi, bực này ngập trời uy lực, thật là làm cho chúng ta khó có thể tưởng tượng a. Ta cả đời này không cầu trở thành thần vương cường giả, nếu có thể độ qua thiên kiếp trở thành một tôn thần quân thì lại không tiếc nuối. Thôi đi, thì ngươi còn muốn trở thành thần quân? Ta nhìn ngươi liền hư đạo cảnh đều không thành được, phái hư cảnh đã là ngươi đời này cực hạn. Ngươi nói cái gì? Muốn chết đúng hay không? Có tin ta hay không xé ngươi? Chung quanh nghị luận, ồn ào, tiếng thán phục, Trầm Lâm Phong toàn đều có thưởng. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn lấy ngôi sao trên bầu trời đại trận, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân nổi da gà. Khống chế thế giới tinh thần như ban châu, quả nhiên đây mới là hắn muốn theo đuổi cảnh giới. Bất quá cái này mục tiêu còn quá xa, việc cấp bách là muốn kiếm tiền, phong phú thân gia. Trầm Lâm Phong lắc đầu, tạm thời đem xa đại mục tiêu dằn xuống đáy lòng. Vừa nghĩ tới trước mắt hắn toàn bộ thân gia chỉ có 15 viên linh châu, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Mặt trời mới mọc đại thế giới cường giả như mây, hắn không tìm hiểu tình huống, không nên cao điệu hành sự. Tại Thương Vân giới cường thủ hào đoạt phong cách hành sự, tạm thời cũng không tiện thi triển. Đi trước đem lưu tinh thạch bán, nhìn xem có thể bán bao nhiêu linh châu. Trầm Lâm Phong tìm tới một nhà chân bảo cát, phụ trách tiếp đãi là một cái pháp tướng thất trọng thiên nữ võ giả. Tại Thương Vân giới, pháp tướng thất trọng thiên đã so Mộ Dung Ngạo còn mạnh hơn. Tùy tiện liền có thể thành lập một phương đại thế lực, truyền thừa ngàn năm không suy. Có thể ở chỗ này, nàng vẹn vẹn chỉ là một cái tiếp đãi khách nhân nữ hầu. Nữ võ giả cảm giác được Trầm Lâm Phong trên thân thoái hư cảnh khí tức, không dám thất lễ, thái độ cung kính nói: "Hoan nghênh khách quý, xin hỏi khách quý muốn mua cái gì pháp bảo?" "Ta chân bảo các pháp bảo giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, khách quý có thể yên tâm mua sắm." Trầm Lâm Phong thản nhiên nói: "Ta có một nhóm lưu tinh thạch muốn bán, các ngươi chân bảo các có thu hay không?" Nữ võ giả gật đầu nói: "Thu, đương nhiên thu, lưu tinh thạch là luyện khí thông dụng tài liệu, khách nhân có bao nhiêu, chúng ta thu bao nhiêu." Hai người tới một cái nhà gian, thị nữ đưa lên mỹ tửu món ngon. Trầm Lâm Phong đưa lên một cái chữ vật giới chỉ, nữ tu sau khi nhận lấy dùng nguyên thần chi lực dò xét, rất nhanh dò xét hoàn tất. Đúng là lưu tinh thạch, mà lại độ tinh khiết rất cao, tổng cộng ước 3000 cân. Nữ võ giả nhìn lấy Trầm Lâm Phong nói: "Khách nhân muốn bán bao nhiêu linh châu?" Trầm Lâm Phong không biết giá thị trường, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung, lạnh nhạt nói: "Xem các ngươi chân bảo các ra giá, nếu là giá cả để cho ta hài lòng, đến tiếp sau ta sẽ lại đến." Ý tứ chính là ta bán lưu tinh thạch không ngừng một nhóm, nếu là giá cả không hài lòng, lần sau thì sẽ không tới. Làm sinh ý sao, khe nhỏ sông dài mới có thể cùng có lợi. Nữ tu gật đầu nói: "Lưu tinh thạch được giá bình thường đều là 10 cân một viên linh châu, khách quý lưu tinh thạch độ tinh khiết rất cao, ta có thể đề cao một thành giá cả thu mua, tổng cộng 330 linh châu như thế nào?" Trầm Lâm Phong ra vẻ suy nghĩ, kỳ thực là lấy nguyên thần chi lực dò xét nữ tu tâm tình, xác định nàng phải chăng lừa dối hắn. Dò xét về sau xác nhận không có, lúc này mới gật đầu đồng ý: "Tốt, thì 330 linh châu." Nữ tu vui vẻ ra mặt, hợp tác vui vẻ. Giao dịch hoàn thành, Trầm Lâm Phong nỗ lực 3000 cân lưu tinh thạch, đổi lấy 330 linh châu. Bây giờ toàn bộ thân gia tổng cộng có 345 viên linh châu. Thân gia lập tức thì lật 23 lần. Chương 182, giả heo ăn thịt hổ, câu cá lao theo bất không quân. 345 viên linh châu, nghe giống như rất ít, kỳ thật thật không coi là nhiều. Nhưng chiếu Trầm Lâm Phong tính ra bình thường toái hư cảnh võ giả thân gia, cũng liền mấy trăm mấy ngàn linh châu. Giàu một điểm, khả năng có mấy bạn. Có tiền, tự nhiên muốn tiêu phí. Tại Húc Nhật đại thế giới, toái hư cảnh võ giả dùng đồng dạng là địa giai pháp bảo. Địa giai hạ phẩm pháp bảo, giá cả ước 50 đến 200 linh châu, địa giai trung phẩm 200 đến 1000 linh châu. Địa giai thượng phẩm 1000 đến 5000 linh châu, địa giai cực phẩm 5000 đến 30000 linh châu. Pháp bảo bởi vì chủng loại cùng tác dụng khác biệt, giá cả cũng có khác biệt. Hắn chỉ có 345 viên linh châu, chỉ có thể mua được bình thường nhất địa giai trung phẩm pháp bảo. Chọn tới chọn lui, sau cùng chọn lấy một kiện hộ thân nội giáp, phí tổn 300 linh châu. Nghèo, quá nghèo. Đi ra chân bảo cát, Trầm Lâm Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lần đầu tới đến cường giả như mây đại thế giới, hắn cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhu cầu cấp bách hộ thân pháp bảo cùng cao hơn tu vi cảnh giới. Tu vi cần muốn càng cao cấp công pháp mới có thể đột phá, mà mua sắm công pháp và pháp bảo đều cần đại lượng linh châu. Làm thuê là không thể nào làm thuê, đời này đều khó có khả năng làm thuê. Với hắn mà nói, muốn thời gian ngắn kiếm lời đến đại lượng linh châu, chỉ có giết người cướp của. Cương thủ hào đoạt trực tiếp giết đến tận cửa, sợ đá trúng thiết bản, như vậy lưu cho hắn chỉ có chút ít mấy đầu đường. Một là câu cá, lớn nhất thợ săn tốt, thường thường lấy con mồi phương thức xuất hiện, ngụy trang thành con mồi, dẫn dụ cùng đồ đánh giết, sau đó phản sát. Hai là làm thợ săn tiền thưởng. Húc Nhật hoàng triều sẽ truy nã đại tội nghiệt võ giả, chỉ muốn giết chết bọn hắn, mang về thủ cấp hoặc tín vật, liền có thể nhận lấy tiền truy nã. Ba là thám hiểm tầm bảo. Húc Nhật đại thế giới bên trong bảo địa vô số, chỉ cần dám liều mệnh, một đêm trận giàu võ giả chỗ nào cũng có. Cái này ba con đường đều rất thích hợp hắn, hoàn toàn có thể kể vai sát cánh. Trầm Lâm Phong tại chân bảo các còn mua một phần tình báo, phía trên có phụ cận mấy cái bảo địa tình báo, thuận tiện cầm một phần mặt trời mới mọc hoàng thành đại tội nghiệt võ giả truy nã lệnh. Cái sau làm miễn phí, không cần tiền. Hắn chọn bên trong một cái gọi Vạn Nhận Sơn bảo địa, năm đó nơi đó là Vạn Nhận Kiếm Tông tông môn chỗ. Vạn Nhận Kiếm Tông từng có thần quân tọa trấn, cũng là một cường đại tông môn, thực lực không kém chút nào Hàng Thiên Tông. Chỉ tiếc về sau bị cường địch hủy diệt, chỉ để lại tông môn di chỉ. Nhiều năm qua, có rất nhiều võ giả đi Vạn Nhận Sơn thám hiểm tầm bảo. Tuy nhiên người đã chết rất nhiều, nhưng đạt được bảo vật hoặc là công pháp truyền thừa người cũng không ít, xem như Thu Nguyên Thành phụ cận nổi danh nhất bảo địa. Rời đi Thu Nguyên Thành, Trầm Lâm Phong tiến về Vạn Nhận Sơn. Thu Nguyên Thành là mặt trời mới mọc hoàng thành sở kiến, có trận pháp bảo hộ, kiên cố. Bên trong thành tự có luật pháp, trừ phi ngươi có hay không xem luật pháp thực lực, nếu không trong thành chém giết, ác gặp hoàng thành quân đội đuổi bắt truy sát. Mà một khi rời đi Thu Nguyên Thành đi đến ngoài thành, cái kia chính là một thế giới khác. Ngoài thành không có luật pháp, vô luận như thế nào chém giết, chết bao nhiêu người, làm chuyện gì, đều không người quản thúc. Nửa đường chặn giết, sát nhân và bảo, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Sống hay chết, đều xem cá nhân bản sự. Trầm Lâm Phong thu liễm khí tức, ngụy trang thành một cái pháp tướng con cừu trắng nhỏ, nguyên thần chi lực bao phủ phương viên trong dặm. Tại đến bạn nhận sơn trước đó, thân phận của hắn là một cái câu cá lão. Sói con nhóm ở đâu? Thịt mỡ đưa đến bên miệng, mau tới ăn đi. Thơm nào ngạt thịt mỡ, lại không ăn liền muốn bay mất. Trầm Lâm Phong thảnh thơi chậm rãi bay, quả nhiên không ra hắn sở liệu, bất quá bay ra khỏi thành bên ngoài 3000 dặm, hắn thì cảm giác được vài luồng sát khí. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh xé gió lên, bảy đạo nhân ảnh theo bên cạnh đánh tới, tất cả đều là pháp tướng cảnh, đem Trầm Lâm Phong bao vây vào giữa. Kiệt kiệt kiệt, đây là nơi nào tới mao đầu tiểu tử? Lần thứ nhất đi xa nhà sao? Thế mà không hiểu quy củ như thế. Thế mà một người thảnh thơi đi dạo, thật là chán sống. Cầm đầu một cái mặt thẻo âm trầm nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, cười lạnh vài tiếng. Đại ca, cái này tiểu bạch kiểm dáng dấp không tệ, muốn không đừng giết, để tiểu đệ ta mang về khoái hoạt khoái hoạt. Mặt thẻo sau lưng, một cái người gầy lộ ra vẻ mặt bị uội, nhìn lấy Trầm Lâm Phong thật giống như sói đói trông thấy thì mỡ, hận không thể một miệng nuốt vào bụng. Đi lão thất, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất quá ngươi đã muốn người, như vậy tiền thì không phân. Một người khác nói ra. Không phân thì không phân, ta chỉ cần người là được rồi. Lão thất không có chút nào thèm quan tâm, hắn chỉ cần người. Hắn chưa bao giờ thấy qua Trầm Lâm Phong dạng này cực phẩm, vừa nhìn thấy hắn, phía dưới thì cùng hỏa thiêu một dạng. Mà nó, lần thứ nhất câu cá, câu đi lên một tòa đoạn bối sơn. Liên pháp tướng cảnh cũng muốn đi cửa sau sao? Cái này đặc yêu là thế đạo gì? Trầm Lâm Phong buồn nôn hỏng, toàn thân nổi da gà. Ban đầu vốn còn muốn giữ lại một chút thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nghiền nát cái này bảy con bị ổi sói. Nhất là cái kia gọi lao thất, một điểm dấu vết cũng không thể lưu. Doanh nghiệp hỏa hồng liên đống dương bạo phát, trong nháy mắt đem bảy người đốt thành cho bụi, liền nguyên thần cũng cùng một chỗ đốt thành hư vô. Chỉ để lại bảy con chữ vật giới chỉ, bị Trầm Lâm Phong thu hồi. Do xét một phen về sau, hắn nhịn không được ám chửi một câu, một đám quỷ nghèo, còn sống còn không bằng chết rồi, thật không biết các ngươi cha mẹ đem các ngươi sinh ra tới có ý nghĩa gì. Sớm biết tương lai các ngươi sẽ sống đến mức thảm như vậy, tại sinh ra tới lúc đó liền nên ném vào hầm cầu bên trong chết đuối. Tại bảy người trên thân, hắn tổng cộng chỉ lục soát 20 viên linh châu, ngoài ra còn có mấy ngàn viên linh ngọc. Cùng tinh thuần linh khí ngưng kết mà thành linh châu so sánh, linh ngọc cận chứa linh khí không thuần, giá trị phải kém rất nhiều. 1000 viên linh ngọc mới có thể đổi một viên linh châu, là nát hư cảnh phía dưới người sử dụng tiền tệ. Thông qua bảy người này di sản, đại khái bằng chứng Trầm Lâm Phong suy đoán. Phổ thông pháp tướng cảnh võ giả, thân gia chỉ có 2-3 viên linh châu. Âm Phong giới cái kia hai cái pháp tướng, bởi vì xuất thân đại tông môn hàng thiên tông, thân gia nhiều hơn một chút, không sai biệt lắm có 10 viên trên dưới. Giết một cái pháp tướng bình quân có thể được đến 2 viên linh châu, nếu như có thể giết 1000 cái pháp tướng, vậy thì có 2000 viên. Thịt muối tuy nhỏ, nhưng góp gió thành bão, thu hoạch vẫn là rất khả quan. Trầm Lâm Phong không nóng nảy đi đường, cứ như vậy từ từ bay. Hắn là một cái có bản lĩnh thật sự câu cá lao, xưa nay không có quần, mỗi ngày đều có thu hoạch. Ngày đầu tiên, tao ngộ 2 sóng đánh giết, chém giết 13 cái pháp tướng, thu hoạch 32 viên linh châu. Ngày thứ hai, tao ngộ 3 đợt đánh giết, chém giết thập lục cái pháp tướng, thu hoạch 40 viên linh châu. Ngày thứ ba, tao ngộ 1 đợt đánh giết, chém giết 5 cái pháp tướng, thu hoạch 13 viên linh châu. Ngày thứ tư cá tình hung mãnh, một đợt nối một đợt tổng cộng tao ngộ 9 làn sóng đánh giết, chém giết pháp tướng 66 người, thu hoạch 190 viên linh châu. Ngày thứ năm, tôm kép nhỏ bé Trầm Lâm Phong chán ăn, hôm nay rốt cục câu lên hàng hóa lớn. Vành, vành, vành. Thiên địa biến sắc, phong vân quấy động, linh lực nổ tung tiếng vang truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Trong chiến trường trung tâm, vô số đóa nghiệp hỏa hồng liên trong hư không nở rộ, ngập trời liệt diễm thiêu đốt, đem phương viên trăm dặm biến thành một cái hỏa hải. Không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là toái hư cảnh nhất trọng, chiến lực làm sao có thể như thế cường đại? Đây là lựa gì, có thể hòa tan ta hộ thân khải giáp? Dừng tay, mau dừng tay, ta đại ca là huyết sắc cướp, ngươi nếu dám giết ta, ta đại ca tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa hải trung tâm, một cái che lấp trung niên nhân biểu lộ hoảng sợ, khàn giọng hô to. Hắn đồng dạng là toái hư cảnh võ giả, mà lại là toái hư cảnh tam trọng. Hắn mang đến dòng dã 39 cái pháp tướng cảnh thủ hạng, muốn vây giết Trầm Lâm Phong. Lại không nghĩ Trầm Lâm Phong một chiêu nghiệp hỏa phân thiên, trực tiếp đem hắn 39 cái pháp tướng thủ hạ toàn bộ đốt thành cho bụi, liền chính hắn cũng lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng hắn là toái hư cảnh tam trọng, mà đối diện tiểu tử bất quá là toái hư cảnh nhất trọng, vì sao có thể trái lại nghiền ép hắn? Giao thủ bất quá một chiêu, hắn thì bại. Chương 183, ngu xuẩn. Giết ngươi, trên người ngươi bảo vật như cũng là ta. Ngươi đăng, vô ưu vô tạ chúng ta có thể thương lượng một chút, cho cái cơ hội à, ta đem trên thân tất cả bảo vật đều cho ngươi, tha ta một mạng. Che lấp trung niên nhân hô to cầu xin tha thứ. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, ngu xuẩn. Giết ngươi, trên người ngươi bảo vật như cũng là ta. Oanh hồng liên nghiệp hỏa hóa thành hỏa diễm đao khí, một đao đem hắn đầu chém xuống, thi thể trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. A hắn nguyên thần tại nghiệp hỏa bên trong rẽ rùa gào rú, một khối ngọc bội phát ra thanh quang, bao khỏa nguyên thần, bán hướng về bầu trời chạy trốn, lại bị Trầm Lâm Phong ôm đồ về. Không, ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng không cam lòng gào rú rơi xuống, hắn nguyên thần bị Trầm Lâm Phong bóp nát, triệt để phai mở. Thu hồi hắn đầu, còn có một thanh huyết đao cùng một cái chữ vật giới chỉ. Huyết đao là địa giai trung phẩm pháp bảo, chất liệu cùng phát ra khí tức cũng không tệ lắm, giá trị cái 7-8 bách linh châu. Trong chữ vật giới chỉ có hơn 500 viên linh châu cùng một số linh dược, binh khí, tài liệu loại hình, cũng đáng ít tiền. Lại thêm 39 cái pháp tướng võ giả còn sót lại thân gia, cái này sóng hắn tổng cộng thu hoạch được 2000 linh châu. Quả nhiên, tôm kép nhỏ bé ăn không đủ no, vẫn là đến câu đến cá lớn mới thông khoái. Mà lại con cá lớn này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, phía sau hắn còn có bảy cá. Huyết sát đạo. Trầm Lâm Phong não hải bên trong hiện lên có quan hệ huyết sát đạo tình báo. Thu Nguyên Thành bên ngoài hung danh hiển hách đạo tặc có 13 người, tất cả đều là toái hư cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là húc nhật hoàng triều truy nã đối tượng. Huyết sát đạo chính là một cái trong số đó, bài danh thứ 7. Hắn thu nạp đại lượng hung ác tàn bạo thủ hạ, tổng cộng có 9 cái toái hư cảnh, mấy trăm pháp tướng cảnh. Hắn 9 cái toái hư cảnh thủ hạ cùng huyết sát đạo một dạng, cũng đều là húc nhật hoàng triều truy nã đối tượng. Trầm Lâm Phong lưu lại cái kia che lớp trung niên nhân đầu, chính là vì làm tín vật lĩnh thưởng, bằng không hắn sớm đã chết đến ngay cả cặn cũng không còn. Toái hư cảnh hậu kỳ địch nhân, Trầm Lâm Phong tạm thời còn không phải là đối thủ. Hắn xé rách không gian rời đi, đằng sau không lại chậm rãi đi đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vạn Nhật Sơn. Tại che lớp trung niên nhân bị giết thời điểm, xa xôi chi địa huyết sát đạo lập tức có cảm ứng. Hắn là một cái bộ dạng hung ác, tóc tròm râu một mảnh huyết hồng khôi ngô nam nhân. Nguyên bản đang lúc bế quan huyết sát đạo, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trong ngực móc ra một khối mệnh giản. Giờ phút này, mệnh giản nát. Đệ đệ. Huyết sát đạo trừng lớn hai mắt, đáng sợ sát khí trong lúc đó bạo phát. Bế quan chỗ sơn phong sụp đổ, sát khí bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Người nào? Là ai giết ngươi? Huyết sát đạo phá núi mà ra, treo lơ lửng giữa trời sừng sững tại bầu trời, không gian chung quanh từng khúc sụp đổ, vỡ vụn. Hiu, hiu, hiu. Âm thanh xé gió lên, bốn đạo bóng người theo bốn phương tám hướng bay tới, dừng ở huyết sát đạo sau lưng. Bọn hắn là huyết sát đạo chín cái toái hư cảnh thủ hạ trong đó bốn người, lão nhị, lão ngũ, lão lục cùng lão thất. Đại ca, xảy ra chuyện gì? Lão nhị mở miệng hỏi. Huyết sát đạo lạnh lùng nói, lão bắt chết. Cái gì? Làm sao có thể? Là ai giết hắn? Người nào có lá gan lớn như vậy? Bốn người sắc mặt đại biến. Ngoại giới chỉ biết là huyết sát đạo cùng dưới trướng chín cái toái hư cảnh đều lấy gọi nhau huynh đệ, lẫn nhau ở giữa quan hệ thân dày, có thể không tiếc mạng sống. Nhưng có rất ít người biết, xếp thứ 8 cái kia là huyết sát đạo thân đệ đệ. Kết bái huynh đệ và thân huynh đệ chung quy là không giống nhau. Thân huynh đệ bị giết, huyết sát đạo không phát điên thì có quỷ. Đại ca, hạ mệnh lệnh đi. Lão nhị âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta lập tức xuất phát, tìm tới hung thủ, vì bát đệ báo thủ. Đúng vậy a đại ca, tuyệt không thể bỏ qua hung thủ, nhất định phải đem rút gân lột ra, chặt thành thịt nát, lại cầm tù nguyên thần, lấy âm hỏa đốt cô, để hắn nhận hết tra tấn. Lão ngũ mở miệng phụ họa. Huyết sát đạo đảo qua bốn người, gật đầu nói, lão tam mấy người bọn hắn ra ngoài chưa có trở về, thì bốn người các ngươi đi với ta đi. Lão bát vừa mới chết không bao lâu, nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Nói xong, huyết sát đạo xé rách không gian, đột nhập không gian vết nước, bốn người khác lập tức đuổi theo. Bất quá một canh giờ, năm người liền đi tới Trầm Lâm Phong chém giết lão bát địa phương. Phương viên mấy trăm dặm khu vực lưu lại bị nghiệp hỏa hồng liên tiêu đốt dấu vết, phía dưới sơn mạch rừng rậm bên trong còn lưu lại tàn lửa. Thật là lợi hại hỏa diễm lĩnh vực, người này thực lực tuyệt không dưới ta. Lão thất sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn là toái hư cảnh tứ trọng, giờ phút này không khỏi có chút kinh hãi. Chẳng cần biết hắn là ai, đã dám giết đệ đệ ta, thì muốn trả giá đắt. Huyết sát đạo lật tay lại, trong tay xuất hiện một chiếc đèn, đèn bên trong không phải ánh nến, mà chính là một cái đỏ giáp lưng trùng. Ngọn đèn chỉ đường, vì ta chỉ dẫn hung thủ chỗ. Huyết sát đạo hai tay tung bay kết xuất phát ấn, hấp thu lưu lại nghiệp hỏa hồng liên, đánh vào giáp trùng thể nội. Ngủ say giáp trùng lập tức thức tỉnh, chấn động cánh phát ra ông thanh âm ầm ầm, rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng. Tìm được. Huyết sát đạo ánh mắt sáng lên. Lão nhị mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói, đỏ lương truy mệnh cổ truy tung mục tiêu theo không phạm sai lầm, hắn trốn không thoát. Đỏ lương truy mệnh cổ vốn chỉ là một loại rất phổ thông yêu thú, thực lực tối cường bất quá sánh ngang thiên nhân cảnh. Nhưng về sau có luyện khí ngự yêu song tu đại sư kết hợp đỏ lương truy mệnh cổ đặc tính, luyện chế được ngọn đèn chỉ đường. Chỉ cần có mục tiêu khí tức, ngọn đèn chỉ đường liền có thể truy tung. Mặc dù mục tiêu tại ngoài trăm vạn dặm, cũng không chỗ che thân. Tuy nói phương pháp phá giải có rất nhiều, nhưng ở toái hư cảnh, ngọn đèn chỉ đường phát huy tác dụng còn là rất lớn. Một chiếc ngọn đèn chỉ đường giá bán 8000 linh châu, là hàng thật giá thật địa giai cực phẩm pháp bảo. Truy huyết sát đạo cùng bốn tên thủ hạ xé rách không gian cấp tốc truy tung, rất nhanh, bọn hắn đi vào một mảnh mênh mông sơn mạch bên ngoài. Mảnh này sơn mạch rất lớn, chiều dài vượt qua trăm vạn dặm, rộng lớn vô biên không nhìn thấy cuối cùng. Sơn mạch bên trong sơn phong rất kỳ lạ, huyền như một thanh thanh lợi kiếm phóng lên tận trời. Nhìn lên trước mặt sơn mạch, huyết sát đạo năm người sắc mặt tái nhợt. Thế mà trốn vào Vạn Nhận Sơn, thật to gan. Giờ phút này vắt ngang tại bọn hắn trước mặt, rõ ràng là Vạn Nhận Kiếm Tông di chỉ, Vạn Nhận Sơn. Vạn Nhận Kiếm Tông tuy nhiên hủy diệt, nhưng Vạn Nhận Sơn vẫn như cũ nguy cơ từ phía. Nội bộ tràn ngập vô số mê trận, huyết trận, sát trận. Còn có Vạn Nhận Kiếm Tông năm đó nuôi dưỡng yêu thú, độc trùng, luyện chế khối lỗi, cùng Vạn Nhận Kiếm Tông môn nhân trước khi chết bảy trùng điệp cơ quan sát chiêu. Nay bảo vật cơ duyên tuy nhiều, nhưng nguy hiểm cũng là hàng thật giá thật. Huyết sát đạo năm người lấy giết người cướp tiền mà sống, cũng là bởi vì loại phương thức này an toàn hơn, bọn hắn không dám mạo hiểm. Đại ca, có vào hay không? Lão nhị, lão ngũ, lão lục cùng lão thất bốn người nhìn về phía huyết sát đạo. Nói lời trong lòng, bọn hắn là không muốn bảo. An an ổn ổn giết người cướp tiền, tuy nhiên chỉ có thể phát chút ít tài, chỉ ít tính mệnh không lo. Chỉ khi nào tiến vào Vạn Nhận Sơn, cái kia kết cục có thể liền không nói được rồi. Vận khí tốt có lẽ có thể một đêm trật đầu, thực lực đại tăng. Nhưng càng lớn khả năng là tử ở bên trong, hóa thành khô cốt. Huyết sát đạo trong mắt lóe lên một tia vẻ âm tàn, giết đệ mối thù, không đội trời chung, ta nhất định phải đem hung thủ chém thành muôn mảnh, tra tấn hắn nguyên thần mới có thể giải hận. Lão nhị, cho nên đại ca, chúng ta muốn đi vào. Không huyết sát đạo quả quyết lắc đầu, ta quyết định chờ hắn ở bên ngoài đi ra. Chương 184, ngươi kiếm cùng ngươi người một dạng, yếu đến đáng thương. Nếu như hắn đi ra, ta thì giết hắn báo thủ. Nếu như hắn tử ở bên trong, không cần ta động thủ thủ cũng báo, vẹn toàn đôi bên. Huyết sát đạo nói xong, khoanh chân ngồi ở trong hư không. Lão nhị, lão ngũ, lão lục, lão thất. Người tại im lặng thời điểm là thật sẽ im lặng. Nhìn ngươi khí thế hung hăng dương cung bản kiếm bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi muốn xông vào đi báo thù đây. Kết quả ngươi cho chúng ta kéo đông lớn. Xem ra đệ đệ ngươi cùng ngươi quan hệ cũng không có ngươi nói như vậy thân dày a đều ngồi a, đứng đấy không mệt mỏi sao? Huyết sát đạo nhìn về phía bốn thủ hạ nói ra, lần này có lẽ phải chờ thời gian rất lâu, chúng ta muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể tại tên hôn đảng kia đi ra trước tiên phát động lôi đỉnh thế công, một kích mất mạng. Có đạo lý. Đại ca nói rất có đạo lý. Bốn người trọng trọng gật đầu, khoanh chân ngồi tại hư không. Lão lục còn theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra tiểu nhục hữu dụng. Lão nhị lão ngũ lão thất nhìn về phía lão lục, lộ ra từ đáy lòng bội phục chi sắc. Nếu không tại sao nói ngươi là lão lục đâu, lợi hại á, ba người lập tức học theo. Trầm Lâm Phong không biết huyết sát đạo đã tới đuổi giết hắn, còn ở bên ngoài ngăn cửa. Hắn đã tiến nhập Vạn Nhận Sơn bên ngoài khu vực. Vừa tiến vào Vạn Nhận Sơn, Trầm Lâm Phong liền bị một đoàn vân vụ cuốn vào. Bạch, bạch, bạch. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt không gian biến ảo, đi ra vân vụ về sau, đi tới một tòa rậm rạp rừng rậm trên không. Còn không đợi hắn thấy rõ chung quanh cảnh tượng, phía dưới trong rừng rậm xông ra một viên to lớn đầu, mở ra miệng to như chậu máu muốn đem một miệng nuốt vào. Đó là một đầu hắc dao, dài đến 100m, đầu mọc một sừng, tản ra pháp tướng đỉnh phong khí tức. Nghiên xúc. Trầm Lâm Phong đưa tay điểm ra một đạo kiếm quang, theo hắc dao trong miệng bắn vào, xuyên thủng cái hốc, đem hắn đầu xoắn thành thịt nát. To lớn dao thi rơi xuống, đập ngã một mảnh cổ thụ rừng. Đều nói Vạn Nhận Sơn bên trong nguy cơ tứ phía, toái hư phía dưới tiến nhập hẳn phải chết, quả nhiên truyền luôn không phải giả. Trầm Lâm Phong nhìn lấy hắc dao thi thể, tùy tiện đi ra một đầu yêu thú, đều có pháp tướng đỉnh phong thực lực. Vạn Nhận Kiếm Tông năm đó nuôi dưỡng đại lượng yêu thú dùng để thủ hộ sơn môn, tông môn hủy diệt về sau, yêu thú giành lấy tự do, cùng hoang dại yêu thú kết hợp. Nhiều năm sinh sôi xuống tới, bây giờ Vạn Nhận Sơn sớm đã trở thành yêu thú xảo huyệt. Nơi này pháp tướng cảnh yêu thú nhiều vô số kể, toái hư cảnh yêu thú cũng chỗ nào cũng có, tại hạch tâm khu vực thậm chí còn có không ít hư đạo cảnh yêu thú. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh xé gió lên, rừng cây bị cự lực lật tung, lại có hai đầu hắc giao phá không bay tới, cắn về phía Trầm Lâm Phong. Chiếc kiếm quang sáng chói sáng lên, đem hắc giao rào sát thành thịt nát. Hắn chỉ lấy đi ba đầu hắc giao độc giác, đây là bọn hắn trên thân đáng giá nhất vị trí, mỗi cái hắc giao độc giác có thể bán 10 viên linh châu. Cái gì thời điểm ta mới có thể sung túc đến lười nhác nhặt những thứ này phế liệu đâu? Trầm Lâm Phong lắc đầu, hóa thành kiếm quang bỏ chạy. Vạn Nhận Sơn chia làm ngoại vực, nội vực, hạch tâm khu vực. Càng đến gần hạch tâm khu vực càng nguy hiểm, đồng thời bảo vật cơ duyên càng nhiều. Bay ước chừng 2 canh giờ, Trầm Lâm Phong đống nhiên cảm giác được phía trước chuyển đến kịch liệt ba động. Có người chém giết. Hắn lập tức bay tiến lên, thu liễm khí tức rơi vào trên một cây đại thụ. Mở ra đồng thuật nhìn đến hơn 300 dặm bên ngoài, đang có một cái nát hư cảnh bên trong 5 võ giả cùng một cái 3 cái đầu yêu thú chém giết. Cả hai khí tức đều rất kinh người, cùng là toái hư cảnh tam trọng thiên. Tên địa toái hư cảnh võ giả lĩnh vực bao phủ phương viên 200 dặm, lĩnh vực bên trong kiếm ảnh tầng tầng, sát cơ ở khắp mọi nơi. Mà cái kia 3 cái đầu yêu thú mọc ra 4 cái cánh khổng lồ, 2 cánh triển khai chừng hơn 500m, mỗi lần di động đều có thể tùy tiện xé rách không gian. Trung niên võ giả kiếm khí bổ vào yêu thú trên thân, bắn ra vô số tia lửa, lại không cách nào làm bị thương nửa mảnh lân giáp. Nhân loại, mau mau rời đi lãnh địa của ta. Yêu thú miệng nói tiếng người, khí thế cuồng bạo. Nộ hống đồng thời phát động tấn công mạnh, lại bị võ giả từng cái né tránh. Xuất sinh, thức thời thì giao ra trong xảo huyệt bảo vật, bản tọa lập tức rời đi. Trung niên võ giả nhìn về phía yêu thú phía sau xảo huyệt, mắt lộ ra vẻ tham lam. Trầm Lâm Phong cũng thấy rõ yêu thú trong xảo huyệt cảnh tượng. Tại xảo huyệt trong góc, chất đầy các loại pháp bảo, áo giáp, đao kiếm, hồ lô, vật liệu đá chất tải, không thiếu gì cả. Đó là yêu thú chiến lợi phẩm. Yêu thú không cách nào sử dụng pháp bảo, nhưng chúng nó tại giết chết xâm lấn giả về sau, sẽ đem bọn hắn lưu lại pháp bảo thu thập lên, coi như là chém giết địch nhân vinh diệu biểu tượng. Quanh năm suốt tháng thu thập, để yêu thú trong xảo huyệt pháp bảo số lượng đạt tới một cái trình độ kinh người. Chỉ là thô sơ giản lược quét qua, Trầm Lâm Phong liền có thể khẳng định những pháp bảo kia giá trị mấy vạn linh châu. Lớn như vậy một bút tài phú, đầy đủ để toái hư cảnh võ giả đi cùng. Khó trách người này biết rõ không làm gì được yêu thú, vẫn còn không nguyện ý rời đi. Trầm Lâm Phong trong mắt nổi lên linh ý, hắn cũng tâm động. Mấy vạn linh châu bảo vật, hắn tự nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Âm thầm bọn chốt nhất, không muốn trốn trốn tránh tránh, cho bản tọa lăn ra đến. Lúc này, tên kia trung niên võ giả phát hiện Trầm Lâm Phong tồn tại, phát ra gầm lên giận dữ. Còn có một đạo kiếm khí xé rách hư không mà đến, thẳng đến Trầm Lâm Phong trên cổ đầu. Trầm Lâm Phong tiện tay một chỉ điểm ra, đánh tan kiếm khí, thân hình hóa thành kiếm quang, hướng về yêu thú xảo huyệt phóng đi. Tên kia trung niên võ giả thấy thế, lúc này tức giận điên cuồng hét lên, "Lan đi, nơi đây yêu thú xảo huyệt là bản tọa phát hiện trước, không có phần của ngươi." Trầm Lâm Phong sủi cười một tiếng, "Ngươi phát hiện trước sẽ là của ngươi. Bản tôn còn nói toàn bộ Vạn Nhận Sơn là bản tôn phát hiện trước, bên trong bảo vật tất cả đều là bản tôn đây này. Không có thực lực liền lăn xa một chút, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Mạo hiểm tâm bảo, cường giả ăn sạch, người yếu không có gì cả. Đừng nói hắn chỉ là phát hiện mà không có đắc thủ, dù cho là hắn đã đắc thủ, Trầm Lâm Phong cũng có thể sát nhân và bảo. Chỉ là toái hư cảnh nhất trọng, cũng dám cùng bản tọa tranh chấp. Muốn chết? Người kia giận dữ, đầy trời kiếm khí hội tụ, hóa thành cự hình kiếm quang đâm về Trầm Lâm Phong. Điều trùng tiểu kỹ, ngươi kiếm cùng ngươi người một dạng, yếu đến đáng thương. Trầm Lâm Phong đồng dạng lấy kiếm khí đánh trả. Kiếm ý linh vực hóa thành ngàn trượng cự long, gào thét mà ra, đem người kia kiếm quang ma diệt. Dư uy không giảm, đem hắn oanh sát thành tàn bã, chết đến mức không thể chết thêm. Không trung còn sót lại một thanh phi kiếm pháp bảo cùng một cái chữ vật giới chỉ, bị hắn thu nhập hệ thống không gian. Giống yêu thú toàn thân lân giáp dựng thẳng lên, nhe răng niết miệng phát ra gầm nhẹ, ý đồ đem Trầm Lâm Phong sợ chạy. Hắn tại cái này nhân loại trên thân cảm nhận được chí mệnh uy hiếp. Nhân loại, lập tức rời đi lãnh địa của ta. Nó đưa ra cảnh cáo, nhưng đáp lại nó là một đạo kiếm quang. Kiếm quang xé rách không gian, lấy nó căn bản không kịp phản ứng tốc độ, bắn vào miệng, từ sau nào bắn ra. Đại não bị xoắn nát, nguyên thần cũng bị rào sát. Thi thể khổng lồ rơi xuống bầu trời, bị Trầm Lâm Phong thu nhập chữa vật giới chỉ. Một đầu toái hư cảnh tam trọng thiên yêu thú, toàn thân lân giáp sánh ngang địa dài pháp bảo. Trên thân tinh huyết, xương cốt, nội tạng, huyết nục đều là tài liệu luyện đan, vẫn là rất đáng tiền, không thể lãng phí. Nguyên thần chi lực phóng ra ngoài, bao phủ phương viên 300 dặm, xác nhận không có người thứ hai loại võ giả về sau, Trầm Lâm Phong bay vào yêu thú xảo huyệt, thu hoạch chiến lợi phẩm. Chương 185, đột phá toái hư cảnh lục trọng thiên, tao ngộ hư đạo cảnh lão quái truy sát. Áo giáp, đao kiếm, hồ lô, vật liệu đá chân tải, địa giai pháp bảo có 340 kiện, toàn bộ thu sạch nhập hệ thống không gian. Thuận tiện còn dò xét một chút cái kia không biết tên võ giả lưu lại chứa vật giới chỉ, thu hoạch được 3000 linh châu. Coi như không tệ. Trầm Lâm Phong hài lòng gật đầu, tay vừa lộn, xuất hiện một khối ngọc giản. Đánh vào linh lực về sau, ngọc giản bắn ra ra đến không hết văn tự, hình thành một phần công pháp. Ảnh sát kiếm quyết, đã là công pháp lại là võ kỹ. Hệ thống thu nhận sử dụng về sau, bắt đầu thêm điểm. Đinh, ký chủ tu luyện ảnh sát kiếm quyết, công pháp dung hợp bên trong, cửu diệu phần thiên quyết diễn sinh đệ nhị thập trọng. Trầm Lâm Phong tu vi bạo tăng, cảnh giới cấp tốc đột phá. Toái hư cảnh nhất trọng, toái hư cảnh nhị trọng, toái hư cảnh tam trọng, mãi cho đến toái hư cảnh lục trọng mới dừng lại. Hảo công pháp, có thể giúp ta thực lực càng tiến một bước, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Trầm Lâm Phong đi ra yêu thú xảo huyệt, đột nhiên một cỗ khủng bố khí tức xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Kéo á. Bên ngoài mấy trăm dặm không gian nứt ra một khe hở khổng lồ, một chiếc phi chu chiến thuyền theo bên trong bay ra. Phi chu phía trên bóng người lắc lư, có mấy trăm cái nữ tu sĩ huyền chuyển nhảy múa, từng cái xinh đẹp phi phàm, yêu nhiều vũ mị, tản ra mê người khí tức. Các nàng tất cả đều là pháp tướng cảnh. Trừ cái đó ra còn có 38 cái toái hư cảnh nam tu sĩ đứng tại phi chu bong thuyền hai bên, làm người hầu bảo hộ lấy phi chu chủ nhân. Đó là một cái khuôn mặt thương lão xấu xí lão đầu, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, mù một con mắt, cái trán sinh ra biểu thịt. Hắn ôm hai cái tuyệt sắc mỹ nhân, miệng lớn ăn uống, bị tiểu lưu đến khắp nơi đều là. Tốt cường đại khí tức, đầu sinh biểu thịt, khuôn mặt thương lão xấu xí, ưa thích hưởng thụ, hắn là Vọng Hư Sơn chủ. Trầm Lâm Phong ánh mắt híp lại, đã nhận ra cái kia xấu xí lão đầu thân phận. Vọng Hư Sơn chủ là một cái danh tiếng không cạn đại tội nghiệt võ giả. Hắn từng bái sư Vọng Hư Tông, nhưng về sau vong ân phụ nghĩa, phản bội tông môn. Không chỉ có tự tay thí sư, còn huyết tẩy toàn bộ Vọng Hư Tông, không có để lại một người sống. Về sau, hắn tự xưng Vọng Hư Sơn chủ, không chuyện ác nào không làm. Như tâm tình tốt, hắn đi trên đường coi trọng nào đó võ giả, sẽ đem hắn chụp tới, bố trí huyết chú nô dịch. Như tâm tình không tốt, liền sẽ tùy ý làm sát, thậm chí đổ sát cả một cái tông môn, vẹn vẹn chỉ là vì tìm niềm vui. Lão nhân này là một cái từ đầu đến đuôi biến thái. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bị Húc Nhật Hoàng triều truy nã. Nhưng bởi vì hắn bốn phía du lịch, hành tung bất định, lại thêm bản thân là hư đạo cảnh cường giả, cho nên tại Tiêu Giao đã lâu mà không người có thể chế. Tại sao lại ở chỗ này đụng tới cái này lão biến thái? Trầm Lâm Phong lòng sinh thoái ý, mà đúng lúc này, Vọng Hư Sơn chủ cũng đã thấy Trầm Lâm Phong. Nơi đây yêu thú xảo huyệt đã bị vơ vét hoàn tất, giết hắn, đem bảo vật thu hồi lại. Vọng Hư Sơn chủ lạnh lùng lườm Trầm Lâm Phong liếc một chút, ra lệnh, hắn ánh mắt đạm mạc giống như đang nhìn một con rối dế. Tuân mệnh, chủ nhân. Phi chu phía trên hai cái toái hư cảnh võ giả lập tức theo phi chu phía trên bay ra, thẳng hướng Trầm Lâm Phong. Mà Vọng Hư Sơn chủ chính mình vẫn như cũ ngồi tại phi chu phía trên hưởng thụ, cái kia mấy trăm pháp tướng cảnh tuyệt sắc yêu nhiều vẫn tại luyện chuyển mệ múa. Bất quá là tiện tay nghiền chết ven đường một con kiến hôi mà thôi, căn bản quấy rầy không đến hắn hưởng thụ hào hứng. Người này thực lực quá mạnh, không thể cứng đối cứng. Trầm Lâm Phong nhíu mày, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy, phút chốc bay ra mấy trăm dặm. Vọng Hư Sơn chủ là hàng thật giá thật hư đạo cảnh cường giả, thực lực khủng bố, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Huống chi dưới trướng hắn còn có trọn vẹn 38 cái toái hư cảnh nô bộc, trong đó không thiếu toái hư lục thất trọng cường giả. Không cần Vọng Hư Sơn chủ tự mình xuất thủ, chỉ cần cái kia 38 cái toái hư cảnh cùng nhau tiến lên, liền có thể nghiền chết hắn. Tiểu tử, lưu lại yêu thú trong xảo huyệt bảo vật, lại ngoan ngoãn quỳ xuống đất muốn chết, chúng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ bị chết thống khổ hơn, ngươi cũng không muốn sau khi chết nguyên thần bị tra tấn a. Có thể chết ở trong tay của chủ nhân, là ngươi vô thượng vinh diệu. Hai cái toái hư cảnh nô bộc ở phía sau truy, Trầm Lâm Phong ở phía trước trốn. Đối mặt hai người ngôn ngữ kích thích, hắn không nhìn thẳng. Quanh thân phong chi lĩnh vực phun trào, tốc độ đột nhiên để thăng mấy lần. Kéo á. Một đầu không gian vết nứt xuất hiện, Trầm Lâm Phong một đầu tiến vào không gian tường kép bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Vọng Hư Sơn chủ thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, hơi kinh ngạc, bất quá là chỉ là toái hư cảnh lục trọng, tốc độ lại có thể so với toái hư cảnh cửu trọng. Không nghĩ tới ven đường đụng phải một con du dế, thực lực lại như vậy không đơn giản. Vọng Hư Sơn chủ thấy cái mình thích là thèm, muốn đem Trầm Lâm Phong thu vì nô bộc. Cần phải bắt lấy người này, nếu là bắt không được, các ngươi hai cái cũng không cần sống. Võng Hư Sơn chủ lạnh lùng hạ lệnh. Hai cái toái hư cảnh nô buộc lạnh cả tim, lập tức thi triển cấm thuật, quanh thân khí tức tăng bọn, xé rách không gian truy nhập không gian tường kép. Thân vị nô buộc, bọn hắn không có tự do, sinh tử toàn ở Võng Hư Sơn chủ trưởng khống bên trong. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Võng Hư Sơn chủ liền có thể để bọn hắn thống khổ chết thảm. Cấm thuật hội thương tổn căn cơ, hao tổn tiềm lực, thậm chí cắt giảm thọ nguyên bình thường đều là tại sống chết trước mắt mới sẽ sử dụng. Nhưng đổi thành nô buộc, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều muốn dùng. Võng Hư Sơn chủ cũng lấy phi chu hướng nhập không gian tường kép. Hai cái toái hư cảnh nô buộc dựa vào cấm thuật tới gần Trầm Lâm Phong, Trầm Lâm Phong ánh mắt hờ hững, trở tay một chỉ điểm ra. Trên thân chỉ có đếm đem điệu giai pháp bảo phi kiếm phá không mà ra, dung hợp linh lực hình thành bao phủ phương viên mấy trăm dặm kiếm khí thế giới. Vạn kiếm uy nguyên ảnh sát vô giới. Bạch, bạch, bạch. Tứ vạn đạo kiếm khí bạo phát, đem cái kia hai cái toái hư cảnh nô buộc chìm ngập. Bọn hắn điên cuồng gào rú, bạo phát toàn lực đồng dạng triển khai lĩnh vực thế giới, muốn cùng Trầm Lâm Phong đối kháng. Một người xuất quyền, quyền có thể khai sơn vạn hải, đem mảng lớn kiếm khí vây sắt thành tạt bã, phá vỡ kiếm khí thế giới hình thành một cái chân không khu vực. Một người xuất đao, đao quang chém xuống, cùng kiếm khí đối hoành, xé rách bốn phía đại phiến không gian. Hai người đều là toái hư cảnh lục trọng, tu vi cùng Trầm Lâm Phong cân bằng, vô luận đặt ở cái nào cái tông môn, đều xem như nhất đẳng nhất cường giả, cao tầng. Chỉ tiếp luân vị nô bộc, sinh tử không do người, thật đáng buồn đáng tiếc. Bản tôn đưa các ngươi giải thoát. Trầm Lâm Phong tâm niệm nhất động, kiếm khí thế giới đột nhiên đại biến, đông dương sinh ra 10 vạn đóa, trăm vạn đóa nghiệp hỏa hồng liên. Vành, vành, vành. Không gian tường kép bên trong, phương viên mấy trăm dặm khu vực hóa thành hỏa hải. Một đóa lại một đóa nghiệp hỏa hồng liên nở rộ, một đầu lại một đầu minh hỏa cự long bay lên không trung gào thét. Diêm La dập đầu thập phương giai sát. Minh hỏa cự long cùng kiếm khí song trọng giáo sát, trong nháy mắt phá vỡ hai cái nô bộc lĩnh vực thế giới. Kiếm khí cùng hỏa long đem bọn hắn chìm ngập. Không, không. A hai cái toái hư cảnh nô bộc không cam lòng gào thét, thân thể nổ tung, nguyên thần phá toái, chết đến mức không thể chết thêm. Tốt một tôn yêu nghiệt. Võng Hư Sơn chủ nhìn đến dưới trướng nô bộc bị giết, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Phổ thông nô bộc chết có thể lại bắt, có thể cùng loại Trầm Lâm Phong dạng này yêu nghiệt nô bộc, lại chỉ có thể nộ mà không có thể cầu. Các ngươi đều cho ta phía trên, nhất định muốn bắt lấy người này. Võng Hư Sơn chủ nộ hống hạ lệnh, phi chu phía trên còn lại 36 cái toái hư cảnh nô bộc, đồng thời bay ra. 36 tôn toái hư cảnh liên thủ, còn có trận pháp gia trì, dù cho là toái hư cảnh cửu trọng, cũng sinh lộ xa bởi. Chương 186, bạo phát đại đạo bản nguyên chi lực, giết tới điên cuồng. Giết tới địch nhân sợ hãi. Trầm Lâm Phong căn bản không có cùng những người kia chiến đấu dự định, Võng Hư Sơn chủ hiện tại là ôm lấy mèo vờn chuột tâm thái, căn bản không có nghiêm túc. Một khi hắn tự mình xuất thủ, Trầm Lâm Phong muốn chạy trốn thì khó khăn. Cửu Tiêu Lôi Hoàn Long đằng vạn dặm. Trầm Lâm Phong quanh thân lôi điện vần quanh, ngàn vạn điện quang hội tụ, hóa thành một đầu lôi long, xé rách hư không, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Mơ tưởng chạy trốn, người trốn không thoát, ngoan ngoãn lưu lại làm nô. 36 cái toái hư cảnh nô bộ theo đuổi không bỏ. Một cái ngập trời cự trưởng xuyên toa không gian, đi vào Trầm Lâm Phong sau lưng, trùng điệp bổ xuống, muốn đem bắt. Một trường này không chỉ là trừ pháp, một trường kia bên trong còn dung hợp trận pháp, trực tiếp chấn áp phong tỏa không gian. Phá Trầm Lâm Phong hướng về sau một chỉ điểm ra, một đem điệu giai thượng phẩm pháp bảo đại đao phi xuất, đón gió căng thẳng lên, trùng điệp bổ về phía cự trường. Đây là Trầm Lâm Phong theo yêu thú trong xảo huyệt tìm tới phẩm chất tốt nhất một kiện pháp khí, đủ để bù đắp được những pháp bảo kia một nửa giá trị. Ken đao quang một lóe, đem cự trường một phân thành hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai tên toái hư cảnh nô bộc đã giết tới phía sau hắn, tất cả đều là toái hư cảnh bắt trọng. Bọn hắn là Võng Hư Sơn chủ thủ hạ tối cường hai cái nô bộc. Một người sử kiếm trận, 36 lưỡi phi kiếm chớp mắt đã tới. Uy thế mặc dù không giống Trầm Lâm Phong ngàn vạn kiếm khí đều xuất hiện, nhưng uy lực tập trung ở cùng một chỗ, đối hắn uy hiếp ngược lại lớn hơn. Một người khác dùng trọng truy, song truy đều xuất hiện, diễn hoa yêu thú hư ảnh, như là hai viên thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống. Thiên lục quán nhật huyết chiến bát hoang, cút ngay cho ta. Trầm Lâm Phong tay cầm pháp bảo đại đao, trong chớp mắt diễn hóa vô cùng áo nghĩa. Đao ảnh trung điệp, như ngàn vạn đao sơn san sát. Đao ảnh chấn động, liền đem phóng tới 36 lưỡi phi kiếm toàn bộ đánh bay. Tay kia cầm song truy toái hư cảnh nô bộc cũng bị đánh bay, miệng mũi phun ra máu tươi. Trung điệp đao ảnh như hoa sen nở rộ, nụ hoa những nơi đi qua, xông lên còn lại 34 cái toái hư cảnh nô bộc, ào ào kêu thảm, huyết vẩy hư không. Trong đó 9 cái thực lực yếu nhất toái hư cảnh nô bộc, tại chỗ nhục thân nổ thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Cái gì? Hai tên toái hư cảnh bắt trọng vây giết một cái toái hư cảnh lục trọng, thế mà trong nháy mắt thì bại, dư uy lại vẫn có thể bức lui 34 người, thuần sát 9 người. Nơi xa phi chu phía trên, nguyên bản nhàn nhã xem trò vui Võng Hư Sơn chủ, giờ phút này sắc mặt đại biến, đồng tử đều chấn. Đao pháp của hắn lại ẩn chứa một tia đao đạo bản nguyên chi lực, quá mạnh, quả thực không giống toái hư cảnh lục trọng. Không, là liền rất nhiều toái hư cảnh cửu trọng cũng không có mạnh như vậy. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên chi lực, mang ý nghĩa đột phá hư đạo cảnh đã không có bình cảnh. Chỉ cần thời cơ chín muồi, Trầm Lâm Phong liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến hư đạo cảnh. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Võng Hư Sơn chủ trong mắt bắn ra vô cùng tham lam tinh quang, nhìn lấy Trầm Lâm Phong giống như đang nhìn một kiện tuyệt thế chất bảo. Nếu ta có thể nô dịch người này, trong tay đem nắm giữ một cái vô song chiến tướng, đến lúc đó vô luận là mạo hiểm vẫn là đoạt bảo, đều muốn phần thắng tăng nhiều. Lại không tốt, đem bán đi, giá trị ít nhất 50 vạn linh châu. Nô lệ cũng là sắp xếp hồ sơ lần, phổ thông pháp tướng cảnh nô lệ, một viên linh châu có thể bán mấy cái thậm chí 10 cái. Toái hư cảnh nô bộc, mấy trăm mấy ngàn linh châu liền có thể mua được. nhưng như Trầm Lâm Phong loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai là có khả năng bồi dưỡng đến hư đạo cảnh đỉnh phong. Loại này cấp bậc nô lệ, giữ gốc cũng giá trị 50 vạn linh châu, tương đương với một kiện không tệ thiên giai pháp bảo. Nhất định muốn cầm xuống người này. Võng Hư Sơn chủ vô cùng tâm động, đang muốn tự mình xuất thủ, lại trông thấy trung tâm chiến trường đột nhiên bạo phát một vòng thất thải thần quang. Kim một thủy hỏa thổ, lôi điện, ánh sáng, gió, lao, kiếm, thập đại lĩnh vực chi lực tại thời khắc này toàn bộ triển hiện uy năng. Lĩnh vực câu thông thiên đạo, bạo phát đại đạo bản nguyên chi lực, đều cho bản tôn đi chết. Trầm Lâm Phong biểu lộ dữ tợn, sát ý trong lòng toàn bộ bạo phát đi ra, hắn muốn giết đến những người này sợ hãi. Hồng Liên Nghiệp Hỏa hội tụ thành Minh Hỏa Cự Long, thôn vệ nguyên một đám toái hư cảnh nô bộc. Cùng phong gào thét, vạn lôi cùng rơi, kim quang xé rách trường không, đem nguyên một đám toái hư cảnh nô bộc nhục thân phá hủy. Đao quang kiếm ảnh rơi xuống, xé rách không gian hình thành bản mẹo thông đạo, giống như luân hồi. Nguyên một đám toái hư cảnh nô bộc đều thảm bị nuốt vào trong đó, nhục thân cùng nguyên thần trong nháy mắt bị diệt. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, rất nhiều nô bộc bị giết đến chỉ còn 7 người, mà lại từng cái mang thương. Quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hắn thật là toái hư cảnh võ giả. Toái hư cảnh có thể mạnh đến loại này trình độ? Hắn là đang giả heo ăn thịt hổ a? Hắn nhất định là đang giả heo ăn thịt hổ, đúng không? Đây rõ ràng là hư đạo cảnh mới có chiến lực. 7 cái nô bộc hoảng sợ lùi lại, cảm giác linh hồn đang run sợ. Mới vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua, bọn hắn còn lòng còn sợ hãi. Nơi xa, phi chu phía trên Vọng Hư Sơn chủ đã sợ ngây người, biểu lộ ngốc trệ, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thế mà đồng tu thập đại lĩnh vực, tất cả đều đạt tới lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên tầng thứ. Đây không phải yêu nghiệt, đây là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn đột phá hư đạo cảnh đỉnh phong không hề khó khăn, thậm chí ngay cả thần quân cũng có một tia khả năng. Hắn là cái nào đại tông môn đệ tử, hoặc là vị nào thần quân thân truyền đệ tử? Bực này tuyệt thế yêu nghiệt, bên người tất có hộ đạo nhân. Võng Hư Sơn chủ trong lòng sợ hãi, ánh mắt không ngừng ở chúng quanh liếc nhìn, nguyên thần chi lực tản ra, từng khúc dò xét. Giờ phút này hắn trong lòng không còn tham lam, cũng không có nô dịch Trầm Lâm Phong ý nghĩ, có chỉ còn lại có hoảng sợ cùng hối hận. Hối hận chính mình không nên đối một cái lai lịch bất phàm tuyệt thế yêu nghiệt xuất thủ, nếu là chọc giận kẻ này sau lưng tông môn, hắn thì nguy hiểm. Trầm Lâm Phong không biết Vọng Hư Sơn chủ nội tâm hí nhiều như vậy, toàn lực bạo phát về sau, hắn rốt cuộc tìm được một tia cơ hội đào tẩu. Vừa tốt Vọng Hư Sơn chủ lúc này ở tìm không tồn tại hộ đạo nhân, lộ ra sơ hở. Hắn xé rách không gian bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất bóng dáng. Đợi đến Vọng Hư Sơn chủ lại nhìn đi, chỉ thấy một đầu ngay tại khép lại không gian vết nứt. 7 tên sống sót toái hư cảnh nô bộc đội vàng bay đi lên, muốn tiếp tục đuổi giết. Bọn hắn biết mình không phải người kia đối thủ, nhưng thân vì nô bộc, tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh thì không cách nào phản kháng. Biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn không hơn không kém đi hoàn thành. Trừ phi chủ nhân hạ lệnh hoặc là chính mình chết đi, nếu không vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đừng đuổi theo, đều trở về đi. Võng Hư Sơn chủ quát lạnh một tiếng, 7 cái toái hư cảnh nô bộc dừng lại, trở lại phi chu phía trên. Bọn hắn đồng loạt quỳ gối Võng Hư Sơn chủ dưới chân, không dám nói câu nào. Phi chu phía trên mấy trăm tên pháp tướng cảnh yêu nhiều vũ cơ cũng câm như hến, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn đều biết Võng Hư Sơn chủ giờ phút này tất nhiên tâm tình không tốt. Lấy hắn hỉ nộ vô thường, bạo ngược khát máu tính cách, nói không chừng thì sẽ giết bọn hắn phát tiết nộ hỏa. Đáng chết, bản sơn chủ thế mà lật thuyền trong mương. Võng Hư Sơn chủ nhìn một chút hoàn toàn trọng sinh không gian vết nứt, sắc mặt tái xanh. Lần này không chỉ có không thể đoạt đến bảo vật, nô bộc của chính mình còn thương vong thảm trọng. Không chỉ có như thế, còn đắc tội một cái thân phận bất phàm tuyệt thế yêu nghiệt. Như yêu nghiệt này trưởng thành, tìm hắn báo thù, hắn như thế nào ngăn cản? Khó thì khó tại hắn không cách nào sớm bóp chết yêu nghiệt này, sợ nhắm chúng yêu nghiệt hộ đạo nhân xuất thủ đem hắn mạt sát. Nơi đây không nên ở lâu, như muốn mạng sống, chỉ cần thoát ra trở ra. Võng Hư Sơn chủ sợ hãi, một khắc cũng không dám trì hoãn, đội vàng mang theo thủ hạ nô bộc chạy trốn. Đều nói người dọa người, hù chết người, có lúc chính mình hoảng sợ chính mình cũng thật hù dọa người. Chương 187, tranh đoạt tiên giai pháp bảo, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân toàn đều muốn. Lao Đông Tây, chờ ta giết trở về, nhất định lột da của ngươi ra. Trầm Lâm Phong hướng sau lưng nhìn thoáng qua, gặp không gian không có bị xé rách, cái khác phương vị cũng không có truy mình, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn không dám ở nơi này khu vực dừng lại, không ngừng xé rách không gian bỏ chạy, trong lúc đó mấy lần cải biến phương vị. Đi Trầm Lâm Phong tiếp tục tại Vạn Nhận Sơn sông sáo, lấy hắn thực lực, tại bên ngoài khu vực nền bản không có nguy hiểm gì có thể uy hiếp được hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt hắn đã tại Vạn Nhận Sơn sông sáo hơn 3 tháng. Trong thời gian này Trầm Lâm Phong chém giết không ít yêu thú cùng võ giả, thu hoạch rất không tệ. Thô sơ giản lược tính ra một phen, hắn hiện tại thân gia ước chừng có 5-6 vạn linh châu có thể mua được một kiện địa giai cực phẩm pháp bảo. Bất quá Trầm Lâm Phong vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục sông sáo tầm bảo. Vành. Một ngày này, Trầm Lâm Phong tại trong rừng rậm thăm dò, đột nhiên cảm giác được nơi xa truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Là chiến đấu, vẫn là bảo vật xuất thế. Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức xé rách không gian bay về phía ba động truyền đến phương hướng. Lúc này hắn vị trí khu vực ở vào Vạn Nhận Sơn bên ngoài cùng nội vực chỗ giao giới, ở chỗ này xuất thế bảo vật đều rất chân quý, giữ gốc đều là địa giai cực phẩm pháp bảo, rất nhiều đều là tiên giai pháp bảo. Không có vơ hư cảnh cựu trọng đỉnh phong chiến lực, là căn bản không dám tới nơi này xông xáo. Dù cho là toái hư cảnh cựu trọng đỉnh phong cường giả, tỷ lệ tử vong cũng cao đến quá đáng. Hắn thu liễm khí tức, vô thanh vô tức tới gần, tại khoảng cách chiến trường hơn 300 dặm một ngọn núi dừng lại. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một tòa phi thường kỳ dị hồ nước. Trong hồ nước một nửa hiện lên màu đen, một nửa hiện lên huyết sắc. Màu đen hồ nước phát ra hôi thối khí độc, huyết sắc hồ nước tiêu hồn thức cốt. Trầm Lâm Phong liếc một chút nhận ra, đây là trong tình báo ghi lại Thi Minh Hồ, là Vạn Nhận Sơn bên ngoài khu vực nguy hiểm nhất mấy nơi một trong. Thi Minh trong hồ sinh hoạt đếm mãi không hết kịch độc yêu thú, một khi có người ngoài dám tới gần, yêu thú liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, có thể trong nháy mắt đem thoái hư cảnh cửu trọng võ giả mạt sát. Dù cho là hư đạo cảnh sơ kỳ cường giả, cũng phải cẩn thận ứng đối. Giờ phút này tại Thi Minh Hồ một tòa hồ tâm đảo phía trên, lơ lửng một mặt thuẫn bài cùng một thanh huyết đao, chính tản ra lấy sắc bén khí tức. Cái kia pháp bảo khí tức hơn xa địa giai pháp bảo. Tại Thi Minh trên hồ mới, có hai đại cường giả chém giết, đều là toái hư cảnh cửu trọng tu vi. Cung Lan, thiên giai pháp bảo có hai kiện, ngươi một mình ta một kiện phân chẳng lẽ không tốt? Làm gì tại này chém giết liều mạng? Nếu đem Thi Minh trong hồ kịch độc yêu thú dẫn ra, ngươi ta đều không quá ngon để ăn. Nói chuyện chính là một cái dùng thương áo trắng võ giả, thương pháp sắc bén, chiêu chiêu là mệnh. Phi Loan, ngươi một cái tông môn bị diệt chó mất chủ, có tư cách gì cùng ta Cung Lan tranh đoạt thiên giai pháp bảo? Ngươi như thức thời ngoan ngoãn tối lui, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu là ngu xuẩn mất hồn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này hai kiện thiên giai pháp bảo đều là của ta, không tới phiên ngươi đến nhúng chàm. Cung Lan thân mặc áo đen, đầu đội hắc quan, hành sự bá đạo, quyết tâm muốn ăn một mình. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân toàn đều muốn. Cung Lan dùng đao, một đao giận bổ xuống, xé rách bách lý trường không, đem Phi Loan bước lui. Phi Loan sắc mặt tâm trầm, khoe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Hai người tu vi tất cả đều là toái hư cảnh cửu trọng, nhưng chiến lược lại không tại một cái cấp độ. Cung Lan rõ ràng muốn so Phi Loan càng cường. Trầm Lâm Phong nghe được hai người đối thoại, ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn lấy hồ tâm đảo phía trên tuấn bài cùng huyết đao, hai kiện thiên giai pháp bảo. Đây chính là một tảng mỡ dày a, thiên giai pháp bảo rẻ nhất cũng có thể bán được 20 vạn linh châu, nếu là thiên giai cực phẩm, càng là có thể bán được hàng trăm hàng ngàn vạn linh châu. Nói như vậy chỉ có hư đạo cảnh cường giả mới có thể sử dụng nổi thiên giai pháp bảo. Đương nhiên, một số nghịch thiên thoái hư cảnh võ giả cũng có thể sử dụng lên. Hai người chiến lược không thấp, nhưng Trầm Lâm Phong nhìn giữa bọn hắn cuộc chiến, từ đầu đến cuối đều không có triển lộ hơn phân nửa điểm đại đạo bản nguyên chi lực. Hắn có thể ứng đối. Ông Trầm Lâm Phong vô thanh vô tức dung nhập không gian tường kép bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cung Lan cùng Phi Loan kịch đấu trên trăm chiêu, Phi Loan rốt cục chống đỡ không nổi. Đáng chết hỗn đản, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Phi Loan muốn rút đi, nhưng Cung Lan lại theo đuổi không bỏ. Hắn đạt được thiên giai pháp bảo tin tức tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới hư đạo cảnh cường giả rình mò. Chết đi. Cung Lan vung đao, muốn chém giết Phi Loan, sắc mặt lại đột nhiên nhất biến. Vốn là nổi giận chém xuống đại đao, trong nháy mắt cải biến quy tích, bổ về phía sau lưng. Kéo á. Sau lưng không gian bị xé nứt, một vệt đao quang hiện lên, thẳng đến Cung Lan đầu mi tâm. Người đến rõ ràng là Trầm Lâm Phong. Hắn vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, sau lưng đánh lén sớm đã là chuyện thường ngày. Vậy mà có thể bất chi bất giác gần nút đến sau lưng của ta. Cung Lan trên mặt hiện lên vẻ kinh nộ, một đao kia chưa từng chút nào lưu thủ, toàn lực bạo phát. Ken song đao đối đầu, Cung Lan trong mắt hiện lên một cỗ sợ hãi. Chỉ vì song đao đối đầu trong nháy mắt, theo trên thân đao chuyển tới một cỗ không gì địch nổi cự lực. Cỗ kia lực lượng vô cùng thật lớn, nguy nga, thế bất khả kháng. Va chạm trong nháy mắt, hắn hai tay thì nổ thành huyết vụ, trong tay trường đao tuột tay mà ra, tự thân cũng bị cự lực đánh bay, thất khiếu phun máu. Mặc dù hắn trên thân có địa giai pháp bảo khải giáp hộ thể, giờ phút này cũng bị đao khí xâm thể, ngũ tạng lục phủ tất cả đều trọng thương. Vạn Dặm Thuấn Công Phủ. Cung Lan tự xưng là tại nát hư cảnh bên trong ít có địch thủ, vạn bạn nghĩ không ra sẽ bị người một chiêu đánh bại. Sống chết trước mắt, hắn không chút do dự, thế ra một tấm phủ lục bảo vệ thân thể, muốn chạy trốn. Vạn Dặm Thuấn Công Phủ có thể trong nháy mắt dẫn người thuấn di đến ngoài vạn dặm, là phi thường hy hữu bảo mệnh pháp bảo. Một tấm Vạn Dặm Thuấn Công Phủ, giá bán 8 vạn linh châu, để Cung Lan thịt thương yêu không dứt. Hai tay bị chém, hắn có thể đoạn chi trọng sinh. Ngũ tạng lục phủ thụ thương, hắn cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn. Nhưng Vạn Dặm Thuấn Không Phủ là duy nhất một lần pháp bảo, sử dụng hết liền không có. Đáng chết hỗn đản, đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu không nhất định phải diệt ngươi cả nhà, chu ngươi toàn tộc. Cung Lan hận hận chừng Trầm Lâm Phong liếc một chút, đem tấm kia tuổi trẻ tuấn lãng mặt thật sâu cái trong đầu, vĩnh thế không quên. Nhưng vào lúc này, vô hình đao vực triển khai, trong nháy mắt chấn áp thời không. Chỉ thấy chung quanh cảnh tượng biến ảo, từng tòa đao sơn vụt lên từ mặt đất, phương viên mấy trăm dặm không gian đều bị đao khí bao phủ. Cung Lan trên thân Vạn Dặm Thuấn Không Phủ trực tiếp mất đi hiệu dụng, căn bản là không có cách xé rách không gian bỏ chạy. Đây là thế giới hình chiếu. Người này đúng là hư đạo cảnh cường giả. Cung Lan trừng lớn hai mắt, hoảng sợ không thôi, nhưng rất nhanh phát hiện trùng quanh Đao Sơn có chút hư huyễn, cùng hắn đã từng thấy qua thế giới hình chiếu không giống nhau. Cung Lan xuất thân đại tông môn, sư phụ cũng là hư đạo cảnh cường giả, đã từng ở trước mặt hắn triển hiện qua thế giới hình chiếu. Lần kia nhìn thấy thế giới hình chiếu so lần này nhìn thấy ngưng thực nhiều. Chỉ là đao đạo bản nguyên chi lực bên ngoài lộ ra mà thôi, nhưng giết người dư xài. Băng lãnh thanh âm tại Cung Lan bên tai vang lên. Một vệt sáng chói đao quang lướt qua cặp mắt của hắn. Phốc, Cung Lan bị một phân thành hai, không chỉ có nhục thân bị chém, liền nguyên thần cũng bị phá hủy. Ngươi, Cung Lan còn chưa lưu lại gì ngôn, đã hoàn toàn chết đi. Chương 188, bị hư đạo cảnh yêu thú nuốt ăn, lâm vào tuyệt cảnh. Hảo cường, quá mạnh. Người này bất quá là toái hư cảnh lục trọng, có thể trong nháy mắt chém giết Cung Lan. Phi Loan vong hồn đại mạo, cấp tốc chạy trốn. Cung Lan bị chết quá nhanh, rất nhiều thứ còn đến không kịp thấy rõ. Nhưng xa xa Phi Loan lại nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn rất rõ ràng cảm giác được Trầm Lâm Phong tu vi chỉ có toái hư cảnh lục trọng. Toái hư cảnh lục trọng lại có thể thi triển đại đạo bản nguyên chi lực, còn có thể phóng thích thế giới hình chiếu. Tuy nhiên còn chưa hoàn chỉnh, nhưng đã đầy đủ đáng sợ. đây là số rất ít toái hư cảnh yêu nghiệt mới có thực lực, 1000 cái toái hư cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả bên trong, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Đối mặt loại này quái vật, hắn không có bất kỳ cái gì ý khác, chỉ muốn chạy trốn. Đáng tiếc hắn cuối cùng đã chậm một bước, Đao Sơn hư ảnh đem hắn cũng bao phủ ở bên trong. Đao quang một lóe, phi loan nhục thân hóa thành cho bụi, trong nháy mắt cho bụi, chỉ để lại khải giáp, trường thương cùng chữ vật giới chỉ. Thu hồi cuồng lan cùng phi loan di vật, Trầm Lâm Phong phân ra một đạo ý niệm hóa thân, bay hướng Hồ Tâm Đảo, thu lấy cái kia hai kiện thiên giai pháp bảo. Thi Minh Hồ quá mức nguy hiểm, dưới nước kịch độc yêu thú đếm mãi không hết, bản tôn vẫn là không nên tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm, để ý niệm hóa thân xuất thủ bảo đảm nhất. Một mặt tuấn bài, một thanh huyết đao, hai kiện thiên giai pháp bảo, dù cho là hư đạo cảnh cường giả cũng muốn bỏ mắt. Cái này mới xem như đại thu hoạch. Ý niệm hóa thân chụp vào hai kiện thiên giai pháp bảo, đụng vào trong nháy mắt, đột nhiên nổ tung một cô linh lực. Oanh! 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 Hư không nổ tung, hồ nước phóng lên tận trời, Hồ Tâm Đảo thổ địa nứt ra, kinh hiện một tấm miệng to như chậu máu. Vậy nơi nào là cái gì hòn đảo? Rõ ràng là yêu thú đầu một bộ phận. Linh lực bạo động, đánh thức cái này ngủ say yêu thú. Nó mở ra miệng rộng, bộc phát ra vô cùng áp lực. Ý niệm hóa thân không có lực phản kháng chút nào, bị nó nuốt vào trong miệng. Không tốt, là hư đạo cảnh yêu thú. Trầm Lâm Phong bản tôn đột nhiên biến sắc, vội vàng xé rách không gian chạy trốn. Hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là hư đạo cảnh yêu thú đối thủ. Cũng không biết cái này hư đạo cảnh yêu thú có cái gì bản mệnh thần thông. Trước đó lại không có hiển lộ nửa điểm ký tức. Cái kia cố đáng sợ hút lực tác dụng tại Trầm Lâm Phong trên thân, đem hắn theo không gian tưởng kép bên trong sinh sinh hút đi ra. Đao Sơn Hỏa Hải. Trầm Lâm Phong điều động đại đạo bản nguyên chi lực, Đao Sơn san sát, hỏa hải lan tràn. Ngàn vạn đao khí cùng minh hỏa cự long đánh phía yêu thú, lại tại ở gần trong nháy mắt, bị hắn nuốt vào trong miệng. Yêu thú hút vào thời điểm, không gian xung quanh bặm mẻo, hết thảy công kích đều không có tác dụng. Cứ như vậy, Trầm Lâm Phong cũng bị nó một miệng nuốt mất. Yêu thú khép lại miệng, to lớn đầu chậm rãi chìm vào Thi Minh Hồ, biến mất không thấy gì nữa. Trầm Lâm Phong cảm giác mình một mực rơi xuống, cái kia yêu thú thể nội tựa như tự thành không gian, giống như động không đáy đồng dạng. Đáng chết, cái này chơi lớn rồi. Trầm Lâm Phong sắc mặt tâm trầm, hắn vận chuyển linh lực, muốn lơ lửng phi hành, ngừng hạ xuống chi thế. Có thể phía dưới chỗ sâu truyền đến thôn hấp chi lực, lại làm cho hắn không cách nào ngăn cản. Bạch, bạch. Âm thanh xé gió lên, hai đạo lưu quang từ bên trên bay tới, rõ ràng là một thuẫn một đao hai kiện thiên giai pháp bảo. Yêu thú hút vào thời điểm, cái kia hai kiện thiên giai pháp bảo cũng bị nuốt ăn. Trầm Lâm Phong một phát bắt được thuẫn bài cùng huyết đao, trong nháy mắt nhận chủ luyện hóa. Đây là hai kiện thiên giai trung phẩm pháp bảo, hợp lại cùng nhau giá trị vượt qua 100 vạn linh châu. Đặt ở một phút đồng hồ trước đó, hắn có thể sẽ mừng rỡ muốn điên, nhưng bây giờ hắn là thật cười không nổi. Nếu vô pháp còn sống rời đi yêu thú cái bụng, pháp bảo lại đáng tiền cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trầm Lâm Phong tay trái cầm thuẫn, phải tay cầm đao, lại mặc vào phi loan sau khi chết lưu lại khải giáp, đem toàn thân trang bị đến tận răng. Bạch hắn một đao bổ hướng về phía trước vách tường, nhưng thật ra là yêu thú thực quản. Thế mà hắn toàn lực một đao, lại không có làm bị thương yêu thú thực quản mấy may. Hảo cường nhục thân. Trầm Lâm Phong kinh hãi không thôi. Hư đạo cảnh yêu thú lân giáp cứng rắn, phòng ngự vô song, đây là lẽ thường, lại không nghĩ rằng liền thể bên trong cũng như thế không thể phá vỡ. Phía dưới hấp lực càng lúc càng lớn, Trầm Lâm Phong hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Không biết hạ xuống bao lâu, rốt cục có quang sáng chuyển đến, hút vào lực lượng cũng đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ đến trong dạ dày rồi? Trầm Lâm Phong đội vàng vận chuyển linh lực, ngừng hạ xuống chi thế. Hắn bay vào một cái không gian thật lớn, nơi này có động tiên khác, tựa như một phương tiểu thế giới. Ánh mắt đảo qua, tiểu thế giới trình biên hình, đường kính ước chừng 1 vạn dặm. Có núi, có nước, có rừng cây, có sa mạc, có hoa, chim, cá, sâu. Ngoại trừ không có nhân loại, cái khác hết thảy cùng ngoại giới tiểu thế giới không khác chút nào. Cái gì quỷ? Yêu thú trong bụng có một cái tiểu thế giới. Trầm Lâm Phong lơ lửng tại bầu trời, thấy hết thảy để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hư đạo cảnh cường giả loại thần thông bí lực. Hư đạo cảnh cường giả, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, có thể mượn trợ đại đạo bản nguyên chi lực, đem đan điền lột sắc thành thể nội tiểu thế giới. Đối địch tác chiến thời điểm, tiểu thế giới hình chiếu bên ngoài lộ ra, liền như là dùng một phương thế giới lực lượng đi đập người, lực sát thương vô cùng đáng sợ. Đối đại đạo bản nguyên lĩnh ngộ đến càng tinh thâm, thể nội thế giới thì càng bao la, thế giới hình chiếu thì càng cường đại, chiến lực thì càng mạnh. Hư đạo cảnh cường giả đối chiến, thắng bại mạnh yếu có khác, quan trọng ngay tại điểm này. Đỉnh phong hư đạo cảnh cường giả thế giới hình chiếu vừa ra, liền có thể trực tiếp đè sập nhỏ yếu hư đạo cảnh, để hắn thần hình câu diện. Đã hư đạo cảnh nhân loại có thể nội tiểu thế giới, cái kia hư đạo cảnh yêu thú tự nhiên cũng có. Nơi này hẳn là yêu thú thể nội tiểu thế giới. Thế nhưng là chưa từng nghe nói qua, yêu thú nuốt ăn thịt nhân loại về sau sẽ tiến nhập thể nội tiểu thế giới. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, thể nội thế giới đều là trọng yếu nhất, làm sao có thể cho phép ngoại lai vật sống tiến nhập? Trầm Lâm Phong càng phát giác nơi đây không đơn giản, cũng bởi vậy càng phát ra chú ý cẩn thận. Ông đúng lúc này, phía trước hư không nổi lên bọn sóng, một tôn sinh ra hai cái đầu, 8 cánh tay, toàn thân mọc đầy dữ tợn gai xương sinh vật hình người trống rông xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện thì hướng thẳng đến Trầm Lâm Phong trùng sát mà đến. Hắn 8 cánh tay tất cả đều nắm một thanh đại đao, đao quang bao phủ, kín không kẽ hở. Đây là yêu thú vẫn là khôi lỗi, thế mà còn dùng bát đao lưu. Trầm Lâm Phong nhíu mày, một đao chẳng xuống. Đao quang phá không mà ra, đánh tan khôi lỗi đẩy trời đao quang, đem đeo đầu. Hai cái đầu đồng thời bị chém xuống, dư uy đem hắn nhục thân rào sắt thành huyết vụ. Yếu như vậy, ước chừng chỉ có phổ thông thoái hư cảnh tam trọng thực lực. Còn tưởng rằng khôi lỗi mạnh bao nhiêu, lại ngay cả hắn một đao đều không tiếp nổi. Nhưng vào lúc này, bầu trời huyết vụ một lần nữa ngưng tụ, khôi lỗi khởi tử hoàn sinh. Mà lại lần này, khôi lỗi khí tức so trước đó mạnh mấy lần, ước chừng phái hư cảnh lục trọng thực lực. Chết nó miệng nói tiếng người, phá không sát tới. Bạch lại là đồng dạng một đao, khôi lỗi lại một lần bị chém thành huyết vụ, nhưng rất nhanh lại khởi tử hoàn sinh, lần này thực lực để thăng đến phái hư cảnh cửu trọng. Đáng chết, muốn là nó một mực không có tận cùng mạnh lên, cuối cùng chết nhất định là ta. Trầm Lâm Phong trong lòng ám cảm giác không ổn. Chương 189, thư đạo cảnh cường giả chuyển thừa, giá trị ngàn vạn linh châu pháp bảo. Khôi lỗi thực lực để thăng đến toái hư cảnh cửu trọng, đao chi lĩnh vực triển khai, ngàn vạn đao khí hội tụ thành một đao, hướng về Trầm Lâm Phong đón đầu chém xuống. Đao thế giới. Trầm Lâm Phong mảy may không sợ, không lùi mà tiến tới. Tâm niệm nhất động, trung quanh mấy trăm dặm hư không hiện lên đao sơn thế giới, từng tòa đao sơn bật lên từ mặt đất. Đao đạo bản nguyên chi lực đổ xuống mà ra, hội tụ thành một vệt đao quang, thẳng hướng khôi lỗi. Kéo á. Kim mang pha không, không chỉ có chém chết khôi lỗi sát chiêu, còn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Giống gậy thành hai đoạn khôi lỗi ngửa mặt lên trời gào thét, hai nửa thân thể trọng tân khép lại, vết thương biến mất không thấy gì nữa. Quần quần linh lực theo hắn thể nội bộc phát ra, mi tâm lấp loé lóa mắt huyết quang, không gian xung quanh đồng dạng xuất hiện một tòa hư nguyên thế giới. Cùng Trầm Lâm Phong đao sơn thế giới khác biệt, khôi lỗi thế giới hình chiếu là một tòa huyết sắc ngục giam, có vô số xiềng xích khóa lại từng cái yêu thú, bọn chúng tại thụ hình, phát ra gào thét thảm thiết cùng kêu thảm. Cái kia không phải chân chính vật sống, chỉ là ý chí bên ngoài hiện hóa. Lần này trọng sinh, khôi lỗi tu vi vẫn như cũng là toái hư cảnh cửu trọng, nhưng nó đồng dạng nắm giữ đại đạo bản nguyên chi lực. Chiến lực đã nhảy lên chí yêu nghiệt toái hư cảnh. Veng, veng, veng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Không gian tại hai đại thế giới hình chiếu va chạm phía dưới từng khúc nổ tung. Huyết sắc ngục giam hình chiếu nghiền ép mà đến, Trầm Lâm Phong đao sơn thế giới có chút chống đỡ không nổi. Thời khắc mấu chốt, hắn không còn bảo lưu, lập tức triển hiện thế giới hình chiếu toàn cảnh. Còn chưa đột phá hư đạo cảnh, không thành công xây dựng thể nội thế giới, cho nên Trầm Lâm Phong thế giới hình chiếu vẫn chỉ là hình thức ban đầu, toàn bộ nhờ bản nguyên chi lực thi triển. Nhưng đây là hắn lấy 10 loại đại đạo bản nguyên chi lực xây dựng thế giới hình thức ban đầu, luận rộng lớn cùng hoàn chỉnh, hơn xa tầm thường thế giới. Cho tán át. Trầm Lâm Phong phát ra điên cuồng hét lên, liền nguyên thần đều tại thế giải. Thế giới hình chiếu uy lực đột nhiên tăng gọn, trong nháy mắt mở rộng đến đường kính 1000 dặm. Giang giác, giang giác, giang giác. Khôi lỗi huyết sắc ngục giam thế giới hình chiếu rốt cục chống đỡ không nổi, nứt ra lít nha lít nhít vết nứt, sau đó ầm vang nổ tung. Thế giới hình chiếu nghiền ép mà xuống, đem khôi lỗi nghiền thành huyết vụ. Trầm Lâm Phong miệng lớn thở dốc, móc ra một nắm lớn linh đan nuốt vào, bổ sung linh lực. Lấy trước mắt hắn tu vi cưỡng ép thi triển thế giới hình chiếu hình thức ban đầu, sẽ tiêu hao đại lượng linh lực, căn bản là không có cách lâu dài. Nhìn lấy tràn ngập trong hư không huyết vụ, Trầm Lâm Phong biểu lộ nghiêm túc, không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Vừa mới hắn đã bạo phát toàn lực, như khôi lỗi lần nữa trọng sinh, lại thực lực nhảy lên đến chân chính hư đạo cảnh, hắn thì thật chết chắc. Rất nhanh, huyết vụ hội tụ, khôi lỗi trọng sinh, thực lực quả thật đúng là không sai, nhảy lên đến hư đạo cảnh. Cái kia đang sợ uy áp hàng lâm, ép tới Trầm Lâm Phong không thở nổi. Thế giới hình chiếu của hắn hình thức ban đầu liền nửa hơi thời gian đều không chống đỡ, thì triệt để hỏng mất. Chỉ bất quá tiếp theo khôi lỗi vẫn chưa phát động công kích, hắn nhìn lấy Trầm Lâm Phong, trầm thấp quát, ngươi thông qua khảo nghiệm, có tư cách thu hoạch được chủ nhân lưu lại truyền thừa, đi theo ta đi. Khảo nghiệm. Trầm Lâm Phong lúc này minh bạch, nơi đây là một vị cường giả lưu lại khảo nghiệm chi địa, mới vừa rồi là khôi lỗi đang thử thăm dò hắn thực lực. Theo khôi lỗi, Trầm Lâm Phong đi vào ngọn núi cao nhất đỉnh núi phía trên. Chỗ đó có một tòa cung điện, trong cung điện bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi lấy một người trung niên. Hắn thân xuyên màu trắng trường bào, khí chất nho nhã, hai mắt nhắm chặt. Nhìn lấy cùng người sống không khác nhau chút nào, kỳ thật chỉ là một cỗ thi thể. Trung niên nhân trước mặt lơ lửng một kiện chiến giáp, hai cái đạo phù cùng một khối ngọc giản. Chủ nhân, ta vừa đi vừa về tới. Khôi lỗi đối với vương tọa phía trên trung niên nhân quỳ hành lễ, cứng ngắt trên mặt lại hiện lên bi thương chi sắc. Cao thâm luyện khí đại sư luyện chế ra tới khôi lỗi, sinh động như thật, không chỉ có thực lực cường đại, thậm chí còn có thể cầm giữ có nhân loại tình cảm. Đây là ta chủ nhân, Vạn Nhận Kiếm Tông trưởng lão một trong, Linh Hư Tử. Khôi lỗi vì Trầm Lâm Phong giới thiệu. Trầm Lâm Phong khẽ gật đầu, đối với Linh Hư Tử thi lễ một cái. Mắt thấy Trầm Lâm Phong đối chủ nhân cung kính có thừa, Khôi lỗi tiếp tục nói, ta phụng chủ nhân mệnh lệnh chờ đợi ở đây người hữu duyên, như có người có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được chủ nhân lưu lại pháp bảo cùng truyền thừa. Hiện tại, bọn chúng là của ngươi. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Linh Hư Tử trước mặt lơ lửng cải giáp, đạo phù, ngọc giản, ánh mắt hỏa nhiệt, trong lòng có chút kích động. Đây chính là hư đạo cảnh cường giả sau khi chết còn sót lại bảo vật, giá trị chân quý cỡ nào có thể nghĩ. Đoạt bảo trước đó, Trầm Lâm Phong lại một lần nữa một mực cung kính đối với Linh Hư Tử thi thể bái ba bái. Dù chưa quỳ xuống dập đầu, nhưng thái độ lại là cung kính vô cùng. Đạt được một vị cường giả sau khi chết còn sót lại, hắn cung kính một số cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đa tạ tiền bối ban bảo vật. Trầm Lâm Phong nói xong, đại thủ nhất trảo, đem khải giáp, đạo phù, ngọc giản hút tới. Đem ngọc giản đặt ở chỗ mi tâm, bên trong ẩn chứa tin tức lập tức tràn vào hắn não hải. Bản tôn Linh Hư Tử, Vạn Nhận Kiếm Tông trưởng lão, tung hành thế gian 6 vạn năm, giết địch vô số, hôm nay vẫn lạc, lưu lại truyền thừa, hậu bối người có duyên, cần lấy đạo tâm thể, trừ thân truyền đệ tử bên ngoài, không thể đem ta Vạn Nhận Kiếm Tông tuyệt học truyền đến ngoại nhân. Một đạo tang thương thanh âm tại Trầm Lâm Phong bên tai quanh quẩn. Muốn truyền thừa thế mà còn muốn lập xuống đạo tâm lợi thể. Lấy đạo tâm thể cũng không phải đùa giỡn, đây là bị thiên đạo công nhận. Một khi vi phạm lợi thể, ngay lập tức sẽ lọt vào thiên đạo phản vệ. Nhẹ thì đạo tâm bị long đong, căn cơ sụp đổ, thực lực đại tổn, kẻ nặng thần hình câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Tương truyền đại thế lực đại bộ tộc truyền thừa tuyệt học cùng thần thông đều bị nghiêm ngặt quản khống, muốn tu luyện học tập đều phải trước lập xuống đạo tâm lời thề, ngăn chặn ngoại truyền. Ngoại nhân liền xem như siêu hồn đều không thể đạt được. Một đạo đụng vào cấm kỵ, lập tức nguyên thần phai mở, thân tử đạo tiêu. Linh hư tử là Vạn Nhận Kiếm Tông trưởng lão, truyền thừa cũng là Vạn Nhận Kiếm Tông tuyệt học. Như Vạn Nhận Kiếm Tông vẫn còn, này truyền thừa tuyệt không có khả năng tiết ra ngoài. Bây giờ có thể truyền cho Trầm Lâm Phong, còn cho phép hắn truyền cho thân truyền đệ tử, đã tính toán rất khoan dung. Trầm Lâm Phong lúc này lập xuống lời thề, ta Trầm Lâm Phong lấy đạo tâm phát thệ. Lập xuống lời thề về sau, Ngọc Giản lúc này có cảm ứng, phóng xuất ra đại lượng tin tức. Húc Nhật đại thế giới tu hành thưởng thức, các cảnh giới cơ sở thưởng thức cùng con đường tương lai. Những cơ sở này thưởng thức bổ sung Trầm Lâm Phong khiếm khuyết đồ vật, để hắn đối võ đạo chi lộ lại có nhận thức mới. Trừ cái đó ra, cũng là linh hư tử hạch tâm truyền thừa. Hắn là Vạn Nhận Kiếm Tông một vị luyện khí tông sư, hạch tâm truyền thừa là một phần luyện khí truyền thừa, bao hàm công pháp, võ kỹ, luyện khí chi pháp. Trong đó công pháp đủ sức cầm cự Trầm Lâm Phong tu luyện tới hư đạo cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ truyền thừa, linh hư tử còn vì người hữu duyên lưu lại ba kiện bảo vật. Đầu tiên là linh hư chiến giáp, đây là linh hư tử trước khi chết hao phí toàn bộ thân gia luyện chế thiên giai cực phẩm khải giáp, giá trị siêu qua 1000 vạn linh châu, là vô số hư đạo cảnh đỉnh phong cường giả cũng sẽ đỏ mắt, điên cuồng chém giết tranh đoạt bảo vật. Hai cái đạo phù một công vừa trốn. Công kích đạo phù ẩn chứa hắn bảy thành thực lực một kích, có thể dùng để giết địch. Đao mệnh đạo phù một khi tế ra, sẽ mở ra ra một tòa không góc chết hộ thân đại trận, có thể ngăn cản hư đạo cảnh đỉnh phong cường giả thời gian 3 cái hô hấp. Tại cái này thời gian 3 cái hô hấp bên trong, đạo phù sẽ dẫn hắn xuyên toa hư không chạy trốn tới bên ngoài mấy trăm vạn dặm. Chương 190, đột phá toái hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, chiến lược tăng mạnh. Phong ngự, giết địch, đao mệnh, ba món pháp bảo đều là khó gặp cực phẩm. Một khi tin tức tiết ra ngoài, tuyệt đối sẽ có đến không hết hư đạo cảnh cường giả đến đuổi giết hắn, đoạt lấy bảo vật. Không kịp chờ đợi mặc vào linh hư chiến giáp, an toàn đạt được bảo hộ. Làm vì thiên giai cực phẩm khải giáp, có thể ngăn cản phổ thông hư đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả công kích, đem uy lực suy yếu đến chỉ có một thành. Đương nhiên, bây giờ Trầm Lâm Phong chỉ có toái hư cảnh lục trọng, mặc dù chỉ có một thành, cũng có thể giết chết hắn. Nhưng nếu như là hư đạo cảnh nhị tam trọng võ giả, vậy liền tuyệt đối không cách nào giết chết hắn. Giống như trước đó truy sát qua hắn vọng hư sơn chủ, bản thân chỉ có hư đạo cảnh nhất trọng tu vi, coi như bạo phát toàn lực cũng không đả thương được hắn một quặng lông tơ. Thu hồi bảo vật về sau, trong ngọc giản truyền ra linh hư tử câu nói sau cùng. Hậu bối người hữu duyên, ta không cầu ngươi có thể vì tông môn báo thù, thậm chí trọng kiến Vạn Nhận Kiếm Tông, nhưng tương lai ngươi nếu thật có loại kia thông thiên triệt địa thực lực, nhất định phải vì tông môn diệt tuyệt Quy Hải thị, lấy báo nợ máu. Nhớ kỹ, Quy Hải thị chính là Vạn Nhận Kiếm Tông tử địch, phàm nộ Quy Hải thị tộc người, giết không tha. Câu nói sau cùng sát khí đằng đằng, mặc dù ngăn cách nhiều năm như vậy, vẫn như cũ lưu lại kinh người ý chí, có thể thấy được linh hư tử đối Quy Hải thị thật sự là hận đến trong xương tủy. Tại trong ngọc giản Húc Nhật đại thế giới kiến văn lục bên trong, có ghi chép Quy Hải thị tình báo tư liệu. Đây là một cái phi thường cường đại cổ lão bộ tộc, truyền thừa đã vượt qua mấy ngàn năm. Bộ tộc bên trong, thần quân cảnh cường giả không chỉ một vị. Tại bên ngoài có thể xưng vương xưng bá, tung hoành một phương thậm chí gọi lao tổ hư đạo cảnh cường giả, trả lại hải thị nội bộ căn bản không đáng chú ý đó là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Năm đó Vạn Nhận Kiếm Tông cũng là bị Quy Hải thị hủy diệt. Thở phào một hơi, Trầm Lâm Phong đối với linh hư tử thi thể hành lễ nói, tiền bối yên tâm, vạn bối tương lai nếu có thực lực, định là tiền bối hủy diệt Quy Hải thị. Không có thực lực coi như xong, có thực lực bất quá là thuận tay sự tình. Sau đó hắn ngồi xếp bằng, náo hải bên trong hiện lên linh hư tử truyền thừa, linh hư luyện khí tổng cương. Trong đó công pháp quyển có thể một đường tu luyện tới hư đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức để hệ thống thu nhận sử dụng thêm điểm. Hư đạo cảnh là một cái phi thường thời kỳ mấu chốt, giai đoạn này chế tạo cơ sở phải chăng vững chắc, trực tiếp ảnh hưởng một cái võ giả tương lai. Như tương lai muốn đột phá thần quân thậm chí thần vương cảnh giới, tại hư đạo cảnh lại không thể có nửa điểm qua loa. Trên lý luận, chỉ muốn lĩnh ngộ một tia đại đạo bản nguyên chi lực, lại hấp thu đầy đủ thiên địa linh lực, liền có thể để đan điền lộ sắc thành thể nội thế giới, đột phá hư đạo cảnh. Nhưng dạng này sau khi đột phá, chỉ có thể coi là yếu nhất hư đạo cảnh, thể nội thế giới đường kính chỉ có nhỏ nhất 1000 dặm. Trầm Lâm Phong nếu là đột phá toái hư cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại phối hợp 10 loại đại đạo bản nguyên chi lực thế giới hình chiếu hình thức ban đầu, hoàn toàn có thể chém giết loại này yếu nhất hư đạo cảnh. Loại này yếu nhất hư đạo cảnh, võ đạo chi lộ cơ hồ đoạn tuyệt, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, vĩnh viễn không có thể đột phá đến hư đạo cảnh tứ trọng thiên. Trừ phi gần như thọ nguyên đại nạn, nếu không không có cái nào toái hư cảnh võ giả cam nguyện đi yếu nhất đường. So yếu nhất tốt một chút, là phổ thông hư đạo cảnh. Sau khi đột phá thể nội thế giới đường kính vượt qua 2000 dặm, loại này hư đạo cảnh võ giả số lượng là nhiều nhất, cố gắng một chút, liều liều mạng, có cơ hội đột phá hư đạo cảnh lục trọng thiên. Đệ tam chủng là đỉnh phong hư đạo cảnh, sau khi đột phá thể nội thế giới đường kính vượt qua 5000 dặm, tương lai tiềm lực trưởng thành cực lớn. Như không vẫn lạc, có cơ hội đột phá hư đạo cảnh hậu kỳ. Thần quân không ra, bọn hắn cũng là tối cường một nhóm người, có thể tung hoành đại thế giới vài vạn năm, tiêu sái cả đời, tự tại tùy tâm. Linh hư tử năm đó cũng là này cấp độ. Nhưng ba cái này, độ qua thiên kiếp đột phá thần quân xác suất, không đủ 1/1 triệu. Thiên kiếp vô cùng đáng sợ, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hư đạo cảnh cường giả tại thiên kiếp phía dưới thân tử đạo tiêu, thần hình câu diện. Như Vạn Nhận Kiếm Tông, lúc trước chỉnh thể thực lực so hàng thiên tông còn mạnh hơn, tồn tại thời gian đủ có mấy trăm vạn năm. Đệ nhất lại một đời, mỗi đời đều có thiên tài yêu nghiệt đệ tử đột phá hư đạo cảnh, tính gộp lại xuống tới chừng hơn vạn hư đạo cảnh. Có thể cái này hơn vạn hư đạo cảnh, không có một cái nào có thể độ qua thiên kiếp, đột phá thần quân cảnh. Vạn Nhận Kiếm Tông đệ nhị đại tổ sư một người hết sức trèo chống tông môn, đợi mấy trăm vạn năm, cũng không có đợi đến đệ tam đại tổ sư sinh ra. Sau cùng tao ngộ Quy Hải thị đồ tông, hắn chỉ có thể độc thân nên địch, sau cùng bị Quy Hải thị thần quân chém giết, thần hình câu diện. Muốn vượt qua thiên kiếp thành tựu thần quân, nhất định phải đi khó khăn nhất đường. Như một số thiên tài yêu nghiệt, vừa đột phá hư đạo cảnh, thể nội thế giới thì vượt qua một vạn dặm. Cực lớn thể nội thế giới, để bọn hắn chiến lực vô cùng cường đại có thể tùy tiện nghiền ép cùng cảnh giới địch nhân, thậm chí vượt cấp mà chiến. Vì thế, những thiên tài yêu nghiệt này sẽ ở toái hư cảnh dừng lại thời gian rất lâu, thật khả năng lĩnh ngộ càng đa số hơn lượng đại đạo bản nguyên, lại lĩnh ngộ được càng sâu tầng thứ. Trầm Lâm Phong có hệ thống tương trợ, đồng tu 10 loại đại đạo bản nguyên. Chỉ cần có công pháp, là hắn có thể trực tiếp đột phá tối cao cảnh giới. So sánh với cái khác người, hắn có thể tiết kiệm vô số thời gian. Tương lai đột phá thần quân cũng có thể một mạch mà thành. Nhưng hệ thống không cách nào vì hắn chống cự thiên kiếp. Một khi hắn dựa vào hệ thống đột phá thần quân cảnh, lại không có đủ thực lực độ qua thiên kiếp, cái kia trò đùa thì lớn rồi. Đến lúc đó đột phá thần quân này, cũng là hắn chết thời điểm. Hư đạo cảnh nhất định phải đi tốt, đem cơ sở làm chắc, ta có hệ thống tương trợ, đồng tu 10 loại đại đạo bản nguyên, nếu có thể coi đây là cơ sở, khai mở thể nội thế giới, nhất định là nghịch thiên nhất hư đạo cảnh. Ngang nhau cảnh giới, ta chiến lực đem không người là đối thủ, vượt cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chuyên văn có tuyệt thế yêu nghiệt, có thể lấy hư đạo cảnh chém giết thần quân. Trầm Lâm Phong cảm thấy mình làm sao cũng không thể so những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt yếu nhược, nhất định phải so bọn hắn càng cường mới được. Hệ thống thu nhận sử dụng linh hư luyện khí tổng cương, công pháp thêm điểm lại không có rất đầy. Hắn tu vi theo toái hư cảnh lục trọng đột phá đến toái hư cảnh cửu trọng đỉnh phong thì kịp thời ngừng. Nhưng là võ kỹ cùng luyện khí pháp môn hắn trực tiếp thêm đến viên mãn cảnh giới. Linh hư luyện khí tổng cương bao quát hai đầu đại đạo bản nguyên, một đầu là hỏa chi đại đạo bản nguyên, một đầu là kim chi đại đạo bản nguyên. Hệ thống thêm điểm về sau, hắn tại cái này hai đầu đại đạo bản nguyên lĩnh ngộ phía trên tinh tiến đến cảnh giới cực cao. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên cũng không có chính xác cảnh giới khác nhau, chỉ có đơn giản tầng thứ phân chia. Đệ nhất tầng thứ, vừa mới lĩnh ngộ một tia đại đạo bản nguyên chi lực có thể hòa vào võ kỹ bên trong, khiến võ kỹ uy lực đại tăng. Đệ nhị tầng thứ, đem đại đạo bản nguyên chi lực hòa vào lĩnh vực, làm lĩnh vực uy lực đại tăng. Đệ tam tầng thứ, đại đạo bản nguyên chi lực bên ngoài lộ ra, hình thành thế giới hình chiếu hình thức ban đầu. Trầm Lâm Phong 10 loại đại đạo bản nguyên đều đạt đến đệ tam tầng thứ, cho nên mới có thể lấy toái hư cảnh lục trọng tu vi, nghiền ép vọng hư sơn chủ dưới trướng 38 tên toái hư cảnh nô bộc, chiến lực bao trùm tại yêu nghiệt nhất lại có thể sử dụng thế giới hình chiếu hình thức ban đầu toái hư cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả phía trên. Tại đệ tam tầng thứ phía trên, cũng là hắn bây giờ hỏa chi đại đạo bản nguyên cùng kim chi đại đạo bản nguyên đạt tới cấp độ thứ tư. Tại cấp độ này, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể làm cho đan điền thủy biến, đột phá hư đạo cảnh. Coi như không có công pháp cũng có thể. Liên như là một thùng nước, nước đầy thì tràn, cũng gọi là lấy lực phá pháp. Chương 191, ngươi phế vật như vậy, liền làm bản tôn nô bộc tư cách đều không có. Tu luyện hoàn tất, Trầm Lâm Phong nhìn về phía Khôi Lỗi hỏi, ta muốn thế nào rời đi nơi này? Chủ nhân có mệnh, người nào thu hoạch được truyền thừa, người nào chính là chúng ta tân chủ nhân. Khôi Lỗi nhìn về phía Trầm Lâm Phong, trong mắt nhiều vẻ tôn kính, hành lễ nói, ta gọi Tám Tay, chủ nhân hiện tại thân chỗ Hắc Xà thể nội thế giới bên trong, Hắc Xà vốn là yêu thú, về sau bị linh hư chủ nhân cải tạo thành Khôi Lỗi. Hắn chỉ hướng ngoài điện bầu trời cái kia vòng thái dương nói ra, cái kia chính là Hắc Xà hải tâm, chỉ cần chủ nhân đem luyện hóa thì có thể khống chế Hắc Xà, tự do ra vào nơi đây. Thì ra là thế. Trầm Lâm Phong gật đầu, xé rách không gian đi vào không trung, đem một luồng nguyên thần chi lực đánh vào thái dương bên trong, đem luyện hóa. Luyện hóa không trở ngại chút nào, hết thể nước chảy thành sông. Đến tận đây, Tám Tay cùng Hắc Xà đều trở thành hắn vật sở hữu. Cả hai đều là hư đạo cảnh chiến lực, nếu là toàn lực bạo phát, Tám Tay là hư đạo cảnh nhị trọng, Hắc Xà là hư đạo cảnh tam trọng. Loại này tuyệt đối trung tâm khối lỗi, thả tại bên ngoài buôn bán giá cả rất cao, tùy tiện thì có thể bán ra trăm vạn linh châu, cũng coi như đại thu hoạch. Bình tĩnh thi minh hồ nước dập dần, đột nhiên cuốn lên ngập trời sóng lớn. Một đầu chiều dài vượt qua 30 dặm cự đại hắc xà vọt ra khỏi mặt nước, bay lên không trung. Hắc xà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, thân dài rất nhanh liền thu nhỏ đến 100m. Trầm Lâm Phong đứng tại hắc xà đỉnh đầu, Tám Tay đứng tại phía sau hắn. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục đi ra. Bị hư đạo cảnh yêu thú nuốt vào trong bụng, lâm vào tuyệt cảnh, hắn trong lòng là rất thấp thỏm. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có thoát khốn mà ra, còn thực lực đại tăng, thân gia tăng vọt. Người mang thiên giai cực phẩm pháp bảo, còn có hư đạo cảnh khôi lỗi cung cấp hắn điều động. Cùng lúc trước so sánh, có thể nói thoát thai hoàn cốt. Chủ nhân, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Nhưng muốn xâm nhập nội vực. Nội vực cơ duyên và bảo vật so ngoại vực nhiều rất nhiều, chỉ là nguy hiểm cũng lớn hơn. Tám Tay ở một bên nói ra. Không nội, bây giờ ta thực lực đầy đủ, trước báo cái thủ lại nói. Trầm Lâm Phong lắc đầu, hắn nghĩ tới Vọng Hư Sơn chủ. Không đem đầu kia lão cẩu làm thịt, hắn suy nghĩ không thông suốt. Vọng Hư Sơn chủ là bình thường nhất hư đạo cảnh nhất trọng tiền, đừng nói thủ hạ Tám Tay cùng Hắc Xà hai đại khối lỗi, cũng là Trầm Lâm Phong chính mình, cũng có nắm chắc chém giết đầu kia lão cẩu. Vừa vặn hắn học qua thiên cơ bạc toán chi thuật, giờ phút này bấm ngón tay tính toán, từ nơi sâu xa lập tức có một tia cảm ứng. Thiên cơ bạc toán chi thuật thuộc về nhân quả đại đạo, tương truyền tu luyện nhân quả đại đạo võ giả, có thể su cắt tỷ hùng, gặp nạn hiện lên tường, vạn kiếp bất ra thân. Chiến lực mặc dù so ra kém tu luyện sát phạt đại đạo võ giả, lại càng quỷ dị, càng không tốt gây. Trầm Lâm Phong đối nhân quả chi đạo cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ tiếp theo thiên cơ tử cái kia bên trong đạt được công pháp đẳng cấp quá thấp. Đừng nói nhân quả đại đạo nhập môn, hắn liền cửa ở nơi nào đều nhìn không thấy. may mắn trước mắt dùng để chắc toán Vọng Hư Sơn chủ dư xài. Hắc xà, đi. Cười hắc xà, Trầm Lâm Phong lần theo tối tăm bên trong cảm ứng đuổi theo. Hắc xà xuyên toa không gian, tốc độ so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Nó không chỉ có thể chiến đấu chém giết, còn có thể làm phi chu pháp bảo. Bay 2 ngày 2 đêm, trong lúc đó mấy lần cải biến phương hướng, né qua một số hiểm địa, Trầm Lâm Phong đi vào một dãy núi trên không. Hắn mở ra đồng thuật, xa xa nhìn về phía trước, ở ngoài ngàn dặm có một chiếc phi chu tại Lâm Hải trên không phi hành. Phi chu phía trên mấy trăm tên yêu nhiều nữ tử huyền chuyển nhảy múa, Vọng Hư Sơn chủ vẫn là như cũ, ôm nữ tử uống rượu hưởng thụ. Hắn thủ hạ nô bộc đang cùng hai cái toái hư cảnh võ giả chém giết, xem tình hình là muốn mạnh mẽ thu hai người kia làm nô bộc. Vọng Hư Sơn chủ thủ hạ nguyên bản có 38 tên toái hư cảnh nô bộc, bị Trầm Lâm Phong giết đến chỉ còn 7 người, hắn đương nhiên muốn đuổi bắt một nhóm mới đến bổ sung. Hắc xà, giết tới. Trầm Lâm Phong ra lệnh một tiếng, hắc xà lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Phi chu phía trên, Vọng Hư Sơn chủ ôm hai cái yêu nhiều nữ tử, hai bên đứng đấy 9 cái toái hư cảnh nô bộc. Lại thêm giờ phút này chính đang vì hắn chém giết hai cái tân nhân, tổng cộng 11 người. Khoảng cách lần trước đại chiến, hắn lại tân thu 4 cái toái hư cảnh nô bộc. Chỉ tiếp tân thu cái này 4 cái nô bộc, tất cả đều là toái hư cảnh nhị tam trọng yếu gà, trông thì ngon mà không dùng được, cùng hắn trước đó tinh nhuệ nô bộc hoàn toàn không cách nào so sánh được. Phải biết hắn trước đó 38 cái toái hư cảnh nô bộc, yếu nhất một cái đều có toái hư cảnh tứ trọng thiên tu vi. Thả trước kia, toái hư cảnh nhị tam trọng con kiến hôi liền cho hắn làm nô bộc tư cách đều không có. Cũng không biết cái kia thằng nhãi con chạy đi nơi nào. Vọng Hư Sơn chủ nghĩ đến cái kia chiến lực ngập trời tuyệt thế yêu nghiệt, trong lòng thì một trận đội vàng, lại thu 9 cái kiếm đủ 20 cái nô bộc, bản sơn chủ lập tức rời đi Vạn Nhật Sơn, cũng sẽ không quay lại nữa, muốn đến thời gian ngắn như vậy, hắn sẽ không trở về trả thù. Tăng thêm tốc độ các ngươi 2 cái phế bật, bất quá là giải quyết 2 cái toái hư cảnh nhị trọng con kiến hôi, các ngươi còn muốn bản sơn chủ đợi bao lâu? Vọng Hư Sơn chủ hướng về 2 cái nô bộc nổ hống, nô bộc nghe được mệnh lệnh, không chút do dự lập tức thi triển cấm thuật liều mạng. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong đột nhiên nổi lên gợn sóng. Vành, vành, vành. Khủng bố khí tức bạo phát, ngập trời linh lực bạo động, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, một tòa thế giới hình chiếu từ trên trời giáng xuống. Tòa kia thế giới bên trong, núi giao rừng kiếm vụt lên từ mặt đất, hồng liên nghiệp hỏa trong hư không nở rộ, cuồng phong bao phủ, hình thành hỏa diễm vòi rồng liên tiếp thiên địa. Kim quang bao trùm bầu trời, vạn lôi tề minh, từng viên vẫn tinh lơ lửng, sóng biển tự tận cùng thế giới hiện lên. Kim một thủy hỏa thổ, phong, lôi, ánh sáng, đao, kiếm, dung hợp 10 loại đại đạo bản nguyên chi lực thế giới hình chiếu, tuy nhiên chỉ là một cái hình thức ban đầu, uy thế lại to đến dọa người. Thế giới hình chiếu bao phủ phương viên 500 dặm, hình chiếu bên trong sinh linh đồng thời bị trấn áp. Toái hư cảnh nô bộc, pháp tướng cảnh vũ cơ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị thế giới hình chiếu ép thành huyết vụ, bị chết ngay cả cặn cũng không còn. Tại cái này khu vực bên trong, yêu thú cũng bị chết không còn một mảnh, liền dưới lòng đất con run yêu thú cũng không thể đào thoát. Là ngươi? Võ Hư Sơn chủ trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt. Hắn biểu lộ dữ tợn, ngửa mặt lên trời thét dài, một tòa thế giới hình chiếu kinh hiện hư không. Lấy hắn làm trung tâm, bao quát phương viên 200 dặm. Thế giới hình chiếu của hắn rất ngưng thực, không giống Trầm Lâm Phong, như ẩn như hiện, có chút hư huyễn. Trên lý luận, hư đạo cảnh cường giả thế giới hình chiếu là có thể nghiền ép hình chiếu hình thức ban đầu. Nhưng lần này, Võ Hư Sơn chủ thế giới hình chiếu lại trái lại bị Trầm Lâm Phong nghiền ép. Thế mà chỉ là 200 dặm, ngươi thật đúng là đầy đủ yếu. Trầm Lâm Phong cười khẽ, nhếch miệng lên một tia lạnh lùng chế giễu. Thế giới hình chiếu phạm vi bao phủ là thể nội thế giới 10. Võ Hư Sơn chủ thế giới hình chiếu chỉ có 200 dặm, chứng minh hắn thể nội thế giới đường kính là 2000 dặm. Đây là bình thường nhất hư đạo cảnh, miễn cưỡng thoát ly yếu nhất hư đạo cảnh cánh cửa. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại Trầm Lâm Phong nghiền ép dưới, Vọng Hư Sơn chủ thế giới hình chiếu từng khúc sụp đổ, nổ tung. Hắn nhục thân cũng trong cùng một lúc nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, kêu rên cầu xin tha thứ, buông tha ta, buông tha ta. Ta nguyện ý làm ngươi nô bộc. Trầm Lâm Phong thần sắc đạm mạc, thì ngươi phế vật như vậy, liền làm bản tôn nô bộc tư cách đều không có, ta thu ngươi làm cái gì? Bạch bạch lãng phí lương thực sao? Chương 192, ngươi là bản tôn giết đệ nhất cái hư đạo cảnh võ giả, cần phải cảm thấy vinh hạnh. Ngươi phế vật như vậy, liền làm bản tôn nô bộc tư cách đều không có, ta thu ngươi làm cái gì? Bạch bạch lãng phí lương thực sao? Băng lanh thanh âm rơi xuống, Vọng Hư Sơn chủ thế giới hình chiếu triệt để sụp đổ, chôn bụi. Không, không, không có khả năng. Bản sơn chủ sẽ không chết ở chỗ này, không có khả năng tử tại chỉ là toái hư cảnh con kiến hôi trong tay. Ngươi giết không được ta. Vọng Hư Sơn chủ điên cuồng gào rú, vẻ mặt nhăn nhó ánh mắt toán độc lại không cam. Thế mà hắn hết thể dãy rủa đều là phí công. Thế giới hình chiếu nghiền ép mà xuống, hắn nhục thân triệt để nổ tung, nguyên thần ly thể còn đến không kịp chạy trốn, liền bị đại đạo bản nguyên chi lực mà sát. Vọng Hư Sơn chủ, chết. Ngươi là bản tôn giết đệ nhất cái hư đạo cảnh võ giả, chỉ dựa vào điểm này, ngươi đủ để tự ngạo. Chính như hắn dự liệu như vậy, chém giết Vọng Hư Sơn chủ so với hắn nghĩ đến còn muốn nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn chỉ có toái hư cảnh cửu trọng, nhưng dung hợp 10 loại đại đạo bản nguyên đản sinh thế giới hình chiếu hình thức ban đầu, đủ để cho hắn vượt cấp mà chiến. Như Vọng Hư Sơn chủ loại này phổ thông hư đạo cảnh, liền xem như hư đạo cảnh tam trọng, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Thu hồi thế giới hình chiếu hình thức ban đầu, hư không bên trong lơ lửng một kiện áo giáp, một cái chữ vật giới chỉ, nơi xa còn lơ lửng một tòa phi chu. Đem ba kiện chiến lợi phẩm thu hồi, xem xét một phen. Áo giáp là thiên giai hạ phẩm pháp bảo, phẩm chất không thể nói tốt, chỉ có thể nói kém, là thiên giai hạ phẩm pháp bảo bên trong hạt chót, giá trị ước 20 vạn linh châu. Phi Chu ngay cả thiên giai pháp bảo đều không phải là, chỉ là địa giai cực phẩm pháp bảo, giá trị 10 vạn linh châu. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, Phi Chu thuộc về đặc thù loại pháp bảo, rẻ nhất thiên giai pháp bảo Phi Chu, giá bán cũng muốn vượt qua 50 vạn linh châu, lấy vọng hư sơn chủ thân gia căn bản mua không nổi. Tại hắn trong chữ vật giới chỉ còn tìm đến một kiện thiên giai hạ phẩm pháp bảo binh khí đồng dạng giá trị 20 vạn linh châu tả hữu. Cái khác thượng vàng hạ cám linh dược, chân tài, khoáng thạch, phù lục lại thêm tiền mặt, miễn cưỡng cũng có 10 vạn linh châu. Sở hữu chiến lợi phẩm chung vào một chỗ, chém giết vọng hư sơn chủ, Trầm Lâm Phong thu hoạch được 60 vạn linh châu. Về phần hắn thủ hạ những cái kia nô bộc sau khi chết lưu lại di vật, chung vào một chỗ cũng không có 10 vạn linh châu. Nô bộc trên thân có thể có cái gì hảo đồ vật? Trong chữ vật giới chỉ dấu tuyết, binh khí áo giáp cũng đều là kém nhất phẩm chất, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Trừ cái đó ra, hắn còn tìm tới vọng hư sơn chủ công pháp tu luyện. Tùy ý nhìn lên một cái, hắn thì mất đi hứng thú. Cùng linh hư luyện khí tổng cương so sánh đẳng cấp kém quá xa, coi như hệ thống thu nhận sử dụng tiêm điểm, cũng vô pháp để thăng hắn thực lực. Mang về bán đi đi, nói thế nào cũng là có thể tu luyện tới hư đạo cảnh công pháp, duy nhất một lần bán đứt vẫn có thể giá trị ít tiền. Cất kỹ chiến lợi phẩm, Trầm Lâm Phong trở lại hắc xà đầu phía trên, hướng về vạn nhận sơn bên ngoài bay đi. Hắn kế hoạch trước tiên đem trên thân chiến lợi phẩm xử lý sạch, mua sắm mấy món gia dáng binh khí pháp bảo, đem thực lực để thăng đến tối cao, trở lại. Đến thời điểm, hắn chỉ là toái hư cảnh nhất trọng võ giả, toàn bộ thân gia chỉ có mấy trăm viên linh châu. Còn muốn giả heo ăn thịt hổ, lừa giết những cái kia pháp tướng cảnh con kiến hôi, linh châu 2 viên 3 viên tràn đầy tích lũy. Nhưng ra ngoài thời điểm, hắn đã là toái hư cảnh cửu trọng võ giả, chiến lược sánh ngang hư đạo cảnh, thân gia siêu ngàn vạn linh châu. Người có tiền, lương thì cứng rắn. Rời đi dọc đường ở giữa, Trầm Lâm Phong nhìn đến một số linh dược linh thảo loại hình, đã khinh thường dừng bước lại đi hái. Một số pháp tướng cảnh yêu thú, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn lại. Chỉ là mười mấy trăm linh châu tiểu sinh ý, là ta loại này ngàn vạn linh châu thân gia đại lao nên làm sao? Ưm thì tại ở gần vạn nhận sơn kết giới ra miệng trong nháy mắt, Trầm Lâm Phong nhướng mày, từ nơi sâu xa hắn cảm ứng được có người muốn gây bất lợi cho hắn. Ngón tay bấm quyết bấm đốt ngón tay, lần này tính được rất rõ ràng, liền địch nhân là người nào, ở nơi nào, là thực lực gì đều tính ra tới. Huyết sát đạo. Suýt nữa quên mất còn có cái này một gốc dạng. Trầm Lâm Phong cười. Lúc trước trên đường tới hắn giả heo ăn thịt hổ, giết một cái không có mắt toái hư cảnh. Hắn trước khi chết nói nghiêm túc, nói đại ca là huyết sát đạo, nhất định sẽ báo thù cho hắn. Bây giờ xem ra ngược lại là huynh đệ tình thâm, còn thật tới. Vạn nhận sơn kết giới bên ngoài, huyết sát đạo mang theo 8 cái huynh đệ canh giữ ở lối ra ngăn cửa. Nguyên bản hắn chỉ đem đến 4 cái huynh đệ, nhưng theo thời gian trôi qua, cái khác 4 cái huynh đệ cũng liên tiếp thu đến lao bát bị giết tin tức, từ các nơi chạy đến tụ hợp. Huyết sát đạo tính cả dưới trướng 8 cái toái hư cảnh huynh đệ kết nghĩa cùng mấy trăm pháp tướng cảnh toàn đều đến đông đủ. Đại ca, đã 6 tháng, người kia sẽ không đã tử tại Vạn Nhận Sơn bên trong a? Lao Tam nhìn về phía huyết sát đạo, nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, Vạn Nhận Sơn nguy cơ từ phía, yêu thú mọc thành bụi, người kia nói bất định đã tiến vào yêu thú cái bụng, biến thành phân bón hoa. Cái khác mấy cái huynh đệ cũng hơi không kiên nhẫn. Bọn hắn làm đã quen sát nhân đoạt bảo sinh ý, mấy tháng không có khai trương giống như là bệnh thiếu máu. Huyết sát đạo xuất ra ngọn đèn chỉ đường, nhìn đến bên trong đỏ lương truy mệnh cổ vẫn như cũ chỉ hướng Vạn Nhận Sơn. Hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, hắn không chết, nếu không đỏ lương truy mệnh cổ sớm đã ngủ say. Vừa dứt lời, huyết sát đạo đột nhiên phát hiện, đỏ lương truy mệnh cổ cánh chấn động kịch liệt lên. Hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, chuẩn bị tốt, hắn muốn đi ra. Thủ hạ nhân nghe nói như thế, tất cả đều thần sắc phấn chấn. Lão nhị tay cầm đại đao, âm lãnh cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt, rốt cục đi ra, để lão tử đợi lâu như vậy, nhất định lột ra hắn. Và nó, dám giết lão bát, giết hắn lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải thật tốt tra tấn. Với bạn, ta hôm nay bồi dưỡng huyết nô công đến thời kỳ mấu chốt, người này coi như dược nhân phi thường phù hợp. Tra tấn về sau quất ra hắn nguyên thần, dùng âm hỏa đun khô, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết sát đạo cùng thủ hạ 8 cái huynh đệ tất cả đều lộ ra biểu tình dữ tợn, dường như đã thấy hung thủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sống không bằng chết hình ảnh. Thế mà còn không chờ bọn hắn có hành động, bọn hắn vị trí không gian thì đọc lại. Nhất đóa đóa nghiệp hỏa hồng liên trong hư không sinh ra, nở rộ, mị đến làm lòng người say. Huyết sát đạo thủ hạ nhóm ảo ảo không hỏa tự đốt, hóa thành nguyên một đám người sống. A đây là lửa gì? Vì cái gì phốc bất diệt? Là ai? Người nào tại công kích chúng ta? Cứu mạng! Cứu ta! Lão đại! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang vọng bầu trời. Huyết sát đạo thủ hạ nhóm toàn bộ bị đốt thành cho bụi, cái xác không hồn, bao quát hắn 8 cái huynh đệ kết nghĩa. Song thấy cảnh này, huyết sát đạo toàn thân lạnh buốt, thể xác tinh thần phát lạnh, một trái tim chìm vào hầm băng, liền nguyên thần đều đang run rẩy. Hắn biết chính mình treo chọc phải không thể treo chọc người. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này chuẩn bị săn bắt, nhưng lại không biết bọn hắn mới là con mồi. Oanh hồng liên nghiệp hỏa ở trên người hắn tiêu đốt, hắn trong khoảnh khắc liền hóa thành một người sống. Tha cho, tha cho. Huyết sát đạo muốn cầu tha cho, nhưng lời còn chưa dứt, đã hóa thành cho bụi, thần hình câu diện. Trước khi chết, hắn nhìn đến trong kết giới bay ra một đầu 100m hắc xà, hắc xà đầu phía trên đứng đấy một người. Cái kia người ánh mắt băng lãnh, giống như luyện ngục bên trong Diêm La tử thần. Chương 193, bán chiến lợi phẩm, thân gia 1530 vạn linh châu. Vạn Nhận Sơn bên ngoài kết giới có không ít ra vào mạo hiểm giả, đều thấy được huyết sát đạo một nhóm người bị nghiệp hỏa tiêu thành cho bụi chẳng cảnh. Đông đảo toái hư cảnh bị dọa đến kiếp đảm. Người này là ai? Thực lực thật là khủng khiếp. Xa xa nhìn lấy, không thấy hắn động thủ, có thể khống chế hỏa diễm tiêu chết 9 cái toái hư cảnh, trên trăm pháp tướng cảnh. Huyết sát đạo thế nhưng là toái hư cảnh thất trọng thiên cao thủ, trên thân bảo vật đông đảo, thủ đoạn cũng nhiều, thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Đó là cái gì hỏa diễm? Là thần thông? Vẫn là bí thuật? Huyết sát đạo dẫn người chắn ở chỗ này, hẳn là muốn chặn giết người này, lại không nghĩ bị người này giết sạch. Thường tại bờ sông đi, sao có thể không dậy? Huyết sát đạo nhóm này tà tu cuối cùng là đá trúng thiết bản. Có thể có đạo hữu nhận biết người này? Không biết, chưa bao giờ thấy qua hoặc nghe nói qua. Tầm thường toái hư cảnh võ giả không biết đại đạo bản nguyên chi lực, nhưng ở hiện trường không chỉ có toái hư cảnh võ giả, còn có mấy cái hư đạo cảnh cường giả. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, thiêu chết huyết sát đạo hỏa diễm ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi lực. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn ra, Trầm Lâm Phong không phải hư đạo cảnh, mà chính là toái hư cảnh cửu trọng đỉnh phong. Có thể đem đại đạo bản nguyên chi lực dung nhập hỏa chi lĩnh vực, đối đại đạo bản nguyên lĩnh ngộ chí ít đã đạt tới đệ nhị tầng thứ. Rõ ràng là toái hư cảnh, cũng đã lĩnh ngộ đệ nhị tầng thứ đại đạo bản nguyên chi lực, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá hư đạo cảnh. Nhìn hắn khống chế đại đạo bản nguyên chi lực hạ bút thành văn, hiển nhiên cái này còn không phải hắn cực hạn, chẳng lẽ nói này người đã đặt chân đệ tam tầng thứ rồi? Làm sao có thể? Toái hư cảnh đặt chân đệ tam tầng thứ, một khi đột phá, thể nội thế giới vượt qua một bản dặm, cùng cảnh có thể xưng vô địch, càng có thể vượt cấp mà chiến. Từ xưa đến nay, có thể đi đến con đường này, toái hư cảnh không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Đây là vị nào thần quân thân truyền đệ tử? Cần phải lai lịch không nhỏ. Nhìn hắn đứng phía sau khối lỗi, dưới chân hắc xà, đều là hư đạo cảnh khối lỗi, chiến lực không so người ta yếu. Nói không chừng trong bóng tối còn có hộ đạo nhân. Bọn hắn tại não hải bên trong tự động não bổ ra một cái thần quân dạy dỗ tuyệt thế yêu nghiệt đi ra ngoài lịch luyện cố sự, tâm sinh kính sợ, không dám nhìn nhiều. Trầm Lâm Phong không nhìn chung quanh rất nhiều ánh mắt, lấy đi huyết sát đạo một đoàn người lưu lại chữ vật giới chỉ về sau, cưới hắc xà rời đi. Lại một lần nữa trở lại Thu Nguyên Thành, hắc xà thu nhỏ biến thành vòng tay, cuốn ở trên cổ tay của hắn. Trầm Lâm Phong đi vào một tòa cao đến mấy vạn trượng cung điện trước đó, trước điện treo bảng hiệu, trên viết Vạn Bảo Các ba chữ to. Vạn Bảo Các chính là Húc Nhật Hoàng Triều quan phương kinh doanh cửa hàng, mỗi một tòa thành trì bên trong đều có. Trầm Lâm Phong trước đó đi qua cửa hàng cùng Vạn Bảo Các hoàn toàn không thể so sánh. Gặp qua tiền bối muốn mua chút cái gì pháp bảo, hoặc là có pháp bảo muốn bán ra, tại Vạn Bảo Các bên trong đều có thể thỏa mãn. Một cái mỹ mạo thị nữ đi tới, mở miệng cười nói ra. Trầm Lâm Phong liếc một chút xem thấu tu vi của nàng, toái hư cảnh nhất trọng thiên, chỉ có thể nói không hổ là Húc Nhật Hoàng Triều quan phương cửa hàng liên tiếp đợi thị nữ đều là toái hư cảnh võ giả. Trầm Lâm Phong liếc nhìn chung quanh cung điện, nội bộ xa hoa đến quả thực không cách nào hình dung, cả tòa Vạn Bảo Các cung điện tản ra nguy nga khí tức, chứng minh tòa cung điện này bản thân liền là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo. Ta có một nhóm bảo vật phải xử lý, còn có mấy phần treo giải thưởng nội dung chính lấy, sau cùng lại mua sắm mấy món thích hợp pháp bảo. Trầm Lâm Phong nói ra. Thỉnh tiên bối đi theo ta. Thị nữ một mực cung kính đem Trầm Lâm Phong dẫn tới một tòa biệt viện bên trong. Trong biệt viện phong cảnh như họa, sớm đã chuẩn bị tốt mỹ tửu món ngon, hoa quả điểm tâm, không có chỗ nào mà không phải là chân hy vọng linh quả. Như Trầm Lâm Phong giờ phút này ăn xương diệp quả, chỉ muốn ăn một viên, liền có thể tẩy gân phạt tủy, tái tạo căn cơ, cảm ngộ thiên đạo, để một người bình thường đột phá làm pháp tướng cảnh, giá trị 20 viên linh châu. Chỉ là một trận này món ngon, giá trị thì không thua kém 1000 linh châu, bù đắp được một cái toái hư cảnh sơ kỳ võ giả toàn bộ thân gia. Thỉnh tiên bối đem bảo vật lấy ra đi. Thị nữ nói ra. Trầm Lâm Phong phất tay áo vung lên, đại lượng bảo vật trống rỗng xuất hiện tại biệt viện trên đất trống. Đại lượng pháp bảo, bao quát nhân giai pháp bảo, địa giai pháp bảo, cùng hắn không dùng được tiên giai pháp bảo, như theo Thi Minh Hổ lấy được thuẫn bài cùng huyết đao, còn có theo Vọng Hư Sơn chủ trên thân lấy được hộ thể áo giáp, binh khí cùng phi chu. Ngoại trừ mặc lên người linh hư chiến giáp bên ngoài, hắn một món pháp bảo đều không lưu lại, hết thảy đều muốn bán đi, tranh thủ sau cùng mua tốt hơn binh khí. Ngoại trừ pháp bảo bên ngoài, còn có theo Vạn Nhận Sơn ở bên trong lấy được linh dược, khoáng thạch, chân tài, yêu thú thi thể, công pháp võ kỹ, cùng mấy quả lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trong ghi lại Trầm Lâm Phong chém giết tà tu hình ảnh, như Vọng Hư Sơn chủ cùng huyết sát đạo, cùng hắn thuận tay giết cái khác tà tu. Có lưu ảnh thạch làm chứng, mới có thể nhận lấy tiền truy nã. Thị nữ vung tay lên, biệt viện trên không hàng hạ một đạo nhu hòa bạch quang, đem sở hữu bảo vật bao phủ ở bên trong. Rất nhanh, một cái băng lanh âm thanh vang lên. Nhân giai pháp bảo 2653 kiện, địa giai pháp bảo 147 kiện, tổng cộng giá bán 20 vạn linh châu. Thiên giai pháp bảo 6 cái, giá bán 220 vạn linh châu. Hư đạo cảnh công pháp một môn, duy nhất một lần bán đứt giá cả 50 vạn linh châu. Lại thêm tiền truy nã cùng tài liệu khác, tổng cộng 320 vạn linh châu. Có đồng ý hay không giao dịch? Nói chuyện chính là Vạn Bảo Các khí linh, tại Vạn Bảo Các phát sinh sở hữu giao dịch, đều cần khí linh chứng kiến, bảo đảm tuyệt đối công bình. 320 vạn linh châu, không tính ít. Trầm Lâm Phong trầm ngâm một lát, cái giá này cùng hắn tính ra không kém bao nhiêu. Hắn gật đầu nói, ta đồng ý giao dịch. Tốt, khí linh thanh âm vang lên lần nữa, bạch quang đem tất cả vật phẩm cuốn đi, sau đó hàng thêm một viên tiếp theo cao đẳng chữ vật giới chỉ cùng một tấm lệnh bài, lơ lửng tại Trầm Lâm Phong trước mặt. Trầm Lâm Phong bắt lấy chữ vật giới chỉ, nguyên thần quét qua, nội bộ chất đầy linh châu, chọn bện 320 vạn. Lại thêm hắn trên thân hiện hữu linh châu, tổng lượng ước chừng 330 vạn. Đơn giản kiểm kê một chút thân gia, hắn bây giờ cầm giữ có thiên giai cực phẩm pháp bảo linh hư chiến giáp, giá trị ngàn vạn linh châu. Còn có hư đạo cảnh khôi lỗi tám tay cùng hắc xà, cả hai giá trị đều vượt qua 100 vạn linh châu, tính toán cùng một chỗ cũng là 200 vạn. Lại thêm 330 vạn linh châu tiền mặt, toàn bộ thân gia vượt qua 1530 vạn linh châu. Rất nhiều hư đạo cảnh hậu kỳ cường giả thân gia cũng không sánh nổi hắn, chỉ có hư đạo cảnh đỉnh phong mới có tài lực lớn như vậy. Đây là Vạn Bảo Các huyền chữ lệnh bài. Thị nữ giải thích nói, Phàm tại vạn bảo các giao dịch vượt qua 200 vạn linh châu khách quý, đều có thể đạt được huyền chữ lệnh bài, mua sắm pháp bảo có 90 giảm giá ưu đãi. Ta biết. Trầm Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài, phía trên bất ngờ khắc lấy một cái huyền chữ. Vạn bảo các khách quý lệnh bài chia làm tứ đẳng, thiên địa huyền hoàng. Hoàng chữ lệnh bài đánh 95 giảm giá, huyền chữ lệnh bài giảm 10. Càng cao cấp hơn chữ địa lệnh bài có thể giảm 20, nhưng giao dịch linh châu cần vượt qua 5000 vạn mới có thể cầm tới, là thần quân chuyên trúc. Đây là vạn bảo các thiên giai pháp bảo danh sách, khách nhân có thể tùy ý chọn lựa. Thị nữ xuất ra một bản ngọc chất sách, mở ra sau khi, lít nha lít nhít văn tự bay múa đi ra, lơ lửng tại Trầm Lâm Phong trước mặt. Hắn nhấc mắt nhìn đi, nghiêm túc chọn lựa tới. Chương 194, thiên giai pháp bảo Vũ Hỏa Kiếp Lôi Kiếm, trấn nhạc tháp, không đủ tiền hoa. Tầm thường thiên giai hạ phẩm pháp bảo hắn trước mắt, trực tiếp nhìn thiên giai trung phẩm cùng thượng phẩm. Vũ Hỏa Kiếp Lôi Kiếm, thiên giai thượng phẩm phi kiếm. Lấy thiên phạt lôi chỉ hạch tâm thai nén vạn năm kiếp lôi thần tiết vì chủ tài, khảm vào một đầu thái cổ lôi long hoàn chỉnh xương cốt sống, lại lấy vũ hỏa rèn luyện 30 năm mới chế tạo thành. Kiếm nhận có khắc lôi chi đại đạo bản nguyên cùng hỏa chi đại đạo bản nguyên bí văn. Toàn thân tử điện lượn lờ, thân kiếm phong dài, ẩn có long hình hỏa quang du tẩu, kiếm cách chỗ khảm nạm một cái lôi nguyên châu. Kiếm chưa thành, kiếm ý đã tổn giữa thiên địa, giá bán 210 vạn linh châu. Quan tinh thương, thiên giai thượng phẩm trường thương. Cán thương lấy hư không đẳng mạn phân nhánh chế tạo, cứng cỏi vô cùng. Đầu thương lấy tinh hạch toái phiến vì chủ tài, dung hợp phá pháp thần kim đoán đạo, có khắc kim chi đại đạo bản nguyên bí văn. Trường thương toàn thân ám kim cùng huyền hắc xen lẫn, đầu thương tam lăng, thương anh như vật sống. Vẹn vẹn một luồng khí tức tiết ra ngoài, liền có thể tùy tiện xé rách hư không, giá bán 300 vạn linh châu. Trấn nhạc tháp, thiên giai trung phẩm bảo tháp, hộ thân cung điện pháp bảo, gồm cả trấn áp chi năng. Thân tháp lấy tu di sơn tâm nham hỗn hợp tinh thần sa đúc thành, mỗi tầng khắc họa thổ chi đại đạo bản nguyên bí văn. Đỉnh tháp khảm nạm một viên định hải châu có thể ổn định không gian, trấn áp linh khí bạo động. Một tòa 9 tầng huyền hoàng sắc bảo tháp, phong cách cổ xưa cẩn trọng, tản ra làm cho người hít thở không thông trọng áp cảm giác. Thân tháp phù văn lưu chuyển, quang hoa bên trong bao hàm, giá bán 150 vạn linh châu. Phệ hồn nhận, thiên giai thượng phẩm chiến đao, giá bán 210 vạn linh châu. Phi nguyên toa, thiên giai thượng phẩm phi trù, giá bán 280 vạn linh châu. Phổ nguyên đỉnh, thiên giai trung phẩm dự đỉnh, giá bán 200 vạn linh châu. Thiên giai trung phẩm cùng thượng phẩm pháp bảo rất nhiều, vũ khí khải giáp loại thiên giai thượng phẩm pháp bảo, giá thấp nhất cũng muốn 200 vạn linh châu. Mà như tháp, đỉnh, lô cái này trọng khí, gồm cả hộ thân cùng chấn phong hiệu quả pháp bảo, dù cho là thiên giai trung phẩm, giá cả cũng sánh ngang thiên giai thượng phẩm, rất nhiều hư đạo cảnh trung kỳ cường giả cũng mua không nổi. Trầm Lâm Phong chọn hai kiện thích hợp nhất. Thứ nhất, thiên giai thượng phẩm phi kiếm U Hỏa Kiếp Lôi Kiếm, gồm cả lôi hỏa hai đầu đại đạo bản nguyên, công phạt vô song. Thứ hai là thiên giai trung phẩm bảo tháp trấn nhạc tháp, hộ thân cung điện pháp bảo. Hắn tương lai phải mạo hiểm, muốn nên địch, có linh hư chiến giáp hộ thể, thần quân phía dưới, nhân loại cùng yêu thú công kích không cách nào trong nháy mắt giết chết hắn. Chỉ khi nào đánh lâu, vẫn là có khả năng bị mai chết. Lúc này, chỉ dựa vào linh hư chiến giáp hộ thể thì lộ ra giật gấu và bay, có cung điện pháp bảo hộ thân mới bảo đảm nhất. Thiên giai trung phẩm bảo tháp, hư đạo cảnh cửu trọng cường giả cũng vô pháp trực tiếp đánh vỡ. Trốn trong đó, an toàn vô cùng. Trừ phi địch nhân cũng có chấn phong pháp bảo, đem hắn liền người mang tháp cùng một chỗ phong ấn, nếu không an toàn không ngại. Liền muốn cái này hai kiện. Trầm Lâm Phong đối với thị nữ nói ra. Đúng, thị nữ mỉm cười, khí linh lập tức có phản ứng. Hư không nổi lên gợn sóng, một cái chữ vật giới chỉ bay tới, lơ lửng ở trước mặt hắn. Trầm Lâm Phong tiếp nhận xem xét, bên trong rõ ràng là U Hỏa Kiếp Lôi Kiếm cùng trấn nhạc tháp, hai kiện thiên giai thượng phẩm pháp bảo tổng giá trị 360 vạn linh châu. Hắn có huyền chữ lệnh bài, có thể giảm 10 phó tháng 3 năm 24 vạn linh châu đem mua xuống. Trên thân 330 vạn linh châu tiền mặt, lập tức chỉ thấy đấy. Không đủ tiền hoa. Trầm Lâm Phong ở trong lòng cảm thán. Nguyên bản hắn còn dự định mua sắm cái khác đại đạo bản nguyên phương diện công pháp, nhưng hôm nay xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Giao dịch kết thúc, làm tiêu phí hơn 300 vạn linh châu hộ khách biết, lúc rời đi vạn bảo các rất thân mật đưa một phần đại lễ bao cho hắn. Bên trong bao hàm phụ lục, đan dược, tình báo, địa đồ, mỹ tử món ngon, kỳ chân dị quả các loại, giá trị ước là 10 vạn linh châu. Hắn vừa ăn linh quả một bên nghĩ, vạn bảo các phục vụ còn thật chu đáo, để người đi qua một lần liền muốn đi lần thứ hai. Bất quá muốn đi vạn bảo các, không có tài lực làm cũng được. Hắn trên người bây giờ không có tiền, nhất định phải kiếm lời tiền nhiều hơn. Hắn đồng tu 10 loại đại đạo bản nguyên, bây giờ chỉ có hỏa cùng kim đạt đến cấp độ thứ tư. Muốn đem mặt khác 8 loại đại đạo bản nguyên cũng để thăng đến cấp độ thứ tư, cần càng nhiều tương quan công pháp. Nếu như mua, ít nhất phải hoa mấy ngàn vạn linh châu. Trầm Lâm Phong không muốn mua, cũng chỉ có thể đi đoạn, đi mạo hiểm. Hắc xà, về vạn nhận sơn. Triệu hoán ra hắc xà, thân hình của nó đón gió căng phồng lên, chở Trầm Lâm Phong xuyên toa không gian rời đi thu nguyên thành. Ư bay đến một nửa, Trầm Lâm Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chủ nhân cẩn thận, đằng sau có người đuổi theo tới. Tám tay cũng cảm giác được tung tích địch, trước tiên làm ra phản ứng, đem hắn hộ tại sau lưng. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không gian tường kép bên trong có một chiếc phi chu chạy nhanh đến. Cái kia phi chu toàn thân đen nhánh, không có nửa phần tạp sắc, mũi tàu, mạn thuyền treo đầy đầu lâu đồng dạng là màu đen. Khô lâu phi chu từ hai cái tranh thú lôi kéo, ma khí ung tùm, âm khí vần quanh. Đó là vạn khô cửa tiêu chí. Trầm Lâm Phong liếc một chút nhận ra phi chu phía trên tiêu ký đến từ vạn khô cửa. Vạn khô cửa là có thần quân cấp cường giả trấn giữ thế lực cường đại. Húc Nhật Hoàng Triều phân chia thiên hạ 3.000 châu, Thu Nguyên Thành ở vào Cô Hồng Châu, Vạn Cô Cửa là Cô Hồng Châu 9 đại thế lực một trong, chuyển thừa đã mấy trăm vạn năm. Trình thể thực lực cùng đỉnh phong thời kỳ Vạn Nhận Kiếm Tông lực lượng ngang nhau. Khô Lâu Phi Chu phía trên, một cái khí chất tấm lãnh, bộ dạng tà mị thanh niên ngồi dựa vào một tấm bạch cốt vương tọa phía trên, trong ngực ôm một người xinh đẹp nữ tử. Vô luận là thanh niên vẫn là yêu nhiều nữ tử, đều tản ra toái hư cảnh cửu trọng đỉnh phong khí tức. Phi Chu bong thuyền phía trên còn đứng lấy trên trăm cái thân mặc hắc bào, mang theo quỷ mặt nạ, quanh thân phát ra ma khí bóng người. Bọn hắn chỗ đứng đều nhịp, không nói một lời, giống như khôi lỗi. Lúc này, một cái dáng người khôi ngô đại hán đi đến vương tọa trước đó, cung kính nói: "Thánh tử, phía trước có người cản đường, có thể muốn chém giết." Đại hán trên thân khí tức rõ ràng là hư đạo cảnh, nhưng lại đối thanh niên cung kính dị thường. Thanh niên uống xong một chén mỹ rượu, đôi mắt lấp lóe hắc quang, thấy được phía trước Trầm Lâm Phong cùng Trầm Lâm Phong sau lưng tám tay cùng dưới chân hắc xà, nhiều hứng thú cười cười, có ý tứ, thế mà mang theo trong người hư đạo cảnh khôi lỗi cùng yêu thú, xem ra lai lịch của người này cũng không đơn giản. Bản thánh tử thích kết giao nhất thiên tài, đi, đi lên xem một chút. Tuân mệnh. Khôi Ngô đại hán cung kính lĩnh mệnh, ra lệnh về sau, hai cái tranh thú tốc độ tăng mạnh, rất mau đuổi theo phía trên Trầm Lâm Phong, cùng hắc xà sánh vai cùng nhau. Vị đạo hữu này, lẻ loi một mình không biết tiến về nơi nào a? Nếu là đường đi tịch mịch, có thể lên đến một lần. Ta tên Kinh Viêm, chính là Vạn Khô cửa đệ tam thánh tử. Kinh Viêm mở miệng cười, thái độ hiền lành, phi thường nhiệt tình. Trầm Lâm Phong cười cười, cự tuyệt nói: "Kinh Viêm đạo hữu khách khí, ta có hắc xà thay đi bộ là đủ." Vạn Khô cửa tuy không phải ma đạo tông môn, nhưng trong môn phái thêm ra đại tội nghiệt võ giả, đánh giá thái độ luôn luôn không tốt, Trầm Lâm Phong cũng không dám tùy tiện phía trên hắn phi chu. Cái kia phi chu hiển nhiên là một kiện thiên giai pháp bảo, tùy tiện tiến nhập người khác pháp bảo, cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt? Đạo hữu không cần như thế cảnh giác, ta thật không có ác ý, chỉ muốn cùng đạo hữu kết giao một phen. Kinh Viêm bị cự tuyệt cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, đã đạo hữu không nguyện ý, tại hạ cũng không bắt buộc. Đúng rồi, đạo hữu còn chưa cáo chi tính danh, chuyến này muốn hướng nơi nào? Trầm Lâm Phong gần từng chữ, tên ta Lăng Phong. Nguyên lai là Lăng Phong chân quân.